Chương 247 vỡ bụng nhà, hiểu chuyện nàng, ta không giúp nàng ai giúp nàng. Chương 247 vỡ bụng nhà, hiểu chuyện nàng, ta không giúp nàng ai giúp nàng. 8 giờ tối, một chiếc xe taxi dừng ở Hoan Lạc Tụng cửa tiểu khu. Dương Mục Dã, Hứa Hồng Đậu từ sau sắp xếp hai bên cửa xe mỗi người đẩy cửa xuống xe. Tuấn nam tịnh nữ tướng mạo luôn là rất dễ dàng để cho người nhớ, càng không nói đến hai người cao như vậy điểm nhan sắc. Tiểu khu cổng an ninh cũng còn nhớ hai người, chẳng qua là hỏi một tiếng, cũng không có ghi danh liền trực tiếp cho đi. Nếu không tại sao nói, đây là một cái xem mặt thời đại. Nửa đường, hai người gặp phải xuống lầu tới đón bọn họ Phản Thắng Mỹ. Hứa Hồng Mễ mới ra viện, hành động còn chưa phải là đặc biệt phương tiện, vẫn là Phản Thắng Mỹ chủ động xin đi đến cửa tiểu khu tiếp người. Nàng đã đi xuống tới chậm thêm vài phút đồng hồ, kết quả một chuyến tay không. Phản Thắng Mỹ trong lòng liền rất khí. Tiểu khu đám này an ninh, hoàn toàn chính là trông mặt đặt tên. Nhưng không thể không nói, tiền thật vô cùng nuôi người. Dương Mục Dã toàn thân trên dưới kia cổ thả lỏng cảm giác, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Hứa Hồng Đậu xoay người, nhìn về phía Dương Mục Dã nói, liền đến nơi này đi, ta cùng tiểu Mỹ tỷ đi lên BB. Dương Mục Dã đang muốn cùng hai nữ phất tay tạm biệt, Phản Thắng Mỹ chợt kéo Hứa Hồng Đậu. Dương tổng cũng đem ngươi đến cửa, không mời người ta đi lên ngồi một chút. Hứa Hồng Đậu lắc đầu một cái. Không cần, tối hôm qua cũng không phải là không có đi lên qua. Sáng mai thấy. Dương Mục Dã chiều Hứa Hồng Đậu phất tay một cái, xoay người rời đi. Phản Thắng Mỹ đáy mắt thoáng qua một tia tiếc nuối, đồng thời cũng rất tò mò Hứa Hồng Đậu cùng Dương Mục Dã đi ra ngoài ước hẹn thế nào ăn xong bữa cơm tối liền trở lại rồi. Bọn họ buổi chiều đánh trận bóng, buổi tối liên hoan, ta chỉ là theo chân đi ăn trực. Tiến thang máy thời điểm, Hứa Hồng Đậu cùng Phản Thắng Mỹ giải thích nói, đi nhiều người sao? Cả mấy bàn đâu, quan nữ sinh cũng ngồi một bàn. Chúng ta đậu đỏ nhất định là bên trong xinh đẹp nhất. Không có rồi, Đông Đại ba vị hoa khôi cũng đi, còn có Đông Đại y học viện một người nữ sinh, bọn họ đều nói dáng dấp cùng ta có chút giống. Thang máy đi tới tầng 22, Hứa Hồng Mễ đã ở 2202 cửa phòng chờ. Thấy được liền Hứa Hồng Đậu một người trở lại rồi, Hứa Hồng Mễ đi thẳng vào vấn đề liền hỏi có phải hay không ngày mai Dương Mục Dã tới đón Hứa Hồng Đậu đi phi trường. Dù sao cũng là chị ruột, chỉ một cái nên cái gì cũng đoán được. Phan Thắng Mỹ không nhịn được trêu ghẹo nói, khó trách không mời người ta đi lên ngồi một hồi, nguyên lai ngày mai còn phải tiếp tục cước hẹn nhà. Trở lại trong phòng, Hứa Hồng Đậu trước đổi giày đi tắm, sau khi ra ngoài thổi khô tóc, tiến Hứa Hồng Mễ căn phòng, xếp chân ngồi ở trên giường. Hứa Hồng Mễ vẫn còn ở vội chuyện công tác, không rảnh để ý Hứa Hồng Đậu. Ngược lại trong máy vi tính vẫn còn ở tuần hoàn phát hình kia thủ đi đại lý. Hứa Hồng Đậu nghĩ đến xế chiều thời điểm Dương Mục Dã ngay trước bản thân mặt cởi quần áo trong nháy mắt, gò má hơi có chút nóng lên. Không biết có nên nói không, tên kia vóc người thật luyện rất mê người. Lúc này, đang trước bàn đọc sách túi đầu công tác Hứa Hồng Mễ thanh âm vang lên. Ta nhìn Hạ Tình ở thu món ăn bảy trong phát các ngươi liên hoan hình, ngươi đừng nói, cái đó y học viện nữ sinh cùng dung mạo ngươi thật đúng là thật giống, nàng có bạn trai chưa? Hứa Hồng Đậu mặt không hiểu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đơn thuần tò mò mà thôi, nàng hẳn là bị cái nào đó nam sinh mang đi a. Dương Mục Dã mong muốn vô một bộ bóng rổ đề tài phim mạng, đạo diễn coi trọng nữ sinh kia, muốn mời nàng ở bên trong ra một vai, cho nên liền đem người mời đi. Bóng rổ đề tài phim mạng. Hứa Hồng Mễ ngừng tay đầu công tác, ngẩng đầu lên. Nói như vậy Dương Mục Dã bản thân cũng phải ở bên trong diễn cái nhân vật. Đúng, hắn diễn một ném ba phần rất chuẩn thiên tài cầu thủ. Bản sắc biểu diễn, khó trách. Hứa Hồng Mễ gật đầu một cái, tiếp tục lại hỏi, cho nên đạo diễn không muốn mời ngươi biểu diễn sao? Mời a, bất quá bị ta cự tuyệt. Hứa Hồng Đậu hời hợt đáp. Hứa Hồng Mễ cau mày. Vì sao? Hứa Hồng Đậu nhún nhún vai. Không phải ngươi cùng ba mẹ cũng dặn dò ta, đừng phân tâm đi làm một ít không liên hệ nhau chuyện, chuyên tâm học tập sao? Hứa Hồng Mễ không nói lướt mắt. Ngươi nếu là như vậy nghe lời liền tốt. Bất quá đối với Hứa Hồng Đậu cự diễn quyết định, Hứa Hồng Mễ ngược lại chống đỡ. Một đoạn tình cảm hai bên quá dính vậy, bình thường đều là đi không dài. Thích đứng giữ một khoảng cách mới là tốt nhất chung sống phương thức. Hứa Hồng Mễ bây giờ lo lắng duy nhất chính là Dương Mục Dã đi thực tại quá nhanh. Nếu là có một ngày Hứa Hồng Đậu phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng cũng theo không kịp đối phương bước chân, chỉ sợ sẽ rất khổ sở. Thì ăn xong tết ngươi sẽ có thì giờ dành không? Hứa Hồng Đậu đột nhiên mở miệng. Hứa Hồng Mễ liếc mắt liền nhìn ra Hứa Hồng Đậu tâm tư, muốn đi đại lý. Hứa Hồng Đậu gật gật đầu. Nàng liền muốn đi liếc mắt nhìn Dương Mục Dã lớn lên địa phương, hơn nữa còn là lặng lẽ đi, không nói cho Dương Mục Dã. Đến lúc đó lại nói. Hứa Hồng Mễ trả lời. Đầu năm công ty chuyện bình thường đều có chút nhiều, Hứa Hồng Mễ còn không xác định hồi đó bản thân có thể hay không nhịn chút thời gian. Nếu là ngươi không có thời gian, ta liền hẹn Nam Nam cùng một chỗ đi. Hứa Hồng Đậu kiên trì nói. Hứa Hồng Mễ ngẩng đầu nhìn Hứa Hồng Đậu một cái, tức giận nói, được, đến lúc đó ta xin nghỉ cùng ngươi cùng một chỗ đi, có thể à? Thật muốn đem buổi chiều nói chuyện phiếm sự dình soạt lấy ra, là ai không đi đại lý? Sáng ngày thứ 20 giờ, Hứa Hồng Đậu, Hạ Tình, Vũ Đồ cùng nhau ngồi lên trở về Yến Kinh máy bay. Mới từ phi trường đi ra, Dương Mục Dã nhận được Tưởng Nam Tôn điện thoại. Dì ta tối hôm qua trở về nước, giữa trưa muốn mời ngươi qua đây cùng nhau ăn một bữa cơm. Đi nhà ngươi. Dương Mục Dã dừng bước lại hỏi. Ở bên ngoài phòng ăn, theo ta, mẹ ta còn có gì ta ba người. Quả nhiên, đối thiến đối Tưởng Bằng Phi một mực coi thường, càng không thể nào tới cửa đi Tưởng ra làm khách. Không có kêu lên Diệp tiên sinh cùng nhau. Ngươi cho là tập đoàn Tinh Luân lão tổng giống như ngươi, mỗi ngày có rảnh rỗi chính là đánh một chút cầu, họ gặp nữa. Mặc dù không biết đại tiểu thư hôm nay lại là rút ra cái gì phòng, bất quá cái này cũng không làm trở ngại Dương Mục Dã cười đối trở về. Ngươi không cảm thấy ta sống thành Diệp tổng hâm mộ nhất dáng vẻ sao? Có tiền có nhàn, làm mình thích chuyện, cuộc sống như thế không tốt sao? Tưởng Nam Tôn vốn là muốn phản bác nói ăn nhậu chơi bởi tính cái gì nhân sinh theo đuổi, nhưng lời đến vẻ miệng vẫn là nhịn được. Bao nhiêu người cố gắng cả đời cũng không đạt tới Dương Mục Giã dưới mắt theo đuổi, bản thân lại có tư cách gì bình luận? Ngươi đừng tưởng mở à, dì ta hẹn ngươi ra đến gặp mặt cũng không phải là bởi vì chuyện công tác, lần trước ngươi nhờ cậy nàng ở Italy bên kia giúp một tay hỏi chuyện, hình như là có một ít mặt mũi. Nhanh như vậy, dì ta lợi hại không? Tưởng Nam Tôn giọng nói mang vẻ điểm tiểu đắc ý, lời này của ngươi kỳ thực có thể lưu lúc ăn cơm, ngay trước ngươi tiểu di mặt lại nói, như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Dương Mục Giã mười phần nghiêm túc đề nghị, không ngờ cười nhạo ta. Tưởng Nam Tôn giận đến không nói hai lời, tại chỗ cúp điện thoại. Dĩ nhiên giận dỗi thuộc về giận dỗi, nàng vẫn là đem ăn cơm buổi trưa địa điểm dùng tin nhắn ngắn phát cho Dương Mục Giã. Đây là một nhà ở vào ngoài bãi hạng sang nhà hàng Tây. Dương Mục Giã tới trước, báo lên đối tiến tên về sau, nhân viên phục vụ dẫn hắn đi tới chỗ ngồi ngồi xuống. Ngồi xuống chơi một hồi điện thoại di động, một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần. Dương Mục Giã ngẩng đầu lên, thấy được Tưởng Nam Tôn thân mật kéo đối tiến cánh tay, một bên là khoác cái lửa bài túi sách tưởng mẹ đối nhân. Ba người ở nhân viên phục vụ dẫn hạng, đang chiều cái này vừa đi tới. Theo lễ phép, Dương Mục Giã từ chỗ ngồi đứng lên. Bên kia, đối thiến cũng biểu hiện ra làm người ta ghé mắt hàm dưỡng. Ngại ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Tưởng Nam Tôn một phương diện mười phần ngưỡng mộ bản thân gì nhỏ ưu nhã lời nói, một phương diện trong lòng vừa tối cảm giác không cam lòng. Các nàng là đến đúng giờ, rõ ràng là Dương Mục Giã bản thân đến sớm. Đánh xong chào hỏi về sau, chủ khách ngồi xuống. Đối thiến định chính là trường địa bàn, hai hai ngồi đối diện. Đối thiến, đối nhân ngồi một bên, Tưởng Nam Tôn cũng chỉ đành cùng Dương Mục Giã ngồi cùng nhau. Thịt bò bít tết bưng lên sau cái bàn, đối thiến cùng Dương Mục Giã trò chuyện lên lần này trở về Italy hỏi thăm được tin tức. Ta thông qua một người bạn biết được, lò bạc đi địa phương có cái rất nổi danh gia tộc, tộc trưởng đương nhiệm tên rất dài, chúng ta nơi này liền gọi tắt hắn sóng La tiên sinh được rồi. Ra ra hắn ca ca ở thế kỷ trước sơ đi binh dịch đi tới Trung Quốc, tại chiến trường bị thương sau gửi trở lại một phong đi xa tin, từ nay liền mất đi âm tín. Sóng La tiên sinh ra ra sau đó cũng tới đến Trung Quốc, nghĩ phải tìm ca ca tung tích, hắn một lần cuối cùng cùng gia tộc liên lạc lúc, đang chuẩn bị dọc theo kinh hàng đại vận hà bắc thượng, ở dọc đường tiến hành sưu tầm, nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng hắn cũng mất tích. Đối thiến vừa dứt lời, Tưởng Nam Tôn liền không kịp chờ đợi mở miệng. Dì nhỏ, ý của ngươi là Mã Tư Nghệ rất có thể là sóng La tiên sinh ra ra hoặc là ra ra hắn ca ca đời sau. Ngươi nói hai loại tình huống cũng có thể. Đối thiến nhìn một cái đối diện đang chuyên tâm toàn ý cắt thịt bò bít tết Dương Mục Giã. Ngoài ra còn có một việc, cái này sóng La tiên sinh ở chỗ này tư sản tương đối khá, chỉ bất quá hắn hai đứa bé cũng lần lượt chết yểu, bây giờ tuổi tác đã cao, dưới gối lại không có bất kỳ người thừa kế. Ý nói, nếu như Mã Tư Nghệ nhận thân thành công vậy, tương lai là có thể thừa kế một số lớn di sản. Tường Nam Tôn quay đầu, xem vẫn ở chỗ cũ tự mình ăn thịt bò bít tết Dương Mục Giã. Như vậy tin tức trọng yếu, ngươi còn không đội vàng gọi điện thoại nói cho Tư Nghệ. Dương Mục Giã bỏ đao trong tay xuống xiên, quay đầu xem Tưởng Nam Tôn. Ta nói cho nàng biết cái gì? Nói nàng ở Italy có cái rộng thân thích, nhanh đi nhận thân, sau này còn có thể thừa kế một số lớn tài sản. Nhìn sửng sốt Tưởng Nam Tôn, Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục băng lên, biết cái này ở trong nước kêu cái gì sao? Không phải nhận tổ quy tông, mà là ăn tuyệt hậu. Tưởng Nam Tôn cau mày không vui. Thật tốt nhận thân, không ngờ bị Dương Mục Giã nói đến như vậy tục khí. Đáng giận nhất bản thân còn không có cách nào phản bác. Lúc này đối thiến thanh âm vang lên. Sắp thực không cần phải gấp, trước mắt chúng ta đã không rõ ràng lắm cái này sóng La tiên sinh đối tìm người thân là thái độ gì, đồng thời cũng không cách nào xác định Mã Tư Nghệ cùng sóng La tiên sinh thật tồn tại liên hệ máu mủ, vạn nhất chẳng qua là cái trùng hợp đâu. Bất kể nói thế nào, Tư Nghệ dù sao cũng nên có quyền biết chuyện a. Tường Nam Tôn lời này không phải ở phản bác đối thiến, mà là nhằm vào Dương Mục Giã mới vừa kia lời nói. Đối thiến cũng rất tò mò, Dương Mục Giã chuẩn bị làm sao tới xử lý chuyện này. Dương Mục Giã xiên một khối thịt bò bít tết, bỏ vào trong miệng, không nhanh không chậm hồi đáp, bước đầu tiên trước bán thảm. Tưởng Nam Tôn cùng đối thiến, bao gồm một bên đối nhân cũng sửng sốt. Dương Mục Giã xem ba người, một bộ lẽ đương nhiên giọng điệu hỏi ngược lại, thế nào, các ngươi cảm thấy Mã Tư Nghệ thân thế không đủ thảm sao? Chết sống cha, hút máu mẹ, vỡ bụng nhà, hiểu chuyện nàng. Ta không giúp nàng ai giúp nàng. Tưởng Nam Tôn muốn là rất công nhận Dương Mục Giã quan điểm. Nhưng vừa nghe nói Dương Mục Giã chuẩn bị dùng Mã Tư Nghệ thê thảm thân thế làm mạch lưới, nâng đỡ Mã Tư Nghệ lên số làm sao mạng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Ngược lại thì đối thiến, trong mắt một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Dương Mục Giã loại hành vi này, chậm nhìn sát thực có miệng vết thương bên trên sắt mối hiểm nghi, nhưng trên thực tế cũng là đang vì Mã Tư Nghệ nước lạ tìm người thân làm nền. Dù sao Mã Tư Nghệ chủ động đi nước lạ tìm người thân, cùng sóng La tiên sinh chủ động tới trong nước nhận thân, tính chất hoàn toàn khác nhau. Người trước giống như Dương Mục Giã mới vừa nói cho người ta cảm giác giống như là hướng về phía sóng La tiên sinh ra sản, an tuyệt hậu đi. Mà cái sau quyền chủ động ở sóng La tiên sinh trong tay, đối phương nếu như nguyện ý nhận thân, còn có thể rơi một cái tiếng tốt. Lấy đối thiến ở nước ngoài sinh hoạt những năm này kinh nghiệm đến xem, giống như sóng La tiên sinh như vậy đã không còn cái hậu nhân tại thế lão nhân. Tài sản chẳng qua là xem qua mây khói, mà một cái tiếng tốt lại có thể truyền lưu mấy đời lâu. Dương Mục Giã cách làm thay vì nói là nhằm vào ý thích, không bằng nói là đem nhân tính nắm đến xích sao. Mà mong muốn để cho cái kế hoạch này thuận lợi áp dụng, bây giờ ngược lại không thích hợp đem sóng La tiên sinh chuyện lập tức nói cho Mã Tư Nghệ. Người trong cuộc chẳng hay biết gì, hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn. Tường Nam Tôn rất không hiểu, rõ ràng rất chuyện đơn giản, tại sao phải làm phức tạp như vậy? Bởi vì lợi ích. Dương Mục Giã một lời vạch trần chân tướng. Thế giới người lớn không có đúng sai, chỉ đem hơn thiệt. Mà Dương Mục Giã cách làm chính là vì đem cả sự kiện đương sự các phe lợi ích tối đại hóa. Mã Tư Nghệ trở thành hải ngoại tài sản người thừa kế. Sóng La Tiên Sinh thu được tiếng tăm tốt. Về phần Dương Mục Dã, ta chuẩn bị tìm một nhà truyền hình trực tiếp trang web hợp tác, truyền hình trực tiếp ghi chép Mã Tư Nghệ nước lạ tìm người thân toàn bộ quá trình. Chờ xem cũng có thể dựa vào một ngụy tạo đi ra lưu lạc ra viện sĩ trở thành video trang web trong nội khoản. Mã Tư Nghệ nước lạ tìm người thân, nói không chừng cũng có thể tạo nên một thất truyền hình trực tiếp trang web ngựa ố cùng Tưởng Nam Tôn một nhà ăn cơm chưa xong, Dương Mục Dã trở về chung cư tình yêu. Vừa tới cửa tiểu khu, bị một người xa lạ ngăn lại. Nói chuẩn xác là người nọ cố gắng đến gần Dương Mục Dã, bị Hứa Tam Đa cấp chặn xuống dưới. Dương tổng, xin chào, ta là chờ xem trang web CEO Thang Nhược, ngày hôm qua chúng ta thông qua người trung gian mới vừa liên lạc qua. Thang Nhược dài một chương rất nhìn quen mắt mặt, chỉ bất quá vậy cũng là chuyện của đời trước. Dương Mục Dã nhìn kỹ đối phương hai mắt, lại từ Hứa Tam Đa trong tay nhận lấy Thang Nhược đưa ra danh thiếp. Nhìn được rồi nệ được kẹt nổ lộ gì lờ tờ giờ, CEO. Đây chính là Thang Nhược công ty mới tên. Nghe cùng chờ xem ngược lại một mạch tương thừa. Thấy Hứa Tam Đa không ngăn cản nữa bản thân, Thang Nhược đi lên trước giới thiệu, bên trên nhìn được rồi truyền hình trực tiếp, để cho ngài xem chút tốt nhìn. Đây là chúng ta trang web khẩu hiệu, cũng là tôn chỉ, dùng truyền hình trực tiếp hình thức hiện ra sinh hoạt đặc sắc thú vị câu chuyện. Dương Mục Dã thu hồi danh thiếp, canh tiên sinh, không phải đã nói cuối tuần sau ở Yến Kinh thấy sao, người đây là tới Ma Đô đi công tác, vừa đúng đi ngang qua. Thang Nhược sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ giải thích nói, ta lần này là đặc biệt đến tìm Dương tổng. Có việc gấp. Dương Mục Dã hỏi. Thang Nhược gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, đối với ngươi mà nói không nóng nảy, nhưng đối với chúng ta mà nói hết sức khẩn cấp. Ngày hôm qua Thang Nhược, cao bác, Lý Thị Khắp thương lượng rất lâu. Ở truyền hình trực tiếp trang web điều này trên đường đua chống lại Y Cờ Cờ, phần thắng so với lúc trước chờ xem cùng Y Cờ Cờ cạnh tranh đầu tư mạo hiểm hồi đó còn thấp hơn. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động đánh ra. Nếu là thật chờ một tuần lễ sau mới cùng Dương Mục Dã gặp mặt, làm không chừng món ăn cũng đã lạnh. Vì vậy thì có Thang Nhược sáng sớm hôm nay đi máy bay tới, liền cơm trưa cũng không có rảnh tay ăn sẽ tới chúng tư tình yêu cửa tiểu khu chặn người. Vô cùng may mắn thật để cho hắn cấp vây lại. Người cũng đến rồi, Dương Mục Dã cũng không tốt đem đối phương chặn ngoài cửa. Trở lại 3602, Dương Mục Dã để cho Lưu Văn Tĩnh trước cấp Thang Nhược hạ bát mì. Thang Nhược là thật đói. Một chén hành dầu mặt, nhanh gọn bị hắn ăn vào trong bụng. Cuối cùng còn ăn nghẹn, một hơi uống xong nửa bình nước suối mới ép xuống. Ăn uống no đủ, Thang Nhược lúng túng chiều Dương Mục Dã cười một tiếng. Dương tổng, ngại ngùng, để ngươi chê cười. Dương Mục Dã nhún vai một cái. Không sao, có thể để cho canh tiên sinh liền cơm cũng không để ý tới ăn liền tới tìm ta chuyện lớn, ta cũng rất tò mò rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thang Nhược trong đầu thật nhanh tổ chức một cái cách dùng từ. Dương tổng, về chúng ta trước sáng nghiệp trang web chờ xem chuyện, nói vậy ngươi đều biết chuyện này trừ thê thảm dạy dỗ ngoài, đồng thời cũng cho chúng ta phát hiện một mới đường đua, đó chính là mạng truyền hình trực tiếp. Ta biết mạng truyền hình trực tiếp đã không phải là cái gì chuyện mới mẹ bật, rất nhiều video trang web đều có tương tự hạng mục, nhưng toàn bộ những thứ này trang web truyền hình trực tiếp nội dung đều là trò chơi tương quan, còn không có nhà nào trang web truyền hình trực tiếp qua sinh hoạt hàng ngày. Mà chúng ta đã từng vì Lưu Lạc Gia Vịn Sĩ quay chụp qua một phim phóng sự, nội dung tất cả đều là sinh hoạt hàng ngày của hắn, phát hình sau tiếng vang nhiệt liệt, Lưu Lạc Gia Vịn Sĩ có thể như vậy lửa, cái đó phim phóng sự chí ít có một nửa công lao. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể tìm tới kế tiếp Lưu Lạc Gia Vịn Sĩ dùng truyền hình trực tiếp hình thức ghi chép hắn sinh hoạt, ta tin tưởng cái biện pháp này nhất định có thể vì trang web mang đến khả quan lưu lượng. Nói đến chỗ này, Thang Nhược liếm liếm có chút phát khô môi. Đang phải tiếp tục nói đi xuống, Dương Mục Dã thanh âm đột nhiên vang lên. Cho nên ngươi muốn cho tinh thần đại hải dưới cờ sao mạng đến các ngươi trang web mở truyền hình trực tiếp, ghi chép mỗi người sinh hoạt hàng ngày. Thang Nhược ánh mắt sáng lên, mạnh gật đầu nói, không sai, hình như vậy Lao Nam Hải, Nhựa Minh Đệ, sóng tỷ các khoản đó số tuyên bố tác phẩm bình luận trong khu. Tốt nhiều người dùng cũng đối bọn họ thường ngày học đường sinh hoạt cảm thấy rất hứng thú, mở truyền hình trực tiếp vậy, đang dễ dàng cùng bộ phận này người dùng tiến hành hỗ động, đáp lại đại gia ân cần một ít chuyện, rút ngắn cùng người ái mộ khoảng cách. Thế nhưng là khoảng cách cũng có thể sinh ra đẹp. Xem sửng sốt Thang Nhược, Dương Mục Dã tiếp tục nói, sao mạng cùng người ái mộ giữa nếu như hỗ động quá mức thường xuyên, rất dễ dàng sẽ để cho người ái mộ đi mị, cái này cùng ngôi sao không muốn ra ánh sáng bản thân cuộc sống riêng là một cái đạo lý. Nói chung tim đen, nhắm thẳng vào sao mạng tiến hành sinh hoạt hóa truyền hình trực tiếp lớn nhất tai hại. Thang Nhược trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Dương Mục Dã thì thẳng thắn nói cho Thang Nhược, tinh thần đại hải dưới cờ sao mạng tương lai nhất định sẽ mở truyền hình trực tiếp, nhưng sẽ không giống Thang Nhược thiết tưởng trong như vậy phim phóng sự vậy đem mình chân thật một mặt cũng trình ở truyền hình trực tiếp trong, mà là tương tự người ái mộ gặp mặt sẽ online buổi biểu diễn như vậy hình thức. Về phần Thang Nhược nhắc tới cái chủng loại kia phim phóng sự thức truyền hình trực tiếp, Dương Mục Dã cũng không có toàn bộ phủ định. Loại này truyền hình trực tiếp hình thức, Dương Mục Dã chuẩn bị dùng tại Mã Tư Nghệ hải ngoại tìm người thân bên trên. Xin nghỉ nửa ngày. Hôm nay chỉ có một canh chương 248 gấu trúc truyền hình trực tiếp, bá đạo Dương Mục Dã. Chương 248 gấu trúc truyền hình trực tiếp, bá đạo Dương Mục Dã. 8 giờ tối, Tiến Kinh phi trường đến đại sảnh. Thấy được Thang Nhược từ lối đi đi ra, chờ đợi nhận điện thoại Lý Thị Khác, Cao Bác lập tức chạy tới. Thang Nhược mặt sắc mặt vui mừng, giang hai cánh tay mong muốn cùng hai người bạn tốt ôm một cái. Cao Bác ngược lại rất cho mặt đi lên trước, cấp Thang Nhược một cái bền chắc ôm. Đến phiên Lý Thị Khác, đi lên chính là một quyền đệm ở Thang Nhược trên ngực. Còn ôm, cũng mau gấp chết hắn. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại chuyện đàm phán thành công? Lý Thị Khắc mặt lo lắng hỏi. Thang Nhược bất ngực, không ngờ còn có tâm tình đùa giỡn, ngươi mới vừa một quyền kia, ít nhiều có chút dùng việc công để báo thủ riêng ý tứ a. Lý Thị Khắc tức giận hừ một tiếng. ngươi còn nhớ hai ta có thủ riêng a? Trong trường học hắn cùng Thang Nhược liền là từ đối đầu, sau đó tốt nghiệp Thang Nhược sáng lập chờ xem, mà hắn gia nhập đồng dạng là mới thành lập Y Cờ Cờ. Nếu không phải Y Cờ Cờ vắt tranh bỏ bỏ, Lý Thị Khắp lúc này nên đều còn tại cùng Thang Nhược đọ sức. Cao Bắc chen vào nói đi vào. Được rồi, hai ngươi đừng ở chỗ này kéo đọc sách hồi đó chuyện xưa chuyện rốt cuộc nói không có nói thành, Thang Nhược ngươi ngược lại nói a. Thang Nhược còn muốn lại buổi đấu giá nhi quan tử. Lúc này Lý Thị Khắp thanh âm vang lên. Ngươi từ đại học bắt đầu là tốt rồi được cùng hắn mặc chung một quần, chuyện có hay không nói thành người không nhìn ra à? Nếu là không có nói thành, hắn lại như vậy lòng như lửa đốt chạy về. Thang Nhược vui mừng nhìn Lý Thị Khắp một cái, nếu không tại sao nói hiểu rõ nhất người mãi mãi cũng là đối thủ của ngươi. Thật đàm phán thành công. Cao Bắc kích động vỗ tay dập chân, xong đột nhiên xông lại cho Thang Nhược một cái bền chắc ung. So mới vừa cái đó còn phải dùng sức. Thang Nhược lần này thật có chút ăn không tiêu, tránh thoát sau đoán chắc nói, ngươi ôm bạn gái thời điểm cũng như vậy dùng sức sao? Không sợ đem người siết chết ta? Cao Bắc tay chỉ Thang Nhược, tức giận cảnh cáo nói, ngươi muốn lại tiếp tục đánh đố, ta thật chuẩn bị bóp chết ngươi. Thang Nhược thấy vậy, lập tức giơ tay đầu hàng. Đàm phán thành công, hơn nữa đạt thành hợp tác thành quả xa so trước đó dự đoán lớn hơn nhiều lắm. Vừa nghe lời này, liền Lý Thị Khắp cũng không bình tĩnh thúc giục Thang Nhược mau nói cũng đàm phán thành công cái gì. Đầu tiên là trò chơi truyền hình trực tiếp khối này, Tinh Thần Đại Hải bên này là một mới sao mạng nữ đoàn Hoa Khôi Liên Minh, tiếp theo xưởng mới trò chơi Mộng Du Giang Hồ quảng cáo đại diện, trò chơi truyền hình trực tiếp nền tảng liền chọn ở chúng ta Gấu Trúc truyền hình trực tiếp. Thang Nhược lời còn chưa dứt, Lý Thị Khắp đột nhiên hô ngừng. Không phải, ngươi đợi lát nữa, Gấu Trúc truyền hình trực tiếp. Một bên Cao Bắc cũng phản ứng kịp, trước thương lượng xong trang web tên không phải gọi nhìn xong chưa. Thang Nhược cười khổ xem hai vị sáng nghiệp đồng bạn, cái này cũng là hợp tác điều kiện một trong, Dương luôn cảm thấy nhìn được rồi cái lưới này đứng tên quá địa vực hóa, không dễ nghe, nói thẳng mong muốn hợp tác liền nhất định phải đổi tên. Ngược lại công ty còn không có chính thức đăng ký, đổi tên cũng không phí cái gì chuyện. Bất quá vừa lên tới liền bị yêu cầu đổi tên, Dương Mục Giã cái này tác phong không khỏi quá bá đạo một chút. Mấu chốt Thang Nhược còn đáp ứng. Cái này sau lưng cất giấu một càng làm cho Lý Thị Khắp lo lắng vấn đề. Liền trang web tên cũng đổi Thang Nhược có phải hay không cùng Dương Mục Giã đặt thành nhiều hơn điều ước bất bình đẳng. Ban đầu bị Y Cờ Cờ bắt tranh bỏ vỏ trải qua còn rõ ràng trước mắt, Lý Thị Khắp bây giờ chỉ sợ công ty mới bị Dương Mục Giã tu hú chiếm tổ chính khách, ngược lại đem ba người bọn họ người sáng lập cấp đá ra khỏi cục vậy thì rất lung túng. Dưới mắt Thang Nhược đang hứng chí bừng bừng, Lý Thị Khắp cũng không tốt dội nước lạnh, chuẩn bị trước hết nghe Thang Nhược đem hợp tác hạng mục đều nói xong. Hoa Khôi Liên Minh cái trò chơi này truyền hình trực tiếp chẳng qua là đầu nhỏ, chân chính đầu to là cái này. Thang Nhược từ trong túi móc ra một sấp ma sói thẻ bài. Bàn này du Thang Nhược ba người cũng thích vô cùng chơi, lúc rảnh rỗi thưởng hô bằng dẫn bạn tới hơn mấy cục. Ma sói muốn ra game online tin tức sớm liền phóng ra đến rồi, chẳng qua là Cao Bắc cùng Lý Thị Khắp cũng không nghĩ tới, cái này bánh nướng thế mà lại rơi vào trên đầu mình. Ma sói nội dung trò chơi cần người chơi toàn chỉnh video hô động, thuộc về thiên nhiên trò chơi truyền hình trực tiếp tài liệu. Đến lúc đó Tinh Thần Đại Hải dưới cờ sao mạng đều ở đây Gấu Trúc bên trên truyền hình trực tiếp chơi ma sói đã tuyên truyền trò chơi, cũng cho trang web mang đến lưu lượng. Thỏa thỏa cả hai cùng có lợi. Lao Cao, kế tiếp một đoạn thời gian ngươi nhưng có bận rộn chúng ta trang web chậm nhất là cuối tháng này nhất định phải lên tuyến. Thang Nhược chém đinh chặt sắt nói. Ba người sáng nghiệp trong đoàn đội, vẫn luôn là Cao Bắc phụ trách kỹ thuật, Lý Thị Khắp phụ trách vận doanh, Thang Nhược thống lĩnh toàn cục. Cao Bắc năng nổ 10 phần gật đầu. Hắn dịu lớn đã sớm đói khát khó nhịn, thật không được lập tức làm một trận lớn. Tiên bạc kia, Lý Thị Khắp lời còn chưa nói hết, Thang Nhược liền trực tiếp cắt đứt. Bà ta đã đáp ứng, chỉ cần chúng ta có thể tranh thủ đến đáng tin hợp tác đồng bạn, trang web tài chính khởi động từ hắn bỏ ra. Phú Nhị đại sáng nghiệp là một cái như vậy chỗ tốt, khởi bộ vốn căn bản không cần phát sầu. Nghe đến nơi này, theo lý thuyết đã có thể đi trở về mở trạm để ăn mừng. Thế nhưng là Lý Thị Khắp trong lòng nhưng có chút mơ hồ mất mát. Gấu Trúc truyền hình trực tiếp đây cũng là ký kết Hoa Khôi Liên Minh truyền hình trực tiếp chơi Mộng Du Giang Hồ lại là cùng Ma Sói Game Online hợp tác. Truyền hình trực tiếp nội dung lại trở về lấy trò chơi làm chủ truyền thống mô thức, cái này cùng Lý Thị Khắp trước nói lên ghi chép sinh hoạt truyền hình trực tiếp mô thức đã đi ngược lại. Dưới mắt Cao Bác phụ trách kỹ thuật, Thang Nhược giải quyết bản thân, chỉ còn dư bản thân tác dụng gì cũng không có phát huy. Mặc dù sau này trang web vận doanh mặc cho bản thân phụ trách, nhưng Lý Thị Khắp giờ khắc này có thể cảm giác được một cách rõ ràng bản thân ở trong đoàn đội quyền phát biểu đang cấp tốc hạ thấp. Tương tự một màn cũng từng phát sinh ở Lý Thị Khắp bị Y Cờ Cờ vắt tranh bỏ vỏ đêm trước. Lý Thị Khắp có thể không lo lắng mới lạ. Cũng may Thang Nhược cũng không có chiếu cố bản thân cao hứng, tiến lên ôm buồn buồn không vui Lý Thị Khắp bà bay. Ngươi có phải hay không cảm giác được chúng ta bây giờ ra sức làm trò chơi truyền hình trực tiếp đã quay lưng ban đầu sáng nghiệp lúc dự tính ban đầu? Lý Thị Khắp miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Hắn có thể nói trò chơi truyền hình trực tiếp phương hướng sai lầm rồi sao? Không thể. Trò chơi truyền hình trực tiếp là xu thế tất yếu, cũng là hiện tại toàn bộ giết tiến truyền hình trực tiếp trang web đường đua đám tuyển thủ nhận thức chung. Lý Thị Khắp chẳng qua là trong lòng có chút không cam lòng mà thôi. Dù sao ban đầu lưu lạc ra viện xì là như vậy bốc lửa, nếu là khi đó làm truyền hình trực tiếp vậy, hiệu quả tuyệt đối nổ tung. Bao gồm lúc này hai lần sáng nghiệp, Lý Thị Khắp cũng không phải là không có nghĩ tới đem lưu lạc ra viện xì Vương Đại Lượng tìm trở về, truyền hình trực tiếp thử nhìn một chút hiệu quả. Nhưng đề nghị này bị Thang Nhược một phiếu bác bỏ. Vương Đại Lượng bây giờ đã bị dân mạng cùng truyền thông nhất trí đánh lên bịp bợm nhãn hiệu, bây giờ coi như hắn lấy chân thật nhất trạng thái xuất hiện ở truyền hình trực tiếp trong, cũng sẽ không còn có người tin tưởng. Trong lòng người thành kiến, giống như là một tòa núi lớn. Mà mong muốn ngu công rời núi vậy, chi phí quá cao. Hoặc giả chờ sau này trang web phát triển lớn mạnh, có thể tìm thêm Vương Đại Lượng trở về tới mở một chút truyền hình trực tiếp. nhưng ở trang web mới thành lập giai đoạn tuyệt đối không được. Ta biết ngươi cảm thấy sáng choang rất đáng tiếc, nhưng ngươi đừng quên sáng choang là ta một tay khám phá ta so ngươi cảm thấy càng đáng tiếc, nhưng là lỗi chính là lỗi bị đánh sẽ phải đứng nghiêm. Thang Nhược tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lý Thị Khắp trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, gật gật đầu. Hăng hái nhìn qua vẫn không cao. Thang Nhược ôm chặt Lý Thị Khắp bà bay, được rồi, hôm nay là chúng ta K32 lần sáng nghiệp lần nữa khởi hành ngày vui, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Cao Bắc cùng Lý Thị Khắp cũng cho là Thang Nhược muốn dẫn bọn họ đi uống rượu ăn mừng, kết quả ra phi trường, ngồi lên xe taxi, Thang Nhược lại nói cho tài xế, sư phó, đi khu Tây Thành ngõ Tiểu Mãn, ngài biết kia chỗ ngồi à? Biết, đó là phía ngõ xưa, thế nào, ba vị nhà ở chỗ kia? Tài xế một vừa khởi động xe từ một bên trả lời. Ngõ xưa. Ngồi ở ghế sau bên trên Cao Bắc, Lý Thị Khắp trố mắt nhìn nhau. Thang Nhược dẫn bọn họ đi đâu làm gì? Thang Nhược từ chỗ cạnh tài xế quay đầu, nụ cười thần bí, tới chỗ các ngươi biết ngay tuyệt đối là một cái cực lớn ngạc nhiên. Sau một giờ, ba người đứng ở đầu ngõ. Trong ngõ hẻm liền đèn đường cũng không có. Chiếu sáng toàn dựa vào mỗi người cửa viện đèn điều khiển bằng âm thanh, có người đi ngang qua lúc liền sẽ tự động sáng lên. Lúc không có người, chính là đen thùi một mảnh. Lý Thị Khắp quay đầu nhìn Thang Nhược, ngươi xác định ở chỗ này cho chúng ta chuẩn bị một đại kinh hỉ. Không phải kinh sợ. Thang Nhược bản thân cũng không nghĩ tới bên này hoàn cảnh so lúc trước tưởng tượng còn phải chênh lệch, nhưng là tới cũng đến rồi, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào trong. Ngược lại Dương Mục Giã nói qua, dọc theo ngõ hẻm một mực đi vào trong, thấy được một cây nước lớn hoẹ lúc đã đến. Mới vừa vào ngõ hẻm đi chưa được mấy bước, sau lưng liền chuyển tới một trận cộp 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 mô tô động cơ tiếng nổ. Quay đầu nhìn lại, một người trẻ tuổi cưỡi chiếc ba người nói pha tiếng hướng bên này lái tới. Đi ngang qua lúc, còn nhìn ba người một cái. Đoán chừng là xem bọn họ lạ mắt. Thang Nhược thấy vậy, nhân cơ hội tiến lên chào hỏi, xin chào, chúng ta muốn hỏi một chút. Có phong tiểu viện là ở phía trước à? Trử Hiểu Vũ vừa nghe lời này, lập tức thắng xe dừng mô tô, quay đầu chăm chú quan sát Thang Nhược ba người hai mắt. Các ngươi tìm có phong tiểu viện làm gì? Chúng ta là Dương tổng bạn bè, nghe nói hắn ở chỗ này làm cái sân, cho nên tới thăm một chút. Thang Nhược trả lời. Vừa nghe đến Dương Mục Giã, Trử Hiểu Vũ thái độ lập tức đến rồi cái 180 độ chuyển biến lớn. Đúng, viện kia liền ở phía trước, các ngươi càng đi về phía trước cái hơn 300 mét, thấy được một viên cây hoẹ lớn đã đến, muốn thực tại không tìm được, các ngươi liền nhận đúng ta cái này mô tô. Nhà ta đang ở có phong tiểu viện cách vách, một hồi ta đem mô tô dừng ở có phong cửa tiểu viện, các ngươi đến là có thể thấy. Nếu không phải mình trước này ba người nói pha tiếng chen không dưới ba cái đại lao ra, Trử Hiểu Vũ cũng muốn trực tiếp mang Thang Nhược ba người đoạn đường. Đưa mắt nhìn Trử Hiểu Vũ cưới mô tô sau khi rời đi, Thang Nhược ba người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thừa dịp còn chưa tới chỗ, Lý Thị Khắp tranh thủ thời gian hỏi tới cái này có phong tiểu viện rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dương tổng phải làm một đại đội khóa nhà trọ, cái này trong ngõ hẻm tiểu viện là dùng tới đánh quảng cáo, bên trong trụ khách đều là Dương tổng thủ hạ công nhân viên, mới bắt đầu ý tưởng chẳng qua là vỗ chút ít viện sinh hoạt thường ngày video. Cái này không chúng ta chủ động tìm tới cửa cầu hợp tác sao? Dương tổng liền nói dứt khoát dùng cái tiểu viện này tới thử nước truyền hình trực tiếp được. Lý Thị Khắp lập tức dừng bước lại, mặt khiếp sợ nhìn Thang Nhược. Đây chính là ngươi nói ngạc nhiên. Thang Nhược nhìn ra Lý Thị Khắp vẻ mặt khác thường, cau mày hỏi, đây không phải là ngươi một mực nói muốn nếm thử sinh hoạt hóa truyền hình trực tiếp sao? Lý Thị Khắp có chút không nói. Không sai, đây đúng là hắn chủ ý thế, nhưng là cuộc sống như thế hóa truyền hình trực tiếp, không phải tùy tiện tìm mấy người vô điểm sinh hoạt thường ngày là được. Được có thứ để xem. Giống như Lưu Lạc Gia Vịn Sĩ Vương Đại Lượng, ban đầu vì sao có thể như vậy lựa? Trong núi lớn đi ra nông dân, tự học thành tài thiên tài hòa gia, thân tàn trí kiên cầm, cái này ba nhãn hiệu thiếu một cũng không được. Thang Nhược sau khi nghe xong cười. Ai nói với ngươi không xem chút rồi? Có phong tiểu viện bây giờ ba gian phòng, một phòng số ở chính là cái vì theo đuổi âm nhạc mộng tưởng và trong nhà xích mích, một thân một mình tới yến kinh sông sáo Lưu Lạc ca sĩ. Còn lại hai gian phòng đều là nữ sinh môn trung, hai phòng số hai nữ sinh đến từ tỉnh Giang Nam Đại Vận Hà bên cạnh, một là ca sĩ, một đi ra đi làm, sau đó ba phòng số ở chính là hai cái yến kinh bản địa cô bé, hôm nay lớp 12, đang chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Trọng yếu nhất chính là, trong tiểu viện tất cả mọi người thân phận đều là thật chịu nổi bất kỳ điều tra, ngươi cảm thấy như vậy một đám người tụ chung một chỗ, hàn huyên một chút âm nhạc, nói chuyện một chút lý tưởng, cuộc sống của bọn họ thường ngày truyền hình trực tiếp sẽ có người nhìn sao? Lý Thị Khắp yên lặng. Thang Nhược tiến lên ôm Lý Thị Khắp bà bay. Có phải hay không cảm thấy so với sáng choang thiếu chút nữa ý tứ? Đừng nóng đội, khu nhà nhỏ này trong còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu nhi không có lộ đâu. Lý Thị Khắp tức giận quay đầu nhìn Thang Nhược. Cũng đến vào lúc này, ngươi con mẹ nó còn đánh đố đúng không? Thang Nhược cũng ý thức được một điểm này, lập tức nói xin lỗi. Được được, đều là lỗi của ta, ta nói đòn sát thủ chính là cái đó tỉnh Giang Nam Đại Vận Hà bên cạnh tới kia hai cô bé, trong đó kia ca sĩ là cái con lai, người dung mạo xinh đẹp không nói, thân thế còn đặc biệt ly kỳ cùng khúc chiết, lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thị Khắp cắt đứt. Thang Nhược, trước thế nhưng là tự ngươi nói lỗi sẽ phải nhận, bị đánh muốn đứng nghiêm. Sáng choang kinh nghiệm dạy dỗ, ngươi cũng đừng tái phạm hồ đồ. Lần này đến phiên Thang Nhược hết ý kiến. Ngươi coi ta là thành người nào? Ta ở sáng choang trên người đã mất một lần tay, ta bây giờ còn ngốc đến mức tái phạm một lần giống vậy lỗi. Sáng choang câm thân phận là biên tạo mà cô gái này thân thế thế nhưng là thật. Nàng tổ tiên là cái Italy người, ngưỡng mộ Marco Polo, cho mình lấy cái mã Đức Phúc tên, đầu quân đi theo liên quân 8 nước đi tới Trung Quốc, sau đó bị ta nghĩa hợp quyền cấp làm. Lao tiểu tử ở trên chiến trường bị thương mạng lớn không có chết, còn bị địa phương một cô nương cấp cứu, sau đó hai người liền kết hôn. Phía sau đến quỷ tử xâm lấn nhà chúng ta hồi đó, Mã Đức Phúc lao bà vì hiểm hộ nhi tử con dâu chạy trốn, bị quỷ tử giết đi, Mã Đức Phúc cùng quỷ tử liều mạng cũng đã chết. Mã Đức Phúc người đời sau dọc theo đại vận hà chạy nạn, cuối cùng cháu trai ở Hoài An mọc rễ, người nọ chính là cô bé Gia Gia. Bên kia Mã Đức Phúc còn có cái đệ đệ gọi nhỏ Bolo, biết được Mã Đức Phúc tại chiến trường bị thương mất tích, tự mình chạy tới Trung Quốc tìm Kaka. Bọn họ một là từ đại vận hà xuôi nam, một là dọc theo đại vận hà nam bên trên, vốn là có thể gặp được đáng tiếc nhỏ Bolo trên đường xảy ra ngoài ý muốn, thuyền chìm bản thân cũng chết tha hương nước lạ đất khách. Bất quá nhỏ Ban Tiếp người đời sau vẫn còn ở Italy, đến hắn cháu trai đời này đã là địa phương nổi danh đại hộ, mấu chốt lão đầu nhi bây giờ con cái cũng không có ở đây, bản thân tuổi tác cũng cao, nếu là biết mình ở Trung Quốc còn có huyết mạch thân nhân, các ngươi nói lão đầu nhi này được cao hứng biết bao nhiêu. Chương 249 có phong tiểu viện lần đầu tiên tề tụ, chương 249 có phong tiểu viện lần đầu tiên tề tụ. Thang Nhược bên trái tay ôm lấy Lý Thị Khác bà bay, bên phải tay ôm lấy Cao Bác bà bay, mặt cảm khái, các ngươi nói người cả đời này thống khổ nhất chuyện là người sống không có tiền hoa hay là người đã chết tiền không tuấn rồi. Cao Bác cướp mở miệng trước, nếu là ta khẳng định chọn người sống không có tiền hoa bằng không ta đi theo hai người sáng nghiệp, suốt đêm mã mã nguồn ta đổ gì à? Lý Thị Khắp lúc này cũng khó được cùng Cao Bác đứng ở cùng trận doanh, người đã chết tiền không tốn chuyện như vậy, chỉ có người như vậy nguyên bản cũng không buồn tiền xài phú nhị đại mới có thể lo lắng. Lời này thật ra là châm chọc Thang Nhược không có khổ miễn cưỡng ăn, rõ ràng có thể thoải thoải mái mái ăn no chờ chết, nhất định phải sáng nghiệp chứng minh chính mình. Lần đầu tiên sáng nghiệp thất bại còn ngại ngã không đủ thảm, còn phải tới hồi hai. Dung Lý Thị Khắp lúc ấy biết được Thang Nhược chuẩn bị hai lần sáng nghiệp lúc vậy nói, thuần túy chính là ăn no dỗi việc. Cũng thua thiệt Thang Nhược là phú nhị đại, của cải hùng hậu chịu nổi dày vò. Đổi thành gia đình bình thường xuất thân người, bây giờ đã sớm lưng nợ đầy đầu thành lao y lại. Thang Nhược làm bộ nghe không hiểu Lý Thị Khắp vậy ngoài âm, tiếp tục ôm hai người bà bài nói, cho nên hai người không có cách nào trung tình nhỏ Bô Lô, mà ta là có thể cùng hắn trung tình, chỉ cần chứng minh hôn huyết cô bé chính là Mã Đức Phúc người đời sau, nhỏ Bô Lô nhất định sẽ nhận hạ môn thân này. Lão Lý, ngươi nói hôn huyết cô bé nước lạ tìm người thân cái này câu chuyện có đủ mạnh lưới đi. Nếu như gấu trúc có thể toàn trình truyền hình trực tiếp vậy, ngươi nghĩ một hồi cái này cần đưa tới nhiều náo động lớn. Cái vấn đề này Lý Thị Khắp không trả lời được, Thang Nhược thay hắn trả lời. Ta cảm thấy ít nhất cũng là lưu lạc ra vịn xỉ hơn gấp 10 lần, bởi vì cái này đã không chỉ là trong nước đưa tới chú ý, thậm chí trên quốc tế cũng sẽ đưa tới rất lớn chú ý. Cao Bác không nhịn được mở miệng, đưa tới quốc tế chú ý cái này ta đồng ý, nhưng trong nước chỉ riêng nước lạ tìm người thân mang đến độ quan tâm cùng lưu lượng, không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Thang Nhược quay đầu nhìn Cao Bác, ngươi đừng có gấp à, ta còn không có đem cái đó hôn huyết cô bé thân thế nói xong đâu. Ba nàng ở nàng lúc còn rất nhỏ liền bệnh chết, mẹ nàng tái giá chê nàng là gánh nặng, liền đem nàng ném cho nãi nãi nuôi dưỡng. Sau đó mẹ nàng cùng cái thứ hai lão công ly hôn, sinh hài tử không nghĩ bản thân nuôi lại ném cho mã nãi nãi. Mã nãi nãi nhìn ở cậu bé này cùng hôn huyết cô bé có máu mủ quan hệ mức, thu dưỡng đứa bé này. Đang ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, mã nãi nãi bởi vì một lần ngoài ý muốn bệnh qua đời, lưu lại một cái sân cấp hôn huyết cô bé cùng đệ đệ nàng. Kết quả hôn huyết cô bé mẹ lại xung ra, lấy chiếu cố hai đứa bé làm lý do, mong muốn bán đi mã nãi nãi lưu lại bất động sản. Chuyện này bị mã nãi nãi hàng xóm cũ nhóm đoán được, hôn huyết cô bé mẹ thẹn quá hóa giận, phải dẫn đi cô bé đệ đệ, kết quả lại xảy ra chuyện, cô bé đệ đệ cũng không còn. Cô bé vì đoạn mất mẫu thân đánh mãi mãi lưu lại nhà chủ ý, chỉ có thể rời nhà trốn đi, thật ra là tự mình trục xuất. Nghe xong Cao Bác cũng không lên tiếng. Ấn Thang Nhược cách nói, hôn huyết cô bé cái này thân thế bi thảm muốn ra ánh sáng đi ra, đạt được độ quan tâm tuyệt đối so với ban đầu lưu lạc ra viện sĩ cao hơn. Thế nhưng là có một cái vấn đề. Lý Thị Khắc đột nhiên mở miệng, chúng ta đem hôn huyết cô bé thân thế ra ánh sáng về sau, mẹ của nàng thấy được lại phải nhận trở về nữ nhi này làm sao bây giờ? Vấn đề này giống như một lôi không nói trước làm xong phòng ngừa các biện pháp, phía sau nổ cũng rất khó giải quyết. Thang Nhược ý tưởng chính là chủ động đánh ra, đem ban đầu vứt bỏ cô bé đệ đệ, như đoạt mãn mãi mãi bất động sản kém hành hết thể ra ánh sáng, để cho này xã hội tính tử vong. Nếu như vậy, đối phương còn mặt dày mày dạn tìm tới cửa, vậy thì kiện tụ. Coi như tương lai hôn huyết cô bé phụng dưỡng nghĩa vụ không thể hoàn toàn miễn trừ, nhưng bởi vì mẫu thân từng vứt bỏ qua nàng, tồn tại trọng đại nuôi dưỡng sơ suất, cô bé chỉ cần thanh toán lên cơ bản nuôi dưỡng phí. Ngược lại sẽ không cao lắm chính là về phần nằm ở trên người cô gái hút máu, như đồ nhỏ Ban Tiếp kết sủ tài sản, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lý Thị Khắp nghe xong vẫn còn có chút lo lắng, xem Thang Nhược hỏi, những thứ này ngươi cũng cùng Dương tổng thương lượng xong? Đúng, nhưng là có một cái vấn đề. Thang Nhược xem Lý Thị Khắp cùng Cao Bác, cái này đối phó cô bé mâu thân ác nhân phải do chúng ta tới làm. Cao Bác lập tức liền nói, cái này còn không đơn giản, ban đầu chúng ta vì giấu giếm Vương Đại Lượng thân phận chân thật, so đây càng chuyện quá đáng cũng đã làm, huống chi chúng ta lúc này là đứng ở đạo đức điểm cao, là có lý một phương. Lời là không sai, nhưng cũng không có nói đến điểm mấu chốt bên trên. Cuối cùng vẫn Lý Thị Khắp nói chúng tim đen chỉ ra, chuyện này lớn nhất điểm khó khăn là làm sao thuyết phục hôn huyết cô bé phối hợp bọn họ. Đừng đến lúc đó lòng tốt làm chuyện sai lầm, thẳng tuột biến hai đầu trận liền lúng túng. Thang Nhược đồng ý gật đầu, nhắc nhở hai người, cho nên đợi lát nữa gặp mặt rất là trọng yếu, ba người chúng ta cần phải để cho hôn huyết cô bé trọn vẹn tin tưởng chúng ta không chỉ là vì lưu lượng cùng độ quan tâm, đồng thời cũng là chân tâm thật ý mong muốn giúp nàng. Đúng rồi, Italy nhỏ Bolo tình huống bên kia, tạm thời cũng không thể nói cho hôn huyết cô bé. Dương tổng ý là nghĩ biện pháp để cho chuyện này chuyển tới nhỏ Bolo trong hai, để cho đối phương chủ động tới nhận thân. Một điểm này Lý Thị Khắp cùng Cao Bác ngược lại cũng có thể nghĩ đến thông. Mã Tư Nghệ chủ động đi tìm nhỏ Bolo tìm người thân, sẽ để cho người hoài nghi nàng là hướng về phía tiền đi. Mà nhỏ Bolo chủ động tới tìm Mã Tư Nghệ nhận thân, đây chính là một trận vượt qua trăm năm lịch sử cùng quốc giới tình cảm chứng kiến. cả sự kiện cách cục cùng độ cao đều không giống. Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền thấy cây kia cây mẹ lớn cùng với rừng để ở một bên trước kia ba người nói pha tiếng. Vừa đúng Chử Hiểu Vũ từ có phong trong tiểu viện đi ra, thấy được ba người sau lập tức lên tay. Nơi này đâu? Chờ thang nhược ba người sau khi đi qua, Chử Hiểu Vũ nhiệt tình dẫn ba người vào nhà. Trong sân thật náo nhiệt, ba cái xuyên đồng phục cao trung nữ sinh, ngoài ra còn có hai nữ một nam đứng ở bên cạnh. Chử Hiểu Vũ chủ động giúp thang nhược ba người giới thiệu. Hắn trước chỉ ba nữ sinh, đây là mướn chung ba phòng số Lâm Khả Tụng cùng Tôn Tượng, còn có hai nàng bạn học Tống Hiểu Vũ. Đi theo lại chỉ một bên hai nữ một nam, vị này lớn mỹ nữ chân dài là Tôn Tượng tỷ tỷ Tôn Tâm, ngoài ra hai vị này là phụ trách sân cải tạo trang sức công ty quản lý Dương Quang, còn có vị này khí chất mỹ nữ là thiết kế sư Trần Hy. Tôn Tâm cùng Trần Hy cũng chỉ là mỉm cười hướng thang nhược gật đầu một cái, chỉ có Dương Quang chủ động đi tới, cùng ba người bắt tay một cái. Đồng thời còn đưa một tấm danh thiếp tới. Dương tổng sân cùng nhà đều là giao cho chúng ta công ty phụ trách trùng tu, còn có Bá Vương trà cơ tiệm trà sữa cùng tay mơ dược trạm, ở Yến Kinh toàn bộ tiệm cải tạo trùng tu cũng là bao cấp công ty chúng ta, sau này ba vị nếu là có trùng tu phương diện cần, có thể tìm ta, cho các ngươi bớt 20%. Vốn tưởng rằng chẳng qua là cái chủ đầu, không nghĩ tới hay là quan hệ hộ. Thang Nhược nhận lấy danh thiếp, nghiêm túc chỉnh trọng hướng Dương Quang gật đầu một cái, bày tỏ sau này có phương diện này cần sẽ cùng hắn liên hệ. Đi theo, Thang Nhược ánh mắt rơi vào Lâm Khả Tụng cùng Tôn Tượng hai trên người cô gái. Không hổ là bị tinh thần đại hải coi trọng ký dự bị sa mạc, bộ dáng sắc thực không có chọn. Thanh thuần thanh thoát, ngọt ngào đáng yêu. Chào mọi người, ta là gấu trúc truyền hình trực tiếp CEO Thang Nhược, đây là chúng ta cờ ho ho Lý Thị Khác, cờ tờ ho cao bác. Liên tiếp cao đại thượng đầu hàm vãi ra đến, có hay không đem hai nữ hải trấn áp không biết, ngược lại một bên Dương Quang là bị trấn áp. Hắn nghiêng đầu lặng lẽ hỏi Trần Hy, cái này CEO ta biết, chính là trong TV tổng giám đốc ý tứ, cái này cờ ho ho cùng cờ tờ ho là làm gì? Trần Hy nghe nói như thế, chân mày nhẹ chau lại. Khoảng thời gian này nàng cùng Dương Quang hợp tác cải tạo có phong tiểu viện cùng Dương Mục Giã kia phòng nhỏ, đối Dương Quang cách nhìn đảo cũng không giống ngay từ đầu như vậy trên này. Bất quá Dương Quang ở Trần Hy trong lòng vẫn không có bỏ rơi dế nhủi ấn tượng. Cờ ho ho là giám đốc điều hành, cờ tờ ho là thủ tịch giám đốc kỹ thuật, cờ tờ ho, bình thường internet khoa học kỹ thuật công ty dùng loại này xương vị tương đối nhiều. Dương Quang gật gật đầu. Thang Nhược cũng không có quá nhiều cùng Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng nhiều trò chuyện. Hai cô bé bây giờ lớp 12. Cũng là bởi vì hôm nay vừa đúng dọn vào có phong tiểu viện mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng đại gia nói chuyện một chút, muốn bình thường thời gian này nhất định là ở ô tập. Trần Hy giơ tay lên nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn Dương Quang, thời gian cũng không sớm, chúng ta nên đi. Dương Quang vội vàng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sau lưng Tống Hiểu Vũ. Không đợi Dương Quang mở miệng, Tống Hiểu Vũ liền chủ động cùng Lâm Khả Tụng, Tôn Tượng vất tay tạm biệt. Trong mắt tràn đầy háo ước. Nếu là bản thân cũng có thể vào ở có phong tiểu viện, cùng Lâm Khả Tụng, Tôn Tượng cùng nhau truyền hình trực tiếp chuẩn bị thi liền tốt. Dương Quang đi một phòng số cùng hai phòng số gõ gõ cửa, phân biệt cùng người ở bên trong lên tiếng chào hỏi. Một phòng số bên trong đi ra tới một người mặc sau lưng lớn quần đùi nam sinh. Thang Nhược ba người nhìn thẳng vào mắt một cái, trong lòng đã đoán được nam sinh thân phận. Bác Phiêu Lưu Lạc ca sĩ, Hồ Hữu Ngư. Mà hai phòng số bên này, một cái đi ra bốn người. Hai trai hai gái. Mã Tư Nghệ, Hạ Phượng Hoa hôm nay chuyển tới, Tạ Vọng Hòa cùng Thiệu Tinh Chỉ đều là đến giúp đỡ. Thang Nhược ba người ánh mắt, một cái liền khóa được Mã Tư Nghệ. Vị này phải là hôm nay chính chủ. Dương Quang, Trần Hy cùng ba cái gian phòng trụ khách phất tay tạm biệt, kêu lên Tống Hiểu Vũ cho đi. Tôn Tâm giám đốc Tôn Tượng, Lâm Khả Tụng vào nhà học tập, muốn tối nay mới trở về. Chử Hiểu Vũ cùng Tôn Tâm chào hỏi một tiếng, đợi lát nữa hắn đưa Tôn Tâm về nhà, sau đó bản thân cũng về trước cách lách. Hồ Hữu Ngư chủ động tiến lên cùng Thang Nhược ba người bắt tay một cái, cũng nói Dương Mục Giã đã cấp hắn gọi điện thoại tới, nói truyền hình trực tiếp chuyện. Dương tổng nói các ngươi đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, phía sau bắt đầu truyền hình trực tiếp phải làm sao, các ngươi xin cứ việc phân phó, ta khẳng định vô điều kiện phối hợp. Mã Tư Nghệ cùng Hạ Phượng Hoa tiếp theo cũng đi lên trước. Sau khi bắt tay cũng nói sẽ cố gắng phối hợp Thang Nhược ba người yêu cầu tiến hành truyền hình trực tiếp. Thang Nhược, Lý Thị Khác ánh mắt theo sát rơi ở một bên Tạ Vọng Hòa, Thiệu Tinh Chỉ trên người hai người. Hạ Phượng Hoa ngay sau đó giới thiệu nói, hai người đều là bạn thân cùng Mã Tư Nghệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, hàng xóm. Giới thiệu xong xuôi, đại gia cũng ở trong sân ngồi xuống. Hồ Hữu Ngư biết bên này tạm thời không có mình chuyện gì, rút một tay ngâm một bình trà sau liền mượn cớ có chuyện, về trước bạn thân nhà. Thiệu Tinh Chỉ vốn cũng muốn kêu lên Tạ Vọng Hòa đi trước bị Thang Nhược ngăn lại. Các ngươi đều là Tư Nghệ hàng xóm láng giềng, vừa đúng chúng ta cũng muốn hướng các ngươi tìm hiểu một chút Tư Nghệ tình huống bên này. Lý Thị Khắp đi theo bổ sung nói, chủ yếu là liên quan tới Tư Nghệ mãi mãi còn có mâu thân một ít chuyện. Lời này vừa nói ra, Mã Tư Nghệ, Hạ Phượng Hoa, Tạ Vọng Hòa, Thiệu Tinh Chỉ sắc mặt đều đi theo đổi một cái. Chính chủ Mã Tư Nghệ cũng không nói gì đâu, Tạ Vọng Hòa liền không khách khí chất vấn, các ngươi không phải là muốn cầm Tư Nghệ thân thế làm truyền hình trực tiếp manh lưới à? Thang Nhược vốn là nghĩ trước giải thích một chút lại bị Lý Thị Khắp cản lại. Không sai, chúng ta chính là chuẩn bị dùng Tư Nghệ thân thế tới làm truyền hình trực tiếp xem chút. Tư Nghệ, chuyện này chính ngươi có thể tiếp nhận sao? Ta không đồng ý. Tạ Vọng Hòa gọi một cái từ trên ghế mây đứng lên, vì lưu lượng không chừa thủ đoạn nào, cầm sự thống khổ của người khác làm xem chút. Các ngươi làm như vậy cần nhắc qua người trong cuộc cảm thụ sao? Lý Thị Khắp ngước mắt nhìn tâm tình kích động Tạ Vọng Hòa, không chút lay động nói, cho nên chúng ta mới trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, mà không phải người trong cuộc bạn bè ý kiến. Ý nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tạ Vọng Hòa đang muốn phản bác, lại bị một bên Thiệu Tinh Chỉ cản lại. Thừa cơ hội này, Thang Nhược bắt đầu làm Mã Tư Nghệ tư tưởng công tác. Tư Nghệ, không phải chúng ta vì lưu lượng không chừa thủ đoạn nào, mà là chỉ có như vậy ngươi mới có thể thu được lưu lượng, mà có lưu lượng, ngươi mới có thể thực phát hiện mình ca sĩ mơ mộng, mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu, đạo lý này ta nghĩ ngươi nên hiểu. Tạ Vọng Hòa không để ý Thiệu Tinh Trì ngăn trở, lớn tiếng phản bác, làm ca sĩ thì càng nên dựa vào tác phẩm nói chuyện, càng không phải là giống như các ngươi như vậy, chẳng qua là đem tư nghệ làm tranh thủ lưu lượng công cụ. Đối với lần này Thang Nhược chẳng qua là nhún vai một cái. Không sai, chúng ta cũng không phủ nhận mong muốn dựa vào tư nghệ tới bác lưu lượng tính toán, nhưng chuyện này bản thân liền là cả hai cùng có lợi, huống chi ngươi cho là tư nghệ có một ngày dựa vào tác phẩm nổi danh sau, bà nội của nàng, mẫu thân của nàng, nàng qua lại hết thệ cũng sẽ không bị lộ ra ra tới sao? Thay vì phía sau lại đứng ra trong vắt giải thích, vì sao không từ vừa mới bắt đầu liền đàng hoàng lợi dụng, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình? Không đợi Tạ Vọng Hòa phản bác, Lý Thị Khắp thanh âm theo sát vang lên. Trọng yếu nhất chính là phải giải quyết nỗi lo về sau không sai, ta nói chính là tư nghệ mẫu thân, bất kể bây giờ còn là sau này, chỉ cần tư nghệ vừa ra tên, đối phương nhất định sẽ lần nữa tìm tới cửa, nếu như quyền chủ động không nắm giữ trong tay mình, luôn nghĩ cấp đối phương đường lùi, như vậy cuối cùng phiền toái sẽ chỉ là chính mình. Nghe đến nơi này, Hạ Phượng Hoa không nhịn được mở miệng, các ngươi định đem tư nghệ mẹ làm những chuyện kia đều ở đây truyền hình trực tiếp trong ra ánh sáng đi ra. Thang Nhược Dương mắt nhìn trong mắt đỏ hoe, cắn môi không chịu nói, mã tư nghệ, ta biết làm như vậy đối ngươi mà nói không khác nào ở trên vết thương sắt muối, nhưng trên thực tế đây là nạo xương chi độc, chỉ có dũng cảm bước qua cái này khảm, ngươi sau này cuộc sống mới có thể nhẹ nhàng ra trận. Lý Thị Khắp đi theo cũng ném ra một viên thuốc an thần, chúng ta sẽ ở truyền hình trực tiếp bắt đầu trước liền vì ngươi mời tốt luật sư, một khi mẫu thân của ngươi cố gắng đối ngươi làm ra cái gì bất lợi cử động, chúng ta sẽ lập tức dùng pháp luật thủ đoạn tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thậm chí ngay cả mã tư nghệ mẫu thân có thể sẽ đánh tình cảm bài cố ý xếp đặt làm ra một bộ hoàn toàn tình ngộ, sửa lỗi xưa dáng vẻ, lợi dụng mẹ con quan hệ tới đạo đức bắt cóc mã tư nghệ, tình huống như vậy Lý Thị Khắp cũng cân nhắc đến. Dù sao đây là mã tư nghệ bây giờ duy nhất chỗ yếu. Lý Thị Khắp không hiểu rõ mã tư nghệ mẫu thân, nhưng hắn hiểu đồng hành của mình. Một khi mã tư nghệ truyền hình trực tiếp lựa những người đồng hành nhất định sẽ bắt lại cái này chỗ yếu làm lớn chuyện. Cho nên mới càng cần hơn ngay từ đầu liền kiên quyết, không đường lùi công bố mã tư nghệ mẫu thân các loại kém hành, đem mầm họa diệt giết từ trong trứng nước. Không có có đạo đức, cũng sẽ không bị bắt cóc. Tôn Tâm, Trương Lệ, Tôn Tưởng, Mao Hiểu Đồng, Trừ Hiểu Vũ, phim truyền hình Tâm Tưởng Sự Thành Dương Quang, Phan Việt Minh, Trần Hy, Vương Âu, Tống Hiểu Vũ, phim truyền hình Nhà Mới Ước Hẹn Lâm Khả Tụng, Tống Tổ Nhi, phim truyền hình Trên Đầu Lưỡi Nhịp Tim chương 250 đánh mặt tới quá nhanh, giống như vòi rồng chương 250 đánh mặt tới quá nhanh, giống như vòi rồng thăng được, Lý Thị Khắp mục tiêu là ở ngay từ đầu, liền vì mã tư nghệ cấu trúc ra một cái an toàn hộ thành hạ. Nhưng mặc kệ bọn họ nói đến như thế nào ba hoa trích chòe, cũng không sửa đổi được muốn lợi dụng mã tư nghệ bi thảm thân thế, truyền hình trực tiếp kiếm lấy lưu lượng mục đích. Mà bản thân họ cũng không có phủ nhận một điểm này. Ngược lại Tạ Vọng Hòa là không nhìn nổi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, quay đầu bước đi. Thiệu Tinh Trì thấy vậy, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Cửa viện dưới cây ngoài lớn, Tạ Vọng Hòa một người đứng ở đằng kia. Thiệu Tinh Trì lúc đi ra, đúng dịp thấy Tạ Vọng Hòa phát tiết tựa như một quyền nện ở trên cây khô. Thiệu Tinh Trì vừa muốn mở miệng, Tạ Vọng Hòa chợt ngẩng đầu lên. "Ta không có sao, ngươi không phải tối nay ca đêm sao, vội vàng trở về khách sạn đi." Thiệu Tinh Trì nghĩ thầm bản thân một người giữ cửa, nói đoán chừng Tạ Vọng Hòa cái này sinh viên đại học danh tiếng cũng nghe không lọt, hoặc là nói không thèm nghe. "Được, vậy ta liền đi trước." Thiệu Tinh Trì trở về cùng Hạ Phượng Hoa, Mã Tư Nghệ các nàng lên tiếng chào hỏi liền đi. Hạ Phượng Hoa đưa Thiệu Tinh Trì tới cửa, thấy được Tạ Vọng Hòa còn một người đứng ở đằng kia, chợt có chút đau lòng. Đang muốn mở miệng, Tạ Vọng Hòa dương mắt nhìn lại. "Nhìn ta làm gì? Nhanh đi về phụng bồi Tư Nghệ, đừng để cho ba tên kia đem Tư Nghệ lừa." Hạ Phượng Hoa trong lòng một trận bực bội. "Tạ Vọng Hòa, ngươi có phải hay không cảm thấy trừ ngươi ra, bất kể người khác giúp thế nào Tư Nghệ đều là đừng có mục đích?" Tạ Vọng Hòa vốn là đều đã đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, nghe nói như thế, lại đem mặt chuyển trở lại, mặt khó có thể tin. "Cho nên ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi, bên trong ba người kia là đúng." Hạ Phượng Hoa vừa muốn phủ nhận, Tạ Vọng Hòa chợt cười lạnh một tiếng. "Cũng đúng, ba người kia là đánh Dương Mục ra cờ hiệu tới, ngươi bây giờ bắt người ta tiền lương, ở người ta nhà, dĩ nhiên phải hướng người ta nói chuyện." Hạ Phượng Hoa mở to hai mắt, mặt khó có thể tin nhìn trước mắt vô cùng xa lạ Tạ Vọng Hòa. "Tạ Vọng Hòa, ngươi không tiếp." Hạ Phượng Hoa mang xong, che mặt khóc giống chiều trong sân chạy đi. Mã Tư Nghệ thấy được Hạ Phượng Hoa một bên lau nước mắt một bên hướng trong phòng, lập tức đứng lên tiến lên hỏi Hạ Phượng Hoa chuyện gì xảy ra. "Không có sao, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta về trước nhà." Hạ Phượng Hoa mắt đỏ, nghẹn ngào nói. Nàng càng là cái bộ dáng này, Mã Tư Nghệ lại càng không yên tâm. Thang Nhược ba người nhìn thẳng vào mắt một cái, nên nói bọn họ mới vừa đều đã cùng Mã Tư Nghệ nói xong. Loại chuyện như vậy, cũng không thể trông cậy vào Mã Tư Nghệ lập tức liền làm quyết định. "Cái đó, thời gian cũng không sớm, chúng ta liền cáo tử." Thang Nhược đứng lên nói. Lý Thị Khác, Cao Bắc cũng đi theo đứng lên. Mã Tư Nghệ gật đầu một cái. Hạ Phượng Hoa thương tâm thành như vậy, nàng bây giờ xác thực cũng không đoái hoài tới cân nhắc Thang Nhược ba người đề nghị. Đang lúc này, số một nhà cửa đột nhiên mở ra. Hồ Hữu Ngư từ bên trong đi ra, xung phong nhận việc phải giúp Mã Tư Nghệ đi đưa tiễn Thang Nhược ba người. Sở dĩ như vậy kịp thời là bởi vì Hồ Hữu Ngư vẫn luôn ở rèm cửa sổ khe sau lưng quan sát trong sân động tĩnh, đối với lần này mọi người đều là khám phá không nói toạc. Hồ Hữu Ngư đưa Thang Nhược ba người ra cửa, Mã Tư Nghệ đỡ Hạ Phượng Hoa trở về nhà. Hồ Hữu Ngư một mực đem Thang Nhược ba người đưa đến đầu ngõ, đưa mắt nhìn ba người lên xe taxi, lúc này mới chiết thân trở về. Trên xe taxi đường về sau, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Thang Nhược đột nhiên quay đầu. ánh mắt vừa đúng cùng Lý Thị Khắp chống lại. Ta có một cái ý nghĩ. Ta cũng có một cái ý nghĩ. Thang Nhược nở nụ cười. Nói như vậy hai ta lại nghĩ đến cùng một chỗ rồi. Một bên Cao Bác nghe lơ ngơ. Không phải, hai ngươi ở chỗ này làm cái gì dịch lơ đâu. Lý Thị Khắp quay đầu hỏi Cao Bác, ngươi cảm thấy mới vừa đưa chúng ta đi ra cái đó tiểu hồ thế nào? Rất có ánh mắt sức lực, cũng rất khéo xử sự. Cao Bác nói đến chỗ này, đột nhiên phản ứng kịp. Hai ngươi là muốn cho Hồ Hữu Ngư giúp làm Mã Tư Nghệ công tác. Ngươi chỉ nói đúng gần một nửa. Thang Nhược cười giải thích, vừa lên tới sẽ để cho Mã Tư Nghệ truyền hình trực tiếp, để cho nàng giảng thuật bản thân thân thế bi thảm có chút quá cứng rắn, nếu như lấy thị giác của một người đứng xem tới đưa tới Mã Tư Nghệ thân thế câu chuyện, có phải hay không sẽ dễ dàng hơn để cho đại gia tiếp nhận. Lý Thị Khắp đi theo bổ sung, Hồ Hữu Ngư cùng Mã Tư Nghệ ở cùng cái viện, hắn tới làm người đứng xem này không thể thích hợp hơn. Thang Nhược gật đầu đồng ý, hắn chuẩn bị đi trở về sau cho thêm Hồ Hữu Ngư gọi điện thoại thật tốt nói một chút chuyện này. Bên kia, Hồ Hữu Ngư trở lại có phong cửa tiểu viện. Nhìn thấy Tạ Vọng Hòa đứng ở dưới cây ngoài lớn, cầm điện thoại di động ở gọi điện thoại. Hồ Hữu Ngư cũng không có quá khứ quấy rầy, thẳng trở về bản thân nhà. Kỳ thực Tạ Vọng Hòa cũng là thấy được Hồ Hữu Ngư trở lại, mới cầm điện thoại di động lên bấm Chu Hải Khoát điện thoại. Làm bộ làm dáng một chút. Bởi vì bình thường thời gian này, Chu Hải Khoát tất cả đều bận rộn gõ mã nguồn hoặc là làm lên chuyện, căn bản không rảnh nghe điện thoại. Tạ Vọng Hòa vốn là suy nghĩ điện thoại vang hai tiếng liền cắt đứt, sau đó cho thêm Chu Hải Khoát phát đầu tin nhắn nói đánh lỗi số, chuyện này thì xong rồi. Mắt thấy Hồ Hữu Ngư thân ảnh biến mất ở trong sân, Tạ Vọng Hòa đang chuẩn bị cúp điện thoại. Không nghĩ tới lúc này, điện thoại không ngờ tiếp thông. Trong cùng, đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia vang lên Chu Hải Khoát thanh âm. Tạ Vọng Hòa đại não có chút tạm ngừng, sửng sốt một chút sau mới nói, không có việc gì, liền nói với ngươi một tiếng, Tư Nghệ cùng Đại Hoa Tử đều đã rời đến tứ hợp viện thu xếp tốt. Bên đầu điện thoại kia Chu Hải Khoát không có lên tiếng. Trực giác nói cho Chu Hải Khoát, Tạ Vọng Hòa gọi điện thoại tuyệt đối không chỉ là vì nói với hắn một tiếng đơn giản như vậy. Tạ Vọng Hòa cũng ý thức được bản thân mượn cớ có chút bụ bể, yên lặng chốc lát không đánh đã khai. Mới vừa có cái truyền hình trực tiếp trang web người đến tìm Tư Nghệ, mong muốn để cho nàng mở truyền hình trực tiếp, dùng thân thế của mình bán thảm bác lưu lượng, ta cùng đối phương dùm em, đi ra thấu khẩu khí, cũng không có chuyện khác, liền muốn tìm người nói chuyện một chút. Truyền hình trực tiếp trang web. Gấu trúc truyền hình trực tiếp, trang web còn không có chính thức thượng tuyến, bất quá đã cùng Dương Mục Giã bên kia đặt thành hiệp nghị. Chu Hải Khoát nghe xong không còn gì để nói. Dương Mục Giã bên kia cũng đáp ứng, chuyện này tương đương với đã đinh đóng cột còn có cái gì tốt nói. Ta không biết bọn họ thế nào cùng Dương Mục Giã nói, nhưng ta đối chuyện này hay là không yên tâm lắm, ngươi giúp ta tra một chút đi. Ba người này rốt cuộc lai lịch gì? Tạ Vọng Hòa ở trong điện thoại báo ra Thang Nhược tên của ba người. Ngươi xác định là ba người bọn họ? Thế nào, ngươi biết bọn họ? Nghe một sư minh nói về bọn họ chuyện, bọn họ trước làm một video trang web, lưu lượng một lần rất nổi, nhưng là sau đó bị tuân gia chống đỡ trang web lưu lượng, cái đó sao mạng nông dân họa ra thân phận đều là giả, bản thân họ cũng đứng ra thừa nhận chuyện này, sau đó trang web kia liền đóng cửa. Chu Hải Khoát ở trong điện thoại đơn giản đem lưu lạc ra vịn xì chuyện nói một lần. Tạ Vọng Hòa nghe xong, ánh mắt sáng lên. Ta biết thế nào khuyên Tư Nghệ cúp trước, quay đầu ta sẽ cho ngươi đánh. Cúp điện thoại, Tạ Vọng Hòa chạy như bay trở về có phong tiểu viện, đi tới hai số trước cửa phòng. Phanh phanh phanh. Tạ Vọng Hòa giơ tay lên gõ cửa. Tới mở cửa chính là Mã Tư Nghệ. Nàng cho là Tạ Vọng Hòa là đến tìm Hạ Phượng Hoa xin lỗi đang chuẩn bị tránh ra thân thể cấp Tạ Vọng Hòa vào nhà. Tư Nghệ, ta mới vừa cấp biển rộng gọi một cú điện thoại, từ chỗ của hắn biết được một chuyện, Thang Nhược ba người bọn họ là bị bậm, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ. Mã Tư Nghệ nhìn Tạ Vọng Hòa một cái, có chút thất vọng. Ngươi là muốn nói lưu lạc gia viện si sao? Xế chiều hôm nay Dương tổng cấp ta cùng Phượng Hoa gọi điện thoại lúc, liền đã theo chúng ta nói chuyện này. Vậy ngươi mới vừa, Tạ Vọng Hòa nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại. Dương Mục Giã biết rõ Thang Nhược ba người có án cũ, còn lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác, cho nên chuyện này còn có ẩn tình khác. Dương tổng nói người không thể nào đồng thời rơi vào một cái hố trong hai lần, Thang Nhược bọn họ so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng làm giả đã bị lưu lượng cắn trả hậu quả, cho nên bọn họ có thể so với bất luận kẻ nào cũng quý trọng lần này cơ hội hợp tác. Tạ Vọng Hòa cục xương ở cổ họng khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, đang không biết nên thế nào phản bác. Cũng được lúc này, chuông điện thoại di động cứu mạng vậy vang lên. Tạ Vọng Hòa lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là Chu Hải Khoát gọi điện thoại tới. Ngẩng đầu lên, đang muốn cùng Mã Tư Nghệ giải thích. Bành! Mã Tư Nghệ ngay trước Tạ Vọng Hòa trước mặt, đóng cửa phòng lại. An bế môn canh Tạ Vọng Hòa, chỉ có thể ngượng ngùng cầm điện thoại di động lên, đi tới trong sân tiếp thông điện thoại. Chu Hải Khoát vừa lên tới liền hỏi, Thang Nhược ba người thân phận, ngươi đã cùng Tư Nghệ nói rồi? Nói. Tư Nghệ sớm biết đúng không? Ta mới vừa muốn nhắc nhở ngươi, ngươi liền cúp điện thoại. Tạ Vọng Hòa mặt âm trầm, không có lên tiếng. Chu Hải Khoát cũng biết mình lời vừa rồi có chút nói vớt đôi ý tứ, vì vậy đổi đề tài. Gần đây hai ngày này, ngươi cho nhà gọi điện thoại tới sao? Ngày hôm qua mới vừa đánh qua, thế nào? Ba người thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, hắn chuẩn bị qua trận cứ tiếp tục đi ra ngoài chạy xe lớn, ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới cái này? Đang ở ngươi gọi điện thoại cho ta trước, ba ta mới vừa cấp ta gọi điện thoại. Nghe ra Chu Hải Khoát giọng điệu có cái gì không đúng, Tạ Vọng Hòa manh nắm chặt trong tay điện thoại di động. Có phải hay không nhà ta xảy ra chuyện gì? Tạ Vọng Hòa lo lắng nhất chính là phụ thân Tạ Thiên Thành tình trạng cơ thể, lại cứ cha mẹ đối hắn lại luôn là tốt khoe xấu che, sợ trễ mãi hắn học tập. Không phải nhà ngươi, là mọi người chúng ta. Chu Hải Khoát trả lời, để cho Tạ Vọng Hòa sững sờ ngay tại chỗ. Đại gia, chẳng lẽ là Hoa Phố xảy ra chuyện? Bà ta nói với ta, khoảng thời gian này Hoa Phố lại bắt đầu chuyển phải di rời, nói đến có lô mũi có mắt, còn nói trong thành phố hoạch định phê văn đều đã hạ. Tạ Vọng Hòa trong đầu một tiếng ầm vang, như sấm sét nổ vang. Hoa phố giải tỏa di rời, chuyện lớn như vậy, cha mẹ không ngờ cứng rắn gặp hắn. Ngươi cũng đừng trách ba mẹ ngươi, hoa phố phải di rời cách nói này đã không phải là một lần hai lần, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, ở không tin chính xác trước, nói cho ngươi, sẽ chỉ làm ngươi phân tâm. Chu Hải Khoát ở trong điện thoại an ủi. Tạ Vọng Hòa giờ phút này trong lòng loạn vô cùng, từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra phiền não, vậy ngươi tại sao lại đem chuyện này nói cho ta biết? Không sợ ta phân tâm sao? Bất thình lình trả đũa để cho Chu Hải Khoát có chút không nói. Cũng may Chu Hải Khoát còn tính là lý trí, không cùng Tạ Vọng Hòa so đo. Ta cho ngươi biết, là bởi vì ta mới vừa cấp Trần Duệ gọi một cú điện thoại, nhờ cậy hắn nghe ngóng tin tức là thật hay không. Tạ Vọng Hòa trong lòng thoát một cái. Hắn sợ nhất chuyện hay là phát sinh. Trần Duệ nói giải tỏa di rời là thật. Trần Duệ mẹ nguyên thoại là hoa phố cuối cùng nhất định phải giải tỏa di rời, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Lập lờ nước đôi trả lời, nghe Tạ Vọng Hòa lớn cao mày. Ngược lại ta chính là nói với ngươi một tiếng, quay đầu ngươi cùng Đại Hoa Tử cũng nói một tiếng, hoa phố bây giờ tình huống này, hai người các ngươi sợ là phải sớm tính toán. Chu Hải Khoát lòng tốt nhắc nhở. Lời này rơi vào Tạ Vọng Hòa trong tai, lại đặc biệt chói tai. Bởi vì hoa phố giải tỏa di rời, những người khác nhà cũng có thể bắt được một khoản không nhỏ giải tỏa di rời khoản hoặc là mấy bộ rời trở lại phòng. Nhưng Tạ Vọng Hòa cùng Hạ Phượng Hoa nhà bất đồng. Tạ, Hạ hai nhà đều là mướn mãn mãi mãi nhà nhà. Mặc dù mãn mãi mãi lúc còn sống, không chỉ một lần nói qua, Tạ, Hạ hai nhà nhà là vĩnh mướn. Chỉ cần bản thân họ không có ý định rời, vĩnh viễn không tăng tiền mướn phòng cũng sẽ không đem nhà thu hồi lại. Phía sau tiền mướn phòng hay là tăng một điểm, hơn nữa còn là ở Tạ, Hạ hai nhà mãnh liệt yêu cầu Hạ, mãn mãi mãi mới đáp ứng tăng tiền mướn phòng. Lúc ấy Tạ, Hạ hai nhà ý tứ là dựa vào để cao tiền mướn phòng đến giúp sấn một cái mãn mãi mãi. Coi như mãn mãi mãi qua đời, Mã Tư Nghệ rời nhà đi ra ngoài không tin tức, Tạ, Hạ hai nhà tiền mướn vẫn vậy đúng lúc bỏ vào ngân hàng, chờ sau này tìm được Mã Tư Nghệ cho thêm nàng. Bây giờ hoa mặt đường Lâm giải tỏa di rời, Tạ, Hạ hai nhà chẳng qua là khách trọ, giải tỏa di rời khoản, rời trở lại phòng cái gì cũng không có phần của bọn họ. Còn phải ngoài ra đi tìm nhà, thậm chí là tiêu tiền mua phòng ốc. Đây đối với nguyên bản liền không thế nào giàu có hai nhà người, không khác nào tuyết thượng ra xương. Cũng khó trách Tạ Vọng Hòa, Hạ Phượng Hoa cha mẹ cũng gạt bọn họ chuyện này. Đúng rồi, còn có một cái chuyện, ngươi sợ rằng được cùng Tư Nghệ nói một tiếng. Chu Hải Khoát thanh âm, đem Tạ Vọng Hòa từ thất thần trong kéo về thực tế. Tư Nghệ mẹ lại trở về hoa phố. Cái gì? Tạ Vọng Hòa đột nhiên trừng to mắt. Tào Diễm Diễm sơ sót đưa đến nhi tử chết đuối, làm cho Mã Tư Nghệ thi đại học nộp giấy trắng rời nhà trốn đi, lại còn có mặt trở về hoa phố. Nàng không biết từ nơi nào nghe nói hoa phố phải di rời tin tức, trở về hoa phố liền hai chuyện, một là hướng đồn công an báo án, yêu cầu cảnh sát giúp nàng tìm về nữ nhi. Hai nên Tư Nghệ thân phận của mẫu thân, yêu cầu ở nữ nhi mất tích trong lúc thay thế quản tài sản, cũng chính là mãn mãi mãi để lại cho Tư Nghệ bộ kia sân. Ngày hôm trước nàng mới đi nhà người cùng Đại Hoa Tử nhà cãi nhau một lần, hoặc là tiếp nhận tăng tiền mướn, hoặc là liền dọn đi. Tạ Vọng Hòa chặt nắm điện thoại, cặp mắt phun lửa. Tào Diễm Diễm lấy ở đâu mặt thay Tư Nghệ thay thế quản tài sản, còn muốn đem nhà mình cùng Hạ Phượng Hoa nhà cũng đuổi đi. Chu Hải Khoát thanh âm tiếp tục hướng bên đầu điện thoại kia chuyển tới. Bây giờ trừ Trần Duệ cha mẹ, hoa phố những người khác còn không biết chúng ta đã tìm được Tư Nghệ, dưới mắt tình huống này, Tư Nghệ không ra mặt sợ là không được. Lời này giống như một chậu nước lạnh, đột nhiên đem Tạ Vọng Hòa cấp hát tỉnh. Buồn cười chính là hắn trước hết sức phản đối Thang Nhược ba người cổ động Mã Tư Nghệ truyền hình trực tiếp, dùng bi thảm thân thế bác lưu lượng. Đối với Lý Thị Kháp nói ra hộ thành hà cách nói, càng là xì mũi khinh thường. Kết quả thực tế lập tức cho Tạ Vọng Hòa hung hăng một cái tát. Đối phó Tào Diễm Diễm loại này cực đoan ích kỷ, dối trá cực kỳ nữ nhân, liên phải giống như Thang Nhược ba người nói như vậy, kiên quyết thay vì vạch rõ giới hạn, cũng ra ánh sáng này xấu xa mặt mũi. Chương 251 Tạ Vọng Hòa cảm thấy mình lại được rồi. Chương 251 Tạ Vọng Hòa cảm thấy mình lại được rồi. Tiếp xong Chu Hải Khoát điện thoại, Tạ Vọng Hòa đứng ở hai số cửa phòng, chần chờ hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Vừa muốn gõ, cửa lại bản thân mở ra. Mở cửa vẫn là Mã Tư Nghệ. Nàng mặt lạnh nhắc nhở Tạ Vọng Hòa, thời gian không còn sớm. Ý nói chính là, Tạ Vọng Hòa nên rời đi. Tư Nghệ, ta, trông lên trước mắt Mã Tư Nghệ tấm kia mặt lạnh lùng bàng, Tạ Vọng Hòa lời đến khỏe miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ muốn mở miệng cầu Mã Tư Nghệ trở về quản mẹ ngươi, để cho nhà ta cùng Hạ Phượng Hoa nhà có thể tiếp tục ở hoa phố ở xuống dưới. Như vậy, Tiêu Ngạo Tạ Vọng Hòa không nói ra miệng. Ta mới vừa cùng Đại Hoa Tử nói chuyện có chút nặng, muốn làm mặt cùng nàng nói lời xin lỗi. Cái này còn tạm được. Mã Tư Nghệ trên mặt vẻ khó chịu giảm xuống, để cho Tạ Vọng Hòa chờ ở cửa, nàng đi gọi Hạ Phượng Hoa. Trong chốc lát, mắt đỏ Hạ Phượng Hoa một thân một mình đi tới cửa phòng. Đại Hoa Tử, thật xin lỗi, ta mới vừa, ta không có giận ngươi, ngươi cũng không cần nói xin lỗi với ta, không có chuyện khác ngươi thì đi đi, ta cùng Tư Nghệ cũng muốn ngủ. Hạ Phượng Hoa nói liền chuẩn bị đóng cửa. Tạ Vọng Hòa một cái tay chống nội cửa, đầu tiên là chiều trong căn phòng nhìn một cái, sau đó mới hạ thấp giọng nói cho Hạ Phượng Hoa, hoa phố xảy ra chuyện. Hạ Phượng Hoa sắc mặt dây lát biến, đang còn lớn tiếng hơn hỏi Tạ Vọng Hòa chuyện gì xảy ra. Xuyệt. Tạ Vọng Hòa chiều Hạ Phượng Hoa làm một chớ có lên tiếng ngón tay, đi theo chỉ sau lưng sân. Hạ Phượng Hoa hiểu ý, đóng kỹ cửa phòng, đi theo Tạ Vọng Hòa cùng nhau đi vào trong sân. Hoa phố xảy ra chuyện gì? Hạ Phượng Hoa cố gắng hạ thấp giọng điệu vội vàng hỏi. Tạ Vọng Hòa đem hoa phố chuyển ra phải di rời. Sau đó Mã Tư Nghệ mẫu thân Tào Diễm Diễm đến hoa phố gây chuyện cũng nói ra. Hạ Phượng Hoa nghe xong, cả người cũng sững sờ ở hoa phố giải tỏa di rời, sau đó nàng lập tức sẽ phải không có nhà để về. Tạ Vọng Hòa cũng là mới vừa nghe được tin tức này lúc hoảng hồn, vào lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Giải tỏa di rời liền xem như thật cũng sẽ không như thế nhanh bắt đầu, lại nói liền Trần Duệ mẫu thân nơi đó cũng không có tin chính xác, ta đoán chừng trong thành phố 89 phần 10 cũng còn không có chân chính hạ quyết tâm. Ổn định Hạ Phượng Hoa về sau, Tạ Vọng Hòa nhìn một cái hai phòng số ánh đèn bắn ra đến trên cửa sổ cái kia đạo cô đơn bóng dáng. Dưới mắt việc cần kiếp bây giờ, là thế nào thích đáng đem tin tức này nói cho Mã Tư Nghệ. Hạ Phượng Hoa lúc này cũng bình tĩnh lại. Nàng cũng không có giống như Tạ Vọng Hòa theo dự đoán như vậy, lập tức trở về nhà đem chuyện này nói cho Mã Tư Nghệ, mà là lấy điện thoại di động ra, bấm hồ linh điện thoại. Điện thoại tiếp thông về sau, Hạ Phượng Hoa mở miệng câu nói đầu tiên là: "Linh tỷ, Tư Nghệ trong nhà xảy ra chuyện." Nghe được câu này Tạ Vọng Hòa, thiếu chút nữa vừa muốn đem điện thoại di động từ Hạ Phượng Hoa trong tay đoạt lại. "Ai cho ngươi trước tiên đem chuyện này nói cho người khác biết?" Đang suy nghĩ thế nào ngăn cản, Hạ Phượng Hoa bên này đã đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Hồ Linh nói một lần. Hồ Linh ở trong điện thoại để cho Hạ Phượng Hoa đừng có gấp, nàng bây giờ liền chạy tới. Để điện thoại di động xuống, Hạ Phượng Hoa tâm hơi định chút. Tạ Vọng Hòa lại gấp giống cái con kiến trên chảo nóng, không nói nhìn Hạ Phượng Hoa. "Ngươi đem chuyện này nói cho một người ngoài có ích lợi gì? Linh tỷ là Tư Nghệ người đại diện, ai nói với ngươi nàng là người ngoài rồi?" Tạ Vọng Hòa trợn to hai mắt. "Hồ Linh không tính người ngoài, người nào là người ngoài?" "Ta sao?" Hạ Phượng Hoa vào lúc này nhưng không tâm tình cùng Tạ Vọng Hòa lý luận, xoay người liền hướng hai phòng số đi tới. Tạ Vọng Hòa vốn là nghĩ theo sau thế nhưng là vừa nghĩ tới Hạ Phượng Hoa mới vừa câu kia không có nói ra trả lời, bước chân liền cũng nữa bước không ra. Rất hiển nhiên ở Hạ Phượng Hoa trong mắt, giờ phút này mình đã biến thành một người ngoài. Trên thực tế cũng là như vậy. Tinh thần đại hải Hồ Linh, còn có gấu trúc truyền hình trực tiếp thăng được, những người này đều có năng lực cùng phương pháp có thể giúp Mã Tư Nghệ. Bản thân một muốn cái gì không có gì học sinh nghèo, ở loại chuyện như vậy trước mặt trừ dương mắt nhìn còn có thể làm gì. Một cỗ sâu sắc cảm giác vô lực xâm nhập toàn thân. Nếu như không phải chuyện này còn quan hệ đến nhà mình, Tạ Vọng Hòa giờ phút này thật nghĩ đi thẳng một mạch. Lúc này, một phòng số cửa chợt mở ra. Hồ Hữu Ngư cầm điện thoại di động đi ra, thấy được Tạ Vọng Hòa đứng ở trong sân, không khỏi sửng sốt một chút. "Cái đó, ta mới vừa nhận được người đại diện điện thoại, nói là Tư Nghệ lao ra bên kia xảy ra chút chuyện, để cho ta nhìn điểm hai cái cô đường, đừng xảy ra chuyện gì." Hồ Hữu Ngư cùng Tạ Vọng Hòa giải thích nói. Lời này bản thân không có ác ý gì, nhưng Tạ Vọng Hòa nghe lại rất cảm giác khó chịu. Liên lưu lại coi sóc Mã Tư Nghệ, Hạ Phượng Hoa chuyện đều có người làm. Bản thân tiếp tục lưu lại nơi này, giống như thật đã không có gì cần thiết. Nghĩ được như vậy, Tạ Vọng Hòa hướng Hồ Hữu Ngư gật đầu một cái, xoay người hướng cửa viện đi tới. "Ngươi phải đi à?" Hồ Hữu Ngư ở phía sau kêu một tiếng. "Đúng, có chút việc, ta đi trước." Tạ Vọng Hòa nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi. Ngồi xe trở về trường học trên đường, Tạ Vọng Hòa trong tay một mực cầm điện thoại di động. Lật khắp người liên lạc, cũng không biết đáng đánh cho ai. Cuối cùng, Tạ Vọng Hòa hay là bấm Chu Hải Khoát điện thoại. Mở miệng câu nói đầu tiên là: "Tối nay có rảnh không? Ta nghĩ tìm người uống rượu với nhau." Bên đầu điện thoại kia Chu Hải Khoát yên lặng 2 giây. "Được." Hơn nửa canh giờ, Chu Hải Khoát cùng Tạ Vọng Hòa ở phía ngoài trường học một nhà quán nướng chạm mặt. Chu Hải Khoát vốn là để cho ông chủ cầm hai chai bia, nhưng Tạ Vọng Hòa vậy mà để cho đổi thành một chai hồng tinh nhị hoa đầu. Chu Hải Khoát uống không được cao như vậy số độ rượu, Tạ Vọng Hòa sẽ để cho Chu Hải Khoát uống bia chính hắn uống bạch. Mắt thấy không quên nổi, Chu Hải Khoát cũng chỉ có thể tùy Tạ Vọng Hòa đi. Nướng bưng lên về sau, Chu Hải Khoát mới vừa phụng bồi Tạ Vọng Hòa uống 2 ly, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Móc ra nhìn một cái, là Hạ Phượng Hoa đánh tới. Chu Hải Khoát chần chờ nhìn Tạ Vọng Hòa một cái, ngay mặt nhận nghe điện thoại. "Biển rộng, Tạ Vọng Hòa từ chúng ta nơi này đi hơn một giờ, điện thoại thế nào cũng không gọi được, phía sau hắn với ngươi liên lạc qua sao?" Chu Hải Khoát chiều Tạ Vọng Hòa ra dấu khẩu hình, "Chuyện gì xảy ra?" Tạ Vọng Hòa từ trong túi lấy điện thoại di động ra, phía trên có 5 cái điện thoại chưa nhận, 2 cái là Mã Tư Nghệ đánh, 3 cái là Hạ Phượng Hòa đánh. Hắn đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm, một cú điện thoại cũng không có nhận được. Nói chuẩn xác phải không nghĩ tiếp. Ngay trước Chu Hải Khoát trước mặt, Tạ Vọng Hòa đem điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Lần này liền sẽ không có người quấy rầy nữa bản thân uống rượu. Chu Hải Khoát tức giận trừng Tạ Vọng Hòa một cái, ở trong điện thoại lại chỉ có thể cùng Hạ Phượng Hoa nói láo, hắn trở lại nhà tập thể sau cùng ta gọi một cú điện thoại, ngươi đừng lo lắng, hắn có lẽ là điện thoại di động không cẩn thận thiết trí thành tĩnh âm, không có sao. Xem Tạ Vọng Hòa lại đem cái ly rót đầy, Chu Hải Khoát một vừa đưa tay để lại ly rượu, một bên hỏi tới Mã Tư Nghệ tình huống bên kia thế nào. Tạ Vọng Hòa vốn là nghĩ đẩy ra Chu Hải Khoát tay, nghe nói như thế lập tức bình hay, mong muốn nghe bên đầu điện thoại kia Hạ Phượng Hoa nói thế nào. Bây giờ bước đầu thương lượng kết quả là Từ Linh tỷ đi cùng Tư Nghệ đi đồn công an nói rõ tình huống, mời đồn công an hướng Hoa Phố khu vực quản lý đồn công an nói rõ tình huống, chứng minh Tư Nghệ cũng không có mất tích. Ngoài ra Tư Nghệ sẽ vô một video, nói rõ mình mới là mãn mãi mãi bất động sản người thừa kế duy nhất, hiện trường sẽ có luật sư giúp một tay làm chứng, đến lúc đó video cùng luật sư văn kiện cùng nhau đưa về Hoa Phố, như vậy Tư Nghệ mẹ nên cũng không dám lại về Hoa Phố náo sự. Hạ Phượng Hoa thanh âm từ ông nói đầu kia chuyển tới. Tạ Vọng Hòa vừa định muốn mở miệng, liền bị Chu Hải Khoát dùng ánh mắt ngăn lại. Chu Hải Khoát biết Tạ Vọng Hòa muốn nói điều gì. "Đại hoa tử, cứ như vậy, Tư Nghệ mẹ biết ngay nàng ở Yến Kinh bạn nhất nàng đến tìm Tư Nghệ làm sao bây giờ? Nàng nếu là thật có mặt đến, Tư Nghệ sẽ ở Linh tỷ cùng luật sư cùng đi cùng nàng công khai đối chất, đem nàng những năm này làm từng món một chuyện xấu cũng bóc lộ ra, hơn nữa toàn trình truyền hình trực tiếp công bố đến trên web. Nếu như nàng còn muốn tiếp tục đem chuyện làm lớn chuyện, liền trực tiếp tòa án bên trên thấy, nếu như nàng nguyện ý hòa giải, Tư Nghệ sẽ cùng nàng ký một bản hiệp nghị, ở nàng 60 tuổi sau mỗi tháng định kỳ thanh toán nàng một khoản phụng dưỡng phí. Hai bút cùng vẽ, bất kể từ đạo đức hay là luật pháp tầng diện, cũng sẽ không để cho Tào Diễm Diễm có bất kỳ bắt góc, lừa gạt Mã Tư Nghệ cơ hội. Liền xem như Chu Hải Khoát cùng Tạ Vọng Hòa, đối cái này phương án giải quyết cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu. Cũng chính vì vậy, Tạ Vọng Hòa mới càng thêm buồn bực. Thừa dịp Chu Hải Khoát cúp điện thoại thời khắc, Tạ Vọng Hòa ngửa đầu, một hớp xử lý chỉnh ly rượu trắng. Xong, tâm sự nặng nề đem cái ly đặt ở trên bàn. Mắt thấy Tạ Vọng Hòa lại phải đưa tay đi lấy chai rượu rót rượu, Chu Hải Khoát trước một bước đem bình rượu lấy đi. Một ly tiếp một ly, không xong đúng không? Coi như ngươi tâm tình không tốt, cũng không thể như vậy gái cách uống a. Tạ Vọng Hòa ngẩng đầu lên, đầy mặt mùi rượu, biển rộng, ngươi cảm thấy ta có phải hay không đặc biệt thất bại? Sáng nghiệp thất bại vốn tưởng rằng thi cái trước đại học tốt, tương lai sẽ có năng lực bảo vệ người nhà cùng người mình quan tâm, nhưng thực tế lại là cái gì dám cho sinh viên đại học danh tiếng, dám cũng không bằng. Chu Hải Khoát biết Tạ Vọng Hòa hiện tại tâm tình phiền muộn, bình thường khuyên nhất định là vô dụng, chỉ có thể lấy độc công độc. Nghĩ được như vậy, Chu Hải Khoát cầm rượu lên mình, chủ động cấp Tạ Vọng Hòa trong ly rót đầy rượu. Ta biết trong lòng phẫn uất, mong muốn phát tiết liền uống đi, ta cũng không ngăn ngươi. Nói xong, đem bình rượu hướng Tạ Vọng Hòa trước mặt vừa để xuống, nhân tiện làm một mời động tác. Tạ Vọng Hòa không nói hai lời cầm chén rượu lên, tiến tới mép, đang muốn ngửa đầu, ta nên chẳng mấy chốc sẽ rời đi Sơn Giả khoa học kỹ thuật. Chu Hải Khoát thanh âm đột nhiên vang lên. Tạ Vọng Hòa cả người như bị trúng định thân pháp, dừng lại. Ngươi không phải rất sùng bái Mã Khâu Sơn, nói đi theo hắn có thể học được rất nhiều việc sao? Tạ Vọng Hòa chậm rãi để chén rượu xuống, chần chờ hỏi. Chu Hải Khoát thở dài một cái, cầm lên một bên chai bia, cùng Chu Hải Khoát buông xuống ly rượu đụng một cái. Đừng hiểu lầm, ta nói rời đi Sơn Giả khoa học kỹ thuật là chuyện tốt. Tạ Vọng Hòa không khỏi nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ Chu Hải Khoát đã nghĩ thông suốt, cùng người khác đi làm là không có tiền đồ chuẩn bị rời đi Sơn Giả khoa học kỹ thuật đi ra làm một mình. Chu Hải Khoát hướng về phía chai bia miệng uống một hớp, sau khi để xuống nhún vai một cái, tác nghiệp giúp hạng mục này gần đây xảy ra chút chẳng huống. Có một nhà rất nổi danh giáo dục khoa học kỹ thuật công ty lên sàn, coi trọng hạng mục này, mong muốn đầu tư, Sơn Giả khoa học kỹ thuật bây giờ chuẩn bị đem hạng mục này đơn độc phân đi ra, thành lập một nhà công ty mới, hạng mục tổ chỗ có thành viên đều có thể tự do lựa chọn đi ở, sau đó ta lựa chọn đi công ty mới. Tạ Vọng Hòa mặt khiếp sợ nhìn Chu Hải Khoát. Người con mẹ nó còn có thể lại vợ xèo lẹt một chút sao? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta coi như đi công ty mới, cũng chỉ là một không quan trọng gì thực tập sinh, ta chính là hơi xúc động, online để kho cái này sáng nghiệp ý tưởng vốn phải là ngươi kết quả. Chu Hải Khoát lắc đầu một cái, không có ở nói tiếp. Tạ Vọng Hòa giống như cố rối gỗ, ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi. Một cố cảm giác cực kỳ không cam lòng tự trong lòng dâng lên. Hắn đột nhiên bưng ly rượu lên, ngửa đầu đem trong ly rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Vậy mà cay độc độ cao rượu trắng, vẫn không có đem trong lòng kia cổ lạc phách cùng không cam lòng đè xuống. Tạ Vọng Hòa siết chặt ly rượu, đột nhiên ngẩng đầu, mong muốn đầu tư tác nghiệp giúp chính là nhà nào công ty. Mới Mơ Ngộng. Trong nước nổi danh nhất hai nhà giáo dục cơ cấu, một nhà là Tân Đông Vương, một nhà là Mới Mơ Ngộng. Mới vừa Chu Hải Khoát nói ra tin tức này lúc, Tạ Vọng Hòa liền đã đoán được đầu tư tác nghiệp giúp nhất định là hai nhà này trong công ty mỗi một nhà. Quả thật chính được biết chân tướng một khắc kia, Tạ Vọng Hòa trong lòng vẫn là không nhịn được run lên. Tuyệt vọng cùng không cam lòng bóng tối, ở tâm này đầu vô hạn mở rộng. Tạ Vọng Hòa nghĩ đến hơn một năm trước, bản thân chí khí đẩy thủ đi tới Yên Kinh, cho là bằng vào online để kho cái ý tưởng này, nhất định sẽ có bá nhạc thưởng thức bản thân cái này thất tiên lý mã. Lúc ấy Tạ Vọng Hòa chọn chúng cái đầu tiên bá nhạc, chính là Mới Mơ Mộng. Trước cũng là bởi vì ở trong TV thấy được Mới Mơ Mộng ở Nasdaq lên sàn tin tức, bị ba cái người sáng lập trải qua khích lệ, Tạ Vọng Hòa mới kiên định muốn thôi học sáng nghiệp ý niệm. Vậy mà thực tế cấp Tạ Vọng Hòa đánh đòn cảnh cáo. Hắn đầy cõi lòng mong mọi cầm bản thân sáng nghiệp bản kế hoạch đi tới Mới Mơ Mộng tổng bộ, dùng 5 ngày dài dằng dặc chờ đợi, đổi lấy email trong một phong ngắn gọn cự tuyệt tin. Mà bây giờ, Dương Mục Giã chẳng qua là sẽ tại tuyến đề kho lần nữa đổi cái tên. Mới Mơ Mộng không ngờ ôm đầu tư, chủ động tới cửa. Dựa vào cái gì a? Chu Hải Khoát cũng không có ý thức đến bản thân cái này tệ bánh dược đối Tạ Vọng Hòa kích thích có nhiều hung ác. Hắn cầm chén rượu lên, đang muốn cấp Tạ Vọng Hòa trong ly rót đầy rượu. Tạ Vọng Hòa đột nhiên bắt lại Chu Hải Khoát tay. Phi thường dùng sức cái chủng loại kia. Ngươi nói ta bây giờ lần nữa sáng nghiệp còn kịp sao? Lần này đến phiên Chu Hải Khoát sửng sốt. Hắn nhìn một chút trong bình rượu còn dư lại, lại nhìn một chút đầy mặt chăm chú, không giống đang nói đùa Tạ Vọng Hòa. Có lẽ bản thân nên để cho ông chủ lại xào một bàn đậu phộng. Tạ Vọng Hòa cái này mới uống mấy chén, liền bắt đầu nói mê sảng rồi. Ta không uống say, ta là cùng ngươi nói chăm chú. Tạ Vọng Hòa đoạt lấy Chu Hải Khoát trong tay chai rượu, nặng nề hướng bên cạnh trên bàn một đặt. Mới Mơ Ngộng quyết định đầu tư tác nghiệp rút, điều này nói rõ online để kho cái này sáng nghiệp ý nghĩ là đúng. Ta lần trước sở dĩ bị cự tuyệt, không phải là bởi vì bọn họ không coi trọng hạng mục này, mà là bởi vì bọn họ không coi trọng ta. Tạ Vọng Hòa ngữ tốc càng nói càng nhanh, càng nói càng kích động. Mới Mơ Ngộng ba cái người sáng lập đều là đại học Yến Kinh sinh viên xuất sắc, làm sao có thể nhìn bên trên một cái bình thường học sinh cấp 3 nói lên sáng nghiệp hạng mục? Nhưng bây giờ thì khác, ta thi đậu nhân đại, mà ngươi thi đậu Yến Hàng, chúng ta đã có đủ để cho người đầu tư nhìn thẳng thân phận. Bây giờ chúng ta chỉ cần sẽ tại tuyến đề kho lần nữa tô vẽ một chút. Mới Mơ Ngộng như là đã quyết định đầu tư tác nghiệp rút, vậy chúng ta đi ngay tìm Tân Đông Vương, ngược lại luôn sẽ có công ty nguyện ý cho chúng ta đầu tư. Chương 252 đến, cùng nhau làm sáng nghiệp chén này độc canh gà. Chương 252 đến, cùng nhau làm sáng nghiệp chén này độc canh gà. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Vọng Hòa bị khát tỉnh. Mở mắt, miệng đắng lưỡi khô, đầu đau muốn nức. bản thân đây là ở đâu nhỉ a? Tạ Vọng Hòa tay chống từ trên giường ngồi dậy, quan sát bốn phía một vòng, mới xác định bản thân nên là nằm song xoài cái nào đó khách sạn hoặc là quán trọ trong căn phòng. Người sau có khả năng lớn hơn một chút, bởi vì cuối giường đối diện trong hộp tủ để một đài tợ lật mạ truyền hình. Thứ này Tạ Vọng Hòa trong nhà cũng có một đài. Đầu thế kỷ hồi đó, đại vận hà vận tải đường thủy còn không có suy tàn, làm thuyền lao đại phụ thân Tạ Thiên Thành Hoa hơn 20.000 giá trên trời mua được. Tạ Vọng Hòa hoàn toàn hiểu rõ lúc ấy truyền hình mua lúc trở lại, doanh động toàn bộ hoa phố, đại nhân đứa trẻ cũng đến gia đình hắn xem cho vui, nhưng phong quang. Lúc này mới không tới thời gian 10 năm, đã từng làm cao cấp đại danh tử tợ lạt mạ truyền hình, đã trở thành phế phẩm bậy luận cân bán. Hơi tốt một chút khách sạn, trong căn phòng dùng đều là màn hình tinh thể lòng truyền hình. Ở Yến Kinh như vậy thành phố lớn, loại này lao cổ hủ tợ lạt mạ truyền hình cũng chỉ có các loại quán trọ nhỏ trong căn phòng còn có thể thấy được. Cho nên đây là Yến Hàng phụ cận mỗ ra quán trọ nhỏ. Tạ Vọng Hòa dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, chứ nhức đầu trở ra, hắn còn uống nhỏ nhặt. Trong đầu cuối cùng trí nhớ, còn dừng lại bản thân ở trên bàn rượu cùng Chu Hải Khoát thao thao bất tuyệt giảng thuật bản thân sáng nghiệp kế hoạch. Giống như Chu Hải Khoát thì không ngừng cho mình rót rượu. Về phần phía sau thế nào uống say lại là thế nào được đưa đến trong khách sạn ở hoàn toàn không có có bất kỳ trí nhớ nào. Đúng. Tạ Vọng Hòa vô hót một cái, nhớ tới một món càng thêm quan trọng sự tình. Bản thân giống như mời Chu Hải Khoát vào nhóm. Chu Hải Khoát rốt cuộc đáp ứng không có đáp ứng a? Tạ Vọng Hòa toàn thân trên dưới sơ khắp, cũng không tìm được điện thoại di động, cuối cùng ở gối đầu bên cạnh tìm được. Còn có một ổ điện. Lập tức Tạ Vọng Hòa liền cấp Chu Hải Khoát gọi một cú điện thoại đi qua. Tỉnh rồi. Ngại ngùng, tối hôm qua ta uống hơi nhiều. Cùng ta cũng không cần nói cái này, ngươi nếu là thật muốn xin lỗi, hay cùng Đại Hoa Tử đi nói, tối hôm qua nàng lại gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi thế nào tắt máy, sáng nay lại đánh tới, ta chưa nói ngươi chuyện uống rượu, nói có thể điện thoại di động ngươi không có điện, trả lời điện thoại thời điểm đừng nói để lộ ta. Hạ Phượng Hoa bên kia xác thực muốn gọi điện thoại đi nói một tiếng, bất quá trước lúc này, Tạ Vọng Hòa phải hỏi rõ trước một chuyện. Tối hôm qua ta đã nói với ngươi sáng nghiệp chuyện, lời còn chưa nói hết, liền bị bên đầu điện thoại kia Chu Hải Khoát cắt đứt. Tối hôm qua ngươi uống nhiều. Ý nói, hắn chỉ coi những thứ kia đều là Tạ Vọng Hòa lời say. Tạ Vọng Hòa liền giống bị đương đầu tạt một chậu nước lạnh, tâm cũng lạnh nửa đoạn. Cho dù biết Chu Hải Khoát không muốn đem cự tuyệt rõ ràng, Tạ Vọng Hòa còn là không cam lòng đuổi hỏi một câu. Vì sao? Biết ngươi tối hôm qua đề cập với ta được nhiều nhất là cái gì không? Sáng nghiệp. Không, là mới mơ mộng. Chu Hải Khoát cải chính nói. Nói chuẩn xác là mới mơ mộng ba vị người sáng lập Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn, Vương Dương sáng nghiệp câu chuyện. Ngươi nói bản thân thích nhất Thành Đông Thanh dễ của người tập, thưởng thức nhất Mạnh Hiểu Tuấn ánh mắt, bội phục nhất Vương Dương nặng tình cảm. Tạ Vọng Hòa không nhớ bản thân uống say sau có không có nói qua những lời này, nhưng nghe cái này nội dung nên là chính mình nói. Hơn nữa Tạ Vọng Hòa tin tưởng Chu Hải Khoát cũng không cần thiết lừa gạt mình. Chẳng qua là không hiểu Chu Hải Khoát cùng chính mình nói những thứ này làm gì. Ngươi đối mới mơ mộng ba cái đối tác sáng nghiệp câu chuyện như lòng bàn tay, vậy ngươi có biết hay không Vương Dương ở bản thân trong hôn lễ đã từng nói một đoạn phi thường kinh điển. Bên đầu điện thoại kia Chu Hải Khoát vừa dứt lời, đầu này Tạ Vọng Hòa đã biết Chu Hải Khoát muốn nói cái gì. Tuyệt đối đừng cùng mẹ vợ chơi mặt trược. Tuyệt đối đừng cùng ý tưởng nhiều hơn ngươi nữ nhân lên giường. Tuyệt đối đừng cùng bạn tốt hợp bọn mở công ty. Nhất là điều thứ ba. Tuy đã hiểu Chu Hải Khoát tâm ý, Tạ Vọng Hòa vẫn vậy không cam lòng mong muốn cuối cùng tái tranh thủ một lần. Vương Dương lúc nói những lời này, đang lúc mới mơ mộng ba cái người sáng lập bởi vì là không muốn lên sàn nào khác nhau. Sau bọn họ lại hòa hảo cái này mới có năm ngoái mới mơ mộng ở Nasdaq lên sàn. Vương Dương ở phía sau phỏng vấn trong chính miệng nói qua, hắn mong muốn thu hồi trong hôn lễ đã nói. Thế nhưng là ta cảm thấy, Vương Dương ở trong hôn lễ nói mới là thật tâm lời nói, sau đó nói những thứ kia chẳng qua là lời xã giao mà thôi. Tạ Vọng Hòa cầm điện thoại di động sững sờ ở làm vì một người trưởng thành, Tạ Vọng Hòa biết Chu Hải Khoát nói mới là đúng. Chẳng qua là cái này chân tướng đối với hiện tại Tạ Vọng Hòa quá mức tàn khốc. Phải biết ban đầu lần đầu tiên sáng nghiệp thời điểm, Chu Hải Khoát thế nhưng là bán máy vi tính góp lộ phí giúp đỡ chính mình. Mà bây giờ hai người tình bạn không thay đổi, Chu Hải Khoát lại làm ra hoàn toàn ngược lại lựa chọn. Vì sao? Tạ Vọng Hòa linh hồn đặt câu hỏi. Đến một bước này, Chu Hải Khoát cũng không có ý định giấu giếm nữa. Tiêu chương ngày thứ nhất, ta gặp phải một cô gái, nàng gọi Giang Tiểu Hủy. Tạ Vọng Hòa lần nữa sửng sốt. Hắn nghĩ tới rất nhiều cái Chu Hải Khoát cự tuyệt lý do của mình, cũng nghĩ xong thế nào phản bác. Nhưng duy chỉ có cái này đột nhiên nô ra Giang Tiểu Hủy, để cho Tạ Vọng Hòa không biết nói gì. Trước ta một mực tìm mọi cách đến gần đối phương, cũng không có quá lớn tiến triển, cho đến ta tiến sơn giá khoa học kỹ thuật thực tập, Tiểu Hủy mới đối với ta coi trọng một chút, trước đây không lâu, ta cùng Tiểu Hủy ở cùng một chỗ. Tạ Vọng Hòa biết làm huynh đệ tốt, nghe được Chu Hải Khoát thoát đơn tin tức tốt, bản thân thế nào cũng hẳn là nói chút gì. Thế nhưng là chúc mừng hai chữ lại cắm ở trong cổ họng, thế nào cũng không nói ra được. Tạ Vọng Hòa có thể yêu cầu Chu Hải Khoát buông tha cho ở Sơn Giã khoa học kỹ thuật thực tập, buông tha cho gia nhập tác nghiệp giúp công ty mới cơ hội, đổi bản thân đi bắt một không xác định tương lai. Nhưng là Tạ Vọng Hòa không có cách nào yêu cầu Chu Hải Khoát buông tha cho bạn gái, không thèm để ý bồi bản thân đi sáng nghiệp. Huống chi Chu Hải Khoát chủ động nói cho Tạ Vọng Hòa chuyện này, tương đương với đã làm ra lựa chọn. Trong cùng, thật vô cùng xin lỗi. Chu Hải Khoát cuối cùng những lời này, để cho Tạ Vọng Hòa tâm hoàn toàn lệch đấu. Hai người là huynh đệ tốt, coi như Chu Hải Khoát không chịu đi theo bản thân cùng nhau sáng nghiệp, hắn cũng không cần nói như vậy xin lỗi. Nhưng Chu Hải Khoát hay là nói, cũng không phải là Chu Hải Khoát không muốn cùng Tạ Vọng Hòa làm huynh đệ tốt mà là Chu Hải Khoát làm một món đối với người khác trong mắt hết sức chính xác, nhưng ở Tạ Vọng Hòa trong mắt giống như phản bội chuyện. Chu Hải Khoát đem Tạ Vọng Hòa chuẩn bị hai lần sáng nghiệp tin tức nói cho Dương Mục Dã. đây cũng là một phần đầu danh trạng. Đối với bị huynh đệ tốt nhất bán đứng chuyện này, Tạ Vọng Hòa dĩ nhiên rất tức giận. Nhưng oán hận chỉ trích vậy, Tạ Vọng Hòa làm thế nào cũng không nói ra miệng. Ban đầu là bản thân ngay trước Dương Mục Giã mặt nói đã bỏ đi online để kho cái này sáng nghiệp ý tưởng, Dương Mục Giã mới đem online để kho ma đổi thành bây giờ tác nghiệp rút. Trước kia còn có thể nói là tác nghiệp giúp chép online để kho sáng ý, bây giờ Tạ Vọng Hòa hai lần sáng nghiệp, liền biến thành hắn chép tác nghiệp giúp sáng ý. Dưới tình huống này, Tạ Vọng Hòa nơi nào còn có mặt đi chỉ trích Chu Hải Khoát hướng Dương Mục Giã mật báo. Thậm chí khi biết Chu Hải Khoát mật báo sau, Tạ Vọng Hòa trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh mình hảo hữu, Chu Hải Khoát, Thiệu Tinh Chỉ, Hạ Phượng Hoa còn có Mã Tư Nghệ, cũng cùng Dương Mục Giã có hoặc nhiều hoặc ít lợi ích quan hệ. Dưới so sánh, Chu Hải Khoát làm người mật báo này là Tạ Vọng Hòa có khả năng nhất tiếp nhận tình huống. Nếu là đổi thành mật báo chính là Thiệu Tinh Chỉ hoặc là Hạ Phượng Hoa, Tạ Vọng Hòa tuyệt đối sẽ kêu la như sấm. Mà nếu là Mã Tư Nghệ cáo mật, Tạ Vọng Hòa vậy thì không phải là tức giận, mà là lòng như cho tàn tuyệt vọng. Hít sâu hai cái sau, Tạ Vọng Hòa nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Biển rộng, ngươi không cần tự trách, ta tôn trọng ngươi quyết định, hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, coi như hai ta không có cùng nhau sáng nghiệp, cũng lại không chút nào ảnh hưởng giữa chúng ta tình cảm, có lẽ ngươi nói là đúng, bạn tốt xác thực không thích hợp làm đối tác. Trong cùng, thật thật xin lỗi, sau này ngươi nếu là có gì cần giúp một tay cứ mở miệng. Tạ Vọng Hòa đem điện thoại di động đổi được cái tay còn lại bên trên. Đừng sau đó, ta bây giờ liền cần ngươi giúp một tay, ngươi nếu không chịu cùng ta cùng một chỗ sáng nghiệp, vậy ngươi liền phụ trách giúp ta tìm một cái có thể thay thế người của ngươi. Đầu tiên nói trước, kỹ thuật không bằng ngươi ta cũng không nên a. Yêu cầu này nghe có chút khó khăn người ý tứ, nhưng bên đầu điện thoại kia Chu Hải Khoát lại thở phào nhẹ nhõm. Bạn tốt tới làm phiền ngươi, nói rõ hắn thật đúng là đang đem ngươi trở thành bạn tốt. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, bên cạnh ta người nhận biết bạn học, kỹ thuật so với ta tốt hoặc là nghĩ bản thân sáng nghiệp, hoặc là chính là đã bị các loại đoàn đội hợp nhất có thể đạt tới ngươi yêu cầu người thật đúng là khó tìm. Mấu chốt người ta cũng không nhất định có thể coi trọng ngươi cái này sáng nghiệp hạng mục. Dĩ nhiên những lời này Chu Hải Khoát cũng không có nói rõ. Tạ Vọng Hòa nghe xong hơi hơi có chút thất vọng, nhưng còn muốn lại cuối cùng tranh thủ một cái. Thật không có thí sinh thích hợp để cử. Ngươi đừng nói, thật đúng là có một, hắn gọi Tiêu Tuyển, là bạn học ta, ta đem hắn tài khoản gờ gờ phát cho ngươi, quay đầu chính ngươi tìm hắn trò chuyện, có thể thuyết phục hay không hắn liền nhìn ngươi bản lãnh. Giúp đến một bước này, Chu Hải Khoát thật đã tận lực. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Vọng Hòa đơn giản rửa mặt một chút, xuống lầu trả phòng sau không có lựa chọn trở về trường học, mà là chạy thẳng tới gần đây internet. Mở bộ máy sau khi ngồi xuống, Tạ Vọng Hòa lập tức đăng nhập gờ gờ. Hắn trước dựa theo Chu Hải Khoát phát tới tài khoản gờ gờ, hướng Tiêu Tuyển gửi ra bạn tốt xin phép. Xong mới bưng lên nấu mì, vừa ăn một bên chờ Tiêu Tuyển bên kia thông qua bạn tốt xin phép. Một thùng mì ăn xong, liền canh cũng uống cho hết cũng không đợi tới bạn tốt xin phép thông qua tin tức. Tạ Vọng Hòa vốn định gọi điện thoại hỏi Chu Hải Khoát chuyện gì xảy ra, nhưng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái mới phản ứng được. Bây giờ là buổi sáng 9 giờ hơn, vào lúc này Tiêu Tuyển đoán chừng đang đi học, chỉ có thể kiên trì đợi. Lại cứ Tạ Vọng Hòa vào lúc này đầy đầu đều là sáng nghiệp chuyện, cần gấp tìm người bày tỏ. Lật khắp bạn tốt danh sách, cũng đều không tìm được một thích hợp nói chuyện phiếm đối tượng. Lúc này Tạ Vọng Hòa nhớ tới trước nghe trường học sáng nghiệp tọa đàm thời điểm thêm một đại học yến kinh sinh sáng nghiệp trao đổi bầy. Bên trong có cái gọi Vân Chi Diêu người, Tạ Vọng Hòa trước cùng hắn ở trong bầy tán gẫu qua hai trở về, còn hợp ý. Mở ra cờ rút, thấy được Vân Chi Diêu online, Tạ Vọng Hòa lúc này liền hướng đối phương gửi một người bạn tốt xin phép. Tích tích tích. Bạn tốt xin phép thông qua, Vân Chi Diêu phát tới một cái tin. Sớm như vậy thượng tuyến, các ngươi sáng này không có lớp. Tạ Vọng Hòa viết chữ trả lời, ngươi không phải cũng online sao? Ta thượng tuyến trao ít tài liệu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, nếu không cũng sẽ không đặc biệt thêm ngươi bạn tốt. Tạ Vọng Hòa ngón tay thật nhanh gõ bàn gõ, đánh hạ một hàng chữ, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tạ Vọng Hòa, nhân đại kinh tế học chuyên nghiệp. Thấy Tạ Vọng Hòa nói đến trịnh trọng như vậy chuyện lạ, Vân Chi Diêu thái độ cũng đi theo nghiêm túc, trùng hợp như vậy, hai ta cùng cái họ, ta gọi Tạ Chi Diêu, ương tài đầu tư học chuyên nghiệp. Màn ảnh máy vi tính trước, Tạ Vọng Hòa trợn to hai mắt, vẫn là rất khéo léo. Dĩ nhiên Tạ Vọng Hòa chỉ cũng không phải là hai người cũng họ Tạ chuyện này, mà là hai người chuyên nghiệp. Đối với một internet sáng nghiệp hạng mục mà nói, sản phẩm, vận doanh, tư bản ba phương diện thiếu một thứ cũng không được. Vận doanh cái này khối, dĩ nhiên là Tạ Vọng Hòa tự mình phụ trách. Mà sản phẩm khai phá, chỉ cần giải quyết kia tuyển liền giải quyết. Dưới mắt liền thiếu một giỏi về cùng tư bản giao thiệp với người. Mà Tạ Chi Diêu đúng lúc là học đầu tư đây không phải là ngủ gật liền có người đưa gối đầu sao? Ngươi còn nhớ hai ta trước ở trong bầy nói chuyện phiếm để tại sao? Nhớ a, chúng ta không phải trò chuyện mới mơ mộng là như thế nào sáng nghiệp thành công sao? Đang đánh chữ hồi phục tin tức đồng thời, Tạ Chi Diêu tâm trong lặng lẽ nói, thế nào? Còn muốn cùng ta biện luận là Thành Đông Thanh hay là Mạnh Hiểu Tuấn đối mới mộng muốn thành công tác dụng lớn nhất? Tạ Vọng Hòa lúc ấy chống đỡ chính là Thành Đông Thanh, mà Tạ Chi Diêu chống đỡ chính là Mạnh Hiểu Tuấn. Hai người cũng là bởi vì lần này bầy trong biện luận mới không đánh không quen. Ta ngày hôm qua nghe nói một cái tin, mới mộng dự định đầu tư một tên là tác nghiệp giúp sáng nghiệp hạng mục, vừa đúng bạn bè ta sẽ ở đó nhà công ty thực tập, ta từ hắn nào biết một chút tương quan tin tức. Nhìn xong Tạ Vọng Hòa phát tới tin tức, Tạ Chi Diêu nghi ngờ viết chữ trả lời, cho nên ta lớp 11 thời điểm đã từng làm một online để kho sáng nghiệp hạng mục, lúc ấy còn lặng lẽ gạt người nhà chạy đến Yến Kinh nghĩ phải tìm đầu tư, kết quả khắp nơi đụng tường, thiếu chút nữa liền đường trở về phí cũng bị mất. Tạ Chi Diêu viết chữ an ủi, cái này cũng so rất nhiều người mạnh. Nhưng ngươi biết không, mới mơ mộng chuẩn bị đầu tư cái này tác nghiệp giúp kỳ thực chính là ở ta cái đó online để kho cơ sở bên trên làm một chút thay đổi, đại thể ý nghĩ là nhất trí ngươi không là phi thường sùng bái Mạnh Hiểu Tuấn ánh mắt sao? Đầu tư tác nghiệp giúp không có gì bất ngờ xảy ra chính là Mạnh Hiểu Tuấn thu hút. Từ các loại liên quan tới Mới Mơ Ngộng ba vị người sáng lập phỏng vấn, trong tài liệu có thể thấy được, Thành Đông Thanh tương đối bảo thủ. Mới Mơ Ngộng ở Đẹp Quốc chọc phải bản quyền kiện cáo, thực tại không có biện pháp giải hòa, mới lựa chọn nạt đặc lên sàn cùng đối phương cương. Mà Mạnh Hiểu Tuấn là phái cấp tiến, từ công ty lên sàn đến ôm internet, đều là xông lên phía trước nhất. Tạ Vọng Hòa nói lên điều phán đoán này, Tạ Chi Diêu là công nhận. Hắn chẳng qua là không nghĩ ra, Tạ Vọng Hòa cùng chính mình nói cái này làm gì. Còn đang nghi hoặc, Tạ Vọng Hòa lại phát tới một cái tin. Ta chuẩn bị đem online để kho lần nữa làm một fan thăng cấp cải tạo, sau đó giống như tác nghiệp giúp vậy đi tìm kiếm đầu tư, bây giờ còn thiếu một giống như Mạnh Hiểu Tuấn như vậy giàu thật tinh mắt đối tác, thế nào, ngươi đối hạng mục này cảm thấy hứng thú không? Kéo ta vào nhóm, cùng nhau sáng nghiệp. Tạ Chi Diêu không khỏi sửng sốt. Nếu không phải trước cùng Tạ Vọng Hòa ở trong bầy từng có một fan ai cũng không nói phục ai biện luận, Tạ Chi Diêu nhất định sẽ cho là đây cũng là cái nào đó đa cấp tổ chức muốn lừa gạt mình vào nhóm. Nhưng bây giờ, Tạ Chi Diêu quả thật có chút động lòng. Thanh Đông Thanh, Hoàng Tiểu Minh, Mạnh Hiểu Tuấn, Đặng Siêu, Vương Dương, Đồng Đại Vi, đến từ điện ảnh Trung Quốc đối tác chương 253 đi làm là không thể nào đi làm chương 253 đi làm là không thể nào đi làm ngược lại không phải là đối Tạ Vọng Hòa nói lên hạng mục này đẹp cỡ nào, mà là lần trước thôn Vân Miêu hành trình bị kích thích thảm. Tiếp tục như vậy nữa, Tạ Chi Diêu đừng nói là đuổi theo Dương Mục Giã bước chân, liền thôn Vân Miêu phát triển bước chân cũng mau muốn không đuổi kịp. Tạ Chi Diêu thậm chí đều có thể tưởng tượng ra đến lúc đó cửa thôn những thứ kia a thím nương nương nhóm sẽ thế nào nghị luận chính mình. Tiến kinh đọc 4 năm đại học trở lại, còn không có năm đó không có thi lên đại học Dương Quan Quân, Tạ Cường sống tốt. Ở trong thôn trong mắt người, bản thân cái này đại học không phải phí công đọc sách sao? Từ thôn Vân Miêu sau khi trở lại, Tạ Chi Diêu không ngừng tham gia các loại sáng nghiệp tọa đàm, trong đầu cả ngày suy nghĩ như thế nào mở ra sáng nghiệp, cả người cũng mau ma trướng. Đối mặt Tạ Vọng Hòa phát ra mời, Tạ Chi Diêu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hẹn cái thời gian, gặp mặt nói kỹ. Tạ Chi Diêu sốt ruột, Tạ Vọng Hòa càng sốt ruột. Có thể, tối nay ngươi có thì giờ rảnh không? Không thành vấn đề, đến lúc đó ta đi trường học các ngươi. Ngươi tới đến hàng, ta còn ngoài ra tìm một người phụ trách sản phẩm nghiên cứu kỹ thuật, ba người chúng ta trước đụng một mặt. Hẹn xong gặp mặt thời gian cùng địa điểm về sau, hai người lại vây quanh online để kho để tài trò chuyện hơn một giờ. Cho đến kia tuyển thông qua Tạ Vọng Hòa hảo hữu xin phép. Tạ Vọng Hòa cùng Tạ Chi Diêu nói một tiếng, quay đầu cùng kia tuyển Hàn Nguyên. Chưa thỏa mãn, Tạ Chi Diêu mở ra cờ bạn tốt danh sách, thấy được bạn tốt Điền Viên Mục ra trạng thái biểu hiện online, nhất thời ánh mắt sáng lên. Sáng nay không có lớp, mới vừa xong tiết học trở lại, có chuyện. Ta ở trong bầy nhận biết một người lớn nam sinh, hai ta cũng đối Mới Mơ Mộng ba cái người sáng lập sáng nghiệp câu chuyện cảm thấy rất hứng thú, trò chuyện một cái, phát hiện rất hợp ý. Tạ Chi Diêu, ngươi không là bị lửa tiến đa cấp bầy đi? Tạ Chi Diêu phát một dở khóc dở cười nét mặt. Cái gì đa cấp bầy? Chúng ta là ở sáng nghiệp bầy trong nhận biết, không có phân biệt. Đa cấp bầy là bị động bị lừa gạt, sáng nghiệp bầy là chủ động bị lừa gạt. Đa cấp nhiều nhất chính là tẩy não, gạt người nhà giao tiền chuộc người, mà sáng nghiệp có thể sẽ táng ra bại sản, thậm chí cửa nát nhà tan. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tin tưởng đối phương không phải lừa đảo? Không phải ta cảm thấy đối phương là bị bợm, mà là sáng nghiệp bản thân liền là một trận cho bịm. Người sáng nghiệp hướng người đầu tư miêu tả tốt đẹp nguyện cảnh, cuối cùng thực hiện chỉ có số rất ít, còn lại những thứ kia không phải lừa đảo là cái gì? Xem Dương Mục Giã phát tới tin tức, Tạ Chi Diêu yên lặng. Lời này phiên dịch một cái chính là, ngươi dựa vào cái gì cho là mình gặp phải không phải lừa đảo, mà là có thể thành công kia số người cực ít? Suy tính thêm vài phút đồng hồ, Tạ Chi Diêu mới lại viết chữ hồi phục. Sáng nghiệp bản thân liền là một trận đánh cược, tràn đầy rủi ro cùng sự không chắc chắn, mà xem như người nghèo lớn nhất rủi ro chính là cả đời đều chỉ có thể làm người nghèo. Nếu như vậy, vì sao không buông tay đánh một trận đâu? Thì giống như Thành Đông Thanh, hắn ban đầu bởi vì tự mình cấp học sinh học thêm bị Yến Đại khai trừ, bước đường cùng dưới mới sáng lập Mới Mơ Ngộng. Ở sau này diễn giảng trong, Thành Đông Thanh chính miệng thừa nhận, bản thân lúc ấy đối Yến Đại cái quyết định này hận muốn chết, nhưng bây giờ lại cảm kích muốn chết. Không có bị Yến Đại khai trừ, Thành Đông Thanh liền không khả năng đánh cuộc hết thể đi sáng nghiệp. Như vậy cũng sẽ không có bây giờ Mới Mơ Ngộng. Thấy Dương Mục Giã không có phản bác, Tạ Chi Diêu cho là Dương Mục Giã bị tự thuyết phục tiếp tục viết chữ nói, ta cũng không phải mù quáng liền tin tưởng đối phương đã nói sáng nghiệp hạng mục, mà là có một loại tựa như hạng mục đã bị Mới Mơ Mộng coi trọng chuẩn bị tiến hành đầu tư. Nếu thị trường đều có thể chứa chấp Tân Đông Phương cùng Mới Mơ Mộng đồng thời tồn tại, vì sao không thể chứa hạ hai cái tương tự sáng nghiệp hạng mục? Tin tức phát ra ngoài về sau, trọn vẹn qua nửa phút hơn, Dương Mục Giã mới hồi phục, Mới Mơ Mộng chuẩn bị đầu tư hạng mục. Đúng, một cái gọi tác nghiệp giúp online dạy phụ nền tảng. Tạ Chi Diêu đem tin tức phát ra ngoài về sau, Dương Mục Giã dây trở về một chuỗi thật dài, im lặng tuyệt đối. Tạ Chi Diêu lập tức viết chữ hỏi Dương Mục Giã có ý gì, coi như khi hắn chuẩn bị gõ nút enter lúc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sẽ không đúng lúc như vậy a. Trong lòng ôm một tia may mắn, Tạ Chi Diêu bôi bỏ hàng trước kia, chờ Dương Mục Giã chủ động giải thích. Mời ngươi vào nhóm người kia có phải hay không gọi Tạ Vọng Hòa, nhân đại kinh tế học chuyên nghiệp. Ầm. Tạ Chi Diêu trong đầu sấm sét nổ vang, cả người cũng sống ở màn ảnh máy vi tính trước. Buổi tối hôm đó, tiến hàng phụ cận một nhà quán nướng, hay là tối hôm qua Tạ Vọng Hòa uống rượu say nhà kia, hay là tối hôm qua cái bàn kia. Tạ Vọng Hòa trước mặt ngồi một bộ dáng xem ra hơi lộ ra xấu hổ non nớt nam sinh, chính là Chu Hải Quát để cử bạn học kia tuyển. Liên quan tới online để kho cái này sáng nghiệp hạng mục, hai người ban ngày ở cờ bên trên đã tiến hành trọn vẹn câu thông. Kia tuyển chuyến này đến, kỳ thực liền muốn hỏi Tạ Vọng Hòa một cái vấn đề. Tác nghiệp giúp là biển rộng bọn họ ở khai phá, mà chúng ta bây giờ làm một đồng loại sản phẩm đi ra, ngươi không lo lắng tương lai hai cái sản phẩm phát sinh kịch liệt cạnh tranh sẽ ảnh hưởng đến ngươi cùng biển rộng quan hệ sao?
Không lo lắng a, ta cùng biển rộng giữa là công bằng cạnh tranh.
Tạ Vọng Hòa cầm bia lên bình, cấp Tiêu Tuyển cái ly trước mặt rót đầy. Mới đổ nửa chén nhiều một chút, Tiêu Tuyển liền hô ngừng. Trước hắn cũng không thế nào uống rượu. Tạ Vọng Hòa cũng không có miễn cưỡng, đi theo cho mình trong ly rót đầy rượu. Mới mơ mộng chuẩn bị đầu tư tác nghiệp giúp tin tức là biển rộng nói cho ta biết không giả, mà ta chuẩn bị khai phá một tương tự sản phẩm sáng nghiệp kế hoạch, biển rộng cũng tương tự đã báo cho tác nghiệp giúp khai phá đoàn đội. Về phần đang tuyến đề kho cùng tác nghiệp giúp giữa sâu xa, Tạ Vọng Hòa chuẩn bị chờ Tiêu Tuyển hoàn toàn bên trên bản thân tặc thuyền sau lại nói ngọn ngành. Tiêu Tuyển ngoài miệng không nói, trong lòng lại không nhịn được đang suy nghĩ. Mặc dù Tạ Vọng Hòa đối online đề kho kỹ thuật yêu cầu mình cũng có thể làm đến, nhưng đối với so tác nghiệp giúp bên kia đến từ Sơn Giã khoa học kỹ thuật đoàn đội, thực lực căn bản không ở một cái cấp bậc bên trên. Đối với có hay không muốn gia nhập Tạ Vọng Hòa đoàn đội, Tiêu Tuyển trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm. Tạ Vọng Hòa cũng nhìn ra Tiêu Tuyển trong lòng chần chừ, đề nghị hai người trước uống một chén. Tiêu Tuyển hắn chắc chắn phải có được. Lê Vơm trước tiên đem người chút say, quay đầu miệng nhất định lúc uống rượu Tiêu Tuyển đã đáp ứng. Hai người đang muốn cụ ly, một người dáng dấp đẹp trai sáng sủa, ăn mặc giả kịch nam sinh đi vào trong điếm, ánh mắt bắt đầu ở vài tòa khách giữa siêu thầm, nhìn một cái chính là đến tìm người. Nơi này, Tạ Vọng Hòa giơ tay lên, chiều đối phương phất tay thăm hỏi. Tạ Chi Diêu sau khi thấy, lập tức hướng bên này đi tới. Tạ Vọng Hòa để chén rượu xuống đứng lên. Tiêu Tuyển thấy vậy, cũng đi theo đứng lên. Chờ Tạ Chi Diêu đi tới trước bàn, Tạ Vọng Hòa chủ động cấp hai người giới thiệu. Đây là Tạ Chi Diêu, ương tài đầu tư học chuyên nghiệp, chúng ta đem tới công ty CFO. Đây là Tiêu Tuyển, tiến hàng máy tính chuyên nghiệp, chúng ta đem tới công ty CTO. Tạ Chi Diêu nở nụ cười. Ta cũng còn không có đáp ứng gia nhập đâu, ngươi liền giúp ta chức vụ tất cả an bài xong. Một bên Tiêu Tuyển, trong mắt lập tức toát ra đồng ý vẻ mặt. Hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Tạ Vọng Hòa cười chào hỏi Tạ Chi Diêu cùng Tiêu Tuyển cùng nhau ngồi xuống, bản thân tự mình cấp Tạ Chi Diêu rót một chén rượu. Bất kể hai người cuối cùng có nguyện ý hay không gia nhập, ba người chúng ta có thể tiến tới một khối đều là duyên phận, đến, chúng ta trước cạn một chén. Tạ Vọng Hòa ý tưởng đặc biệt đơn giản. Trước đem hai người uống chịu phục, trò chuyện tiếp cái khác. Đúng là rất có duyên phận. Chẳng qua là nghiệt duyên. Tạ Chi Diêu bưng ly rượu lên, đồng thời tò mò nhìn về phía Tiêu Tuyển, hai người duyên phận lại là từ đâu nhi bắt đầu? Tiêu Tuyển vội vàng trong vắt, chúng ta là thông qua bạn học nhận biết. Tạ Vọng Hòa đi theo giải thích, ta bạn học cấp 3 kiêm bạn nối khố, bây giờ cùng Tiêu Tuyển là bạn học cùng lớp. Chu Hải Khoát. Tạ Chi Diêu trong miệng bất thình lình toát ra một cái tên. Tiêu Tuyển, Tạ Vọng Hòa nhất tề sử sốt. Tiêu Tuyển chẳng qua là ngạc nhiên, mà Tạ Vọng Hòa nhiều hơn là kinh ngạc. Cục xương ở cổ họng khó khăn đông lúc nhích qua một cái về sau, Tạ Vọng Hòa chần chờ mở miệng, ngươi làm sao sẽ nhận biết biển rộng? Ta không nhận biết Chu Hải Khoát, nhưng ta biết Dương Mục Giã. Tạ Chi Diêu xem trong mắt con ngươi động đất Tạ Vọng Hòa, Dương Mục Giã là ta bạn nối khố kiêm ấu, nhỏ, sơ, bạn học cấp 3. Tạ Vọng Hòa chấn kinh đến nói không ra lời vậy thì thôi. Liên một bên kia Tuyển trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cùng Dương Mục Giã đã từng có gặp mặt một lần. Ca ca kia vĩ, chị dâu Thẩm Lâm trước khi kết hôn đi nhìn nơi trốn, ở khách sạn Vạn Phong Đại Đường ngẫu nhiên gặp phải Dương Mục Giã. Mà Thẩm Lâm đệ đệ Thẩm Lỗi cùng Dương Mục Giã là bạn học cùng lớp. Từ Thẩm Lỗi trong miệng, kia Tuyển lần đầu tiên nghe nói Dương Mục Giã một ít chuyện. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Dương Mục Giã rất lợi hại, nhưng còn chưa tới đặc biệt khiếp sợ trình độ. Cho đến phía sau Dương Mục Giã ở trên web bị người mở hộp, kia Tuyển mới ý thức tới Dương Mục Giã có bao nhiêu ngưỡng bức. Tạ Chi Diêu giơ ly rượu lên, chủ động cùng Tạ Vọng Hòa, kia Tuyển cũng đụng một cái. Kính chúng ta duyên phận. Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tạ Vọng Hòa tâm tình vào giờ khắc này phức tạp vô cùng. Đến một bên kia Tuyển cũng làm rượu trong ly, Tạ Vọng Hòa cái này mới phục hồi tinh thần lại. Từ lúc chào đời tới nay, Tạ Vọng Hòa lần đầu tiên uống bia quát ra khó có thể nuốt trôi cảm giác. Phải biết đây mới là chén thứ nhất. Hôm nay vì đánh ngã Tạ Chi Diêu cùng Tiêu Tuyển, Tạ Vọng Hòa thế nhưng là điểm suốt một cách địa. Cũng không biết uống không hết vậy có thể hay không lui. Vừa nghĩ tới bản thân mới vừa hào khí ngút trời để cho ông chủ mang rượu lên bộ dáng, Tạ Vọng Hòa chỉ cảm thấy nuốt vào trong cổ họng bia khổ hơn. Tạ Chi Diêu để chén rượu xuống, chủ động chào hỏi Tiêu Tuyển, Tạ Vọng Hòa ngồi xuống. Phục vụ viên đem đã nướng chín sâu thịt đã bưng lên, Tạ Chi Diêu cũng không khách khí, trước cầm lên một chuỗi ăn. Các ngươi thế nào không ăn a, lạnh liền ăn không ngon. Tiêu Tuyển ngược lại rất nghe khuyên cầm lên một chuỗi nướng dầu bên Tạ Vọng Hòa lại ngồi không nhúc nhích. Hắn đại não còn không có từ Tạ Chi Diêu nhận biết Dương Mục Giã chuyện này bên trong hoàn toàn phản ứng kịp. Tạ Chi Diêu nhìn Tạ Vọng Hòa một cái. Đừng nói ngươi không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới. Mắt thấy Tạ Chi Diêu trong tay một sâu thịt nướng cũng mau muốn ăn xong rồi, Tạ Vọng lúc này mới chần chờ mở miệng. Ngươi cùng Dương Mục Giã nếu nhận biết, vậy ta hạng mục này, ta vào nhóm. Tạ Chi Diêu ngữ khí kiên định hồi đáp. Nghe nói như thế, kinh ngạc nhất đều không phải là Tạ Vọng Hòa, mà là Tiêu Tuyển. Tạ Chi Diêu xem hai người, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Mục Giã nếu là bạn nối khố? Tác nghiệp giúp lại là Mục Giã làm ra, ta chắc chắn sẽ không lại gia nhập đối thủ cạnh tranh sáng nghiệp đoàn đội đúng không? Không dối gạt các ngươi nói, khi biết chân tướng một khắc kia, ta xác thực nghĩ tới thối lui ra. Là Mục Giã khuyên ta lưu lại, nguyên nhân là hắn rất coi trọng chúng ta hạng mục này, tuy đã làm tác nghiệp giúp nhưng hắn vẫn vậy nguyện ý cho chúng ta ném một khoản tiền, điều kiện tiên quyết là chúng ta nguyện ý tiếp nhận. Đầu tư đối thủ cạnh tranh, nghe có phải hay không rất mâu thuẫn? Ngay từ đầu ta cũng nghĩ không thông, còn trực tiếp hỏi hắn. Nói đến chỗ này, Tạ Chi Diêu cố ý dừng lại cắn một cái thì nướng, ăn đầy miệng là dầu. Tạ Vọng Hòa,
kia tuyển cũng hận không được cướp đi Tạ Chi Diêu trong tay sâu thịt, để cho hắn mau nói Dương Mục Giã là trả lời thế nào. Hắn nói tác nghiệp giúp sau khi lên mạng, không thể nào một cái liền chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, càng không cần nói online giáo dục khối này thị trường, bản thân liền còn ở vào một đợi khai phá trạng thái, cần nhiều hơn đồng loại sản phẩm cùng nhau đi vào, ở cạnh tranh trong chung nhau làm lớn toàn bộ thị trường bánh gà tổ. Tạ Chi Diêu một bên nhai thịt vừa nói. Tạ Vọng Hoàng nghe xong, nhíu chặt lông mày. Cho nên ngươi là đến cho Dương Mục Giã làm thuyết khách. Tạ Chi Diêu hỏi ngược lại, nếu như là Chu Hải Khoát tới làm thuyết khách, ngươi sẽ đáp ứng không? Tạ Vọng Hòa sửng sốt một chút, rồi sau đó kiên định lắc đầu một cái. Hắn nguyện ý cùng tác nghiệp giúp công bằng cạnh tranh, nhưng sẽ không tiếp nhận đối thủ đồ thí. Tạ Chi Diêu cười, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Lúc này kia tuyển không nhịn được mở miệng, ngươi liền tự tuyệt như vậy đối phương ý tốt không lo lắng ảnh hưởng hai người giao tình sao? Tạ Chi Diêu ăn hết sâu thịt bên trên cuối cùng một miếng thịt, rút cái khăn giấy một bên lau miệng một bên giải thích nói, trên thực tế ta lúc ấy liền cự tuyệt hắn cho chúng ta đầu tư đề nghị, bởi vì ta hiểu rất rõ hắn chính là muốn đợi đến chúng ta làm được kích thước nhất định sau, lại cá lớn nuốt cá bé. Tạ Chi Diêu sở dĩ muốn bản thân sáng nghiệp, chính là không nghĩ cấp Dương Mục Giã đi làm. Nếu như tiếp nhận Dương Mục Giã đầu tư, cuối cùng công ty bị gồm đầu, tương đương với biến tướng hay là ở cấp Dương Mục Giã đi làm. Vậy mình khổ khổ cực cực sáng nghiệp một trận không phải là làm không công. Về phần ảnh hưởng giữa chúng ta giao tình, cái này đảo là hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì coi như ta cự tuyệt hắn cho chúng ta đầu tư đề nghị, hắn vẫn nhiệt tình cho chúng ta nói một chút đề nghị. Tạ Vọng Hòa, kia tuyển nhìn thẳng vào mắt một cái. Tạ Vọng Hòa cấp mở miệng trước, nói thí dụ như. Tạ Chi Diêu tay mở ra. Sản phẩm của chúng ta nếu là muốn cùng tác nghiệp giúp cạnh tranh, đầu tiên phải có cái cùng tác nghiệp giúp vậy vang dội dễ nhớ tên a. Nói xong, ánh mắt xem trước hướng Tạ Vọng Hòa. Tạ Vọng Hòa lựa chọn tránh. Trước hắn chỉ lo suy tính sáng nghiệp đại phương hướng, còn thật không có nghĩ như vậy tỉ mỉ. Đi theo, Tạ Chi Diêu vừa nhìn về phía kia tuyển. Kia tuyển mặt một bước. Ta một làm kỹ thuật khoa học kỹ thuật công nghệ nam, ngươi để cho ta cấp sản phẩm đặt tên. Tạ Chi Diêu tiếc nuối nhún vai một cái, cho nên các ngươi hai cái cũng không nghĩ tới cái gì tốt tên là a. Hắn cũng không có không có. Cho nên Dương Mục Giã giúp bọn họ lấy một. Vươn dạy kèm, các ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Chi Diêu hỏi. Danh tự này vừa nghe biết ngay, linh giám khẳng định là đến từ lập trình viên. Kia tuyển ngây ngốc hỏi một câu, vì sao không trực tiếp gọi dạy kèm vừa? Bởi vì phụ đạo viên đồng dạng đều là trong đại học mới có cách gọi, hơn nữa phụ đạo viên công tác cũng không phải dạy kèm ngươi làm bài tập, cho nên vươn dạy kèm sẽ tốt hơn nghe một ít. Đây là Dương Mục Giã nguyên thoại, Tạ Chi Diêu chỉ phụ trách thuật lại. Kia tuyển không tiếp tục lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tạ Vọng Hòa. Nhìn ra được, Tạ Vọng Hòa đối với danh tự này cũng thật hài lòng. Nhưng cùng lúc Tạ Vọng Hòa cũng rất xoắn xuýt. Bọn họ cự tuyệt Dương Mục Giã đầu tư, lại cứ lại tiếp nhận Dương Mục Giã cấp lấy tên. Chuyện này bao nhiêu cảm giác có chút không được tự nhiên. Kia tuyển, thầm lỗi, đến từ phim truyền hình Người Phàm Ca chương 254 đưa tới cửa thầy dạy kèm tại nhà chương 254 đưa tới cửa thầy dạy kèm tại nhà buổi tối hôm đó, Dương Mục Giã cờ bên trên nhận được Tạ Chi Diêu phát tới một bức ảnh chung. Tạ Chi Diêu bên trái, Tạ Vọng Hòa đứng giữa, kia tuyển bên phải, bối cảnh là quán nướng dán ở trên tường giới mục biểu. Thấy được tấm hình này về sau, Dương Mục Giã tại chỗ nhạo báng Tạ Chi Diêu, các ngươi có phải hay không thu quán nướng ông chủ tiền cái này quảng cáo cắm vào nhưng đủ cứng rắn. Tạ Chi Diêu dây trở về tin tức, lúc này thật đúng là để ngươi cấp đoán sai rồi, cái này cũng không phải cái gì quảng cáo cắm vào, mà là một lần đặc thù lưu niệm, Apple ra đời ở trong nhà để xe, mà chúng ta vượn dậy kèm ra đời ở một nhà quán nướng trong. Tương lai nếu là vượn dậy kèm thành công lên sàn, công thành danh thoại, nhà này quán nướng chính là làm giàu của bọn họ. Làm không chừng có thể giống như mới mơ mộng ngay từ đầu lên lớp cái đó bỏ hoang nhà máy, trở thành đông đảo sau đó người sáng nghiệp hành hương. Dĩ nhiên mới mơ mộng ngay từ đầu lên lớp cái đó bỏ hoang nhà máy, bây giờ đã sớm bị đi xây cao lầu. Ngược lại thành Đông Thanh ba người ở cái đó bỏ hoang trong nhà xưởng trục chung, đến nay còn treo ở ba người mỗi người trong phòng làm việc. Dương Mục Giã đề nghị Tạ Chi Diêu, thật muốn lưu niệm, ít nhất cũng tìm có thể thời gian tồn tại lâu một chút bối cảnh, thì như trường học cửa trường học cái gì. Ở một nhà quán nướng chụp hình lưu niệm, đợi đến vượn dậy kèm thành công lên sàn một ngày kia, nhà này quán nướng sớm không biết biến thành hình dáng ra sao. Đổi chiêu bài, thay lão bản đều là nhẹ. Chỉ sợ ngày nào đó chỗ này biến thành một nhà đồ chơi người lớn tự phục vụ cửa hàng, vậy thì thật lung túng. Tin tức phát ra ngoài về sau, Tạ Chi Diêu trở về một dựng thẳng ngón giữa phẫn nộ nét mặt. Sau đó ngày này liền hoàn toàn trò chuyện chết rồi. Dương Mục Giã lần nữa nhìn một chút Tạ Chi Diêu phát tới tấm hình kia, đem kia tuyển mặt đơn độc gìn sót, phát cho Thẩm Lỗi. Thẩm Lỗi dây trở về tin tức. Dương Mục Giã đi theo đem nguyên đồ cấp Thẩm Lỗi phát đi qua, giải thích nói bên trái nhất cái đó là bạn hắn. Trong hình ba người mới vừa quyết định muốn cùng nhau sáng nghiệp. Dương Mục Giã làm như thế, vốn là muốn nhìn một chút Thẩm Lỗi biết được kia tuyển sáng nghiệp sẽ có phản ứng gì. Kết quả Thẩm Lỗi chỉ trở về một nha, sau đó liền không có nói tiếp. Xem ra Thẩm Lỗi còn là cùng đời trước vậy phận hệ chuẩn bị tuần tự từng bước tiên khảo nghiên thi lại công, an an ổn ổn làm một công vụ viên. Thủ đô công vụ viên cũng liền tương lai mua nhà có thể sẽ thoáng áp lực lớn một chút, những phương diện khác thật thoải mái một tớt. Tích tích tích, Hồ Nhất Phi phát tới một cái tin. Văn Tĩnh ở cách vách. Dương Mục Giã hướng ra phía ngoài phòng khách nhìn một cái, không có thấy Lưu Văn Tĩnh bóng dáng. Nàng nói qua phải đi dưới lầu cửa hàng tiện lợi mua đồ, nên một hồi liền trở lại. Vừa đúng, ta có chuyện muốn nói với ngươi, là liên quan tới Văn Tĩnh thi đại học ôn tập, nàng mong muốn báo lý khoa. Hồ Nhất Phi đang châm trước làm như thế nào mở miệng, bên này Dương Mục Giã đã đoán được nàng muốn nói cái gì. Nàng nghĩ báo lý khoa, nhưng là một phỉ tỷ cùng Tiểu Mai tỷ hai người đều là đọc văn khoa đúng không? Ban đầu đề nghị Lưu Văn Tĩnh tham gia thi đại học chính là Hồ Nhất Phi, nàng tự nhiên cũng không để đổ cho người khác gánh vác lên giúp Lưu Văn Tĩnh học bổ trách nhiệm. Ngữ, đến, anh còn tốt, nhưng sinh, hóa, vật liền có chút hơi khó Hồ Nhất Phi, Hoắc Mai hai cái học sinh khối văn. Văn Tĩnh thời gian một năm liền muốn bổ trở về cấp 3 năm kiến thức vốn là không dễ dàng, ta cùng Hoắc Mai đề nghị đều là để cho nàng báo cái đặc biệt lớp học thêm, thế nhưng là nàng sống chết không đồng ý, một là lớp học thêm chi phí quá đắt, hai là thời gian đi học quá dài, có thể sẽ trì hoãn nàng nấu cơm cùng làm việc nhà. Hồ Nhất Phi ở cờ cờ bên trên hướng Dương Mục Giã phun trào khẩu thủy. Một phỉ tỷ, ngươi đây là biến tướng ở trước mặt ta khen Lưu Văn Tĩnh đâu a? Thấy được Dương Mục Giã phát tới tin tức, Hồ Nhất Phi sửng sốt một chút. Mặc dù biết Dương Mục Giã lời này là đang nói đùa, có thể Hồ Nhất Phi thông minh, không khó ý thức được lời này một cái khác tầng hàm nghĩa. Lưu Văn Tĩnh bản chức công tác chính là bảo mẫu, ôn tập thi đại học thuộc về kiêm chức. Bản thân đề nghị Lưu Văn Tĩnh đi báo ban, hiển nhiên là đầu đuôi lẫn lộn. Thấy Hồ Nhất Phi rất lâu cũng không trở về tin tức, Dương Mục Giã lại phát tới một cái tin. Một phỉ tỷ, đừng hiểu lầm, ta không phải đoán trách ngươi nhiệt tình quá mức, ngươi dự tính ban đầu nhất định là tốt đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Lưu Văn Tĩnh mong muốn ở trong đại thành thị, sát thực thi đại học là tốt nhất đừng ra. Điều kiện tiên quyết là có thể thi đậu. Trước mắt đến xem, Lưu Văn Tĩnh nên là cái này tiềm lực, nếu không Hồ Nhất Phi cũng sẽ không đề nghị nàng đi báo lớp học thêm. Chờ Lưu Văn Tĩnh trở lại, ta cùng nàng nói một chút. Dương Mục Giã tin tức mới phát ra ngoài, Hồ Nhất Phi bên kia lập tức phát tới một cái lay động cửa sổ. Ngươi không phải là muốn khai trừ Văn Tĩnh a? Cũng khó trách Hồ Nhất Phi hiểu lầm, Dương Mục Giã mới vừa lời kia, quả thật có chút giống như công ty hở giờ muốn cắt người thời điểm loại cảm giác đó. Không phải, chính là muốn cùng nàng nói một chút, nhìn có thể hay không tìm được một đã không chỉ hoán bảo mẫu công tác, cũng có thể thật tốt ôn tập chuẩn bị thi biện pháp. Hồ Nhất Phi nhất thời hứng thú, viết chữ hỏi, ngươi có biện pháp? Tạm thời trước giữ bí mật. Dương Mục Giã cố ý thừa nước đục thả câu. Tin tức mới vừa phát ra ngoài, bên ngoài trong phòng khách liền chuyển tới tiếng bước chân. Dương Mục Giã nghiêng đầu nhìn một cái, là Lưu Văn Tĩnh trở lại rồi. Cờ cờ bên trên cùng Hồ Nhất Phi nói một tiếng, Dương Mục Giã từ trước máy vi tính đứng dậy, đi tới phòng khách. Thấy Lưu Văn Tĩnh đang hướng trong tủ lạnh bỏ đồ vật, Dương Mục Giã để cho Lưu Văn Tĩnh nhân tiện giúp mình cầm một chai nước. Lưu Văn Tĩnh lập tức ngừng lại trong tay chuyện, hai tay đưa tới một chai nước suối. Dương tổng, người nước. Dương Mục Giã sau khi nhận lấy, Lưu Văn Tĩnh xoay người đang phải tiếp tục đi làm việc bản thân chuyện. Văn Tĩnh, có thể dừng một chút sao? Ta nghĩ hàn huyên với ngươi một chút. Dương Mục Giã nói liền đi tới trên ghế salon ngồi xuống, đồng thời còn chiều một bên một người cắt phát tức giận bĩu môi. Lưu Văn Tĩnh thấy vậy, chỉ đành đi tới ngoan ngoãn ngồi xuống. Một phỉ tỷ nói với ta, ngươi sang năm thi đại học chuẩn bị báo lý khoa, có thể cho ta nói một cái nguyên nhân sao? Bởi vì lý khoa phân thấp. Lưu Văn Tĩnh cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng đáp. A. Dương Mục Giã sửng sốt. Lý khoa so văn khoa phân số thấp, là bởi vì lý khoa so văn khoa khó a. Hai người phân số căn bản không thể so sánh, nếu không còn phân khoa làm gì? Đang muốn cùng Lưu Văn Tĩnh nói chuyện này, lời đến quẹt miệng, Dương Mục Giã chợt ý thức được có thể là bản thân hiểu lỗi. Khó người sẽ không, người biết không thấy khó. Lưu Văn Tĩnh cảm thấy lý khoa phân số thấp, là bởi vì nàng cảm thấy mình thi lý khoa có nắm chắc bắt được cao hơn phân số. Đây cũng chính là vì sao lý khoa trúng tuyển phân số so văn khoa thấp, nhưng là lý khoa cao nhất phân số thường thường cũng so văn khoa cao nhất phân số cao hơn một đoạn. Lý khoa xuất hiện mát điểm không ly kỳ, nhưng văn khoa mong muốn thi mát điểm sẽ rất khó. Dĩ nhiên còn có một cái nguyên nhân, Lưu Văn Tĩnh ngượng ngùng cùng Dương Mục Giã nói. Bởi vì trung học cơ sở thời điểm, các nàng trường học liền thường đem một câu nói treo ở mép. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Bất quá khẩu hiệu này đều là đã thập niên 80 hồi đó sản vật, Lưu Văn Tĩnh sợ chính mình nói đi ra, bị chuyện tiếu lâm lỗi thời cũ dích. Ở phương diện này, nàng hay là rất nhạy cảm cùng tự ti. Dĩ nhiên, khẩu hiệu này xác thực cũng sắp lỗi thời. Lại tới chút năm, giống như Lưu Văn Tĩnh xinh đẹp như vậy nữ sinh, học giỏi toán lý hóa, thật không bằng có cái tốt ba ba. Được, lý khoa liền lý khoa, bất quá có một vấn đề, ngươi thời gian một năm liền muốn đuổi kịp người khác 3 năm cố gắng, coi như ngươi rất có thiên phú chuyện này cũng không lớn dễ dàng. Dương Mục Giã vừa dứt lời, Lưu Văn Tĩnh liền không kịp chờ đợi mở miệng, Dương tổng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, đã không trễ nải công tác, cũng sẽ không cô phụ ngươi cùng một phỉ tỷ các nàng đối sự quan tâm của ta cùng mong đợi. Dương Mục Giã thanh âm theo sát vang lên. Yên tâm, ta không phải muốn khai trừ ngươi, để cho ngươi có thể chuyên tâm ôn tập, mặc dù đây là một cái lập tức đến xem đối ngươi có chút tàn nhẫn, nhưng lâu dài đến xem kỳ thực vì tốt cho ngươi quyết định. Kỳ thực ngươi cũng biết, ta mẹ sở dĩ để ngươi lưu ở bên cạnh ta làm bảo mẫu, cũng không phải là bên cạnh ta thật thiếu một người như vậy, mà là vì cảm tạ trước ngươi kiến nghĩa dũng vi. Ban đầu ở trong bót cảnh sát, ngươi cự tuyệt ta mẹ cấp 20.000 khối tiền mặt cảm tạ, ở trong mắt người khác đây có lẽ là một loại chất phác biểu hiện, nhưng trong mắt của ta cái này chỉ nói rõ ngươi rất thông minh, mà sự thật cũng chứng minh ngươi thu được xa so với 20.000 khối nhiều hơn tưởng tượng. Ta nói như vậy cũng không phải là muốn bạch trần ngươi cái gì, mà là muốn nói làm vì một người thông minh, ngươi nên phân rõ trước mắt lợi ích cùng lâu dài lợi ích cái gì nhẹ cái gì nặng. Ta chỗ này có một cái đề nghị, hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Nửa giờ sau, Lưu Văn Tĩnh trở lại 3601 phòng. Trong phòng khách, Hồ Nhất Phi cùng Hoắc Mai đều ở đây. Nghe tới tiếng mở cửa, hai người nhất tề quay đầu. Thấy là Lưu Văn Tĩnh, Hồ Nhất Phi lập tức từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Văn Tĩnh, ngươi trở về thật đúng lúc, ta cùng Tiểu Mai tỷ đang trò chuyện ngươi thi đại học ôn tập chuyện. Một phỉ tỷ, ta cũng đang muốn nói với ngươi chuyện này. Tốt. Hồ Nhất Phi tiến lên lôi kéo Lưu Văn Tĩnh tay, cùng đi đến trên ghế xạ lọn ngồi xuống. Văn Tĩnh, ngươi muốn nói với ta cái gì? Hồ Nhất Phi cất mở miệng trước. Mới vừa Dương tổng tìm ta trò chuyện, Lưu Văn Tĩnh lời còn chưa dứt, Hồ Nhất Phi liền nhiệt tình ngắt lời nói, hắn thế nào cùng ngươi nói? Dương tổng muốn cho ta buông tha cho bảo mẫu tiền lương, sau đó dùng số tiền này đặc biệt mời một gia giáo lão sư, ở ta sau khi làm việc đặc biệt dạy kèm ta công khóa. Hồ Nhất Phi cùng Hoắc Mai nhìn thẳng vào mắt một cái. Ngươi đáp ứng? Hồ Nhất Phi thử hỏi. Lưu Văn Tĩnh gật gật đầu. Quá tốt rồi, như vậy liền giải quyết ngươi công tác cùng học thêm không thể kiêm thêm vấn đề khó khăn, mặc dù tạm thời mất đi thu nhập, nhưng chỉ cần sang năm có thể thi đậu lý tưởng trường học, đây hết thảy liền đều là đáng giá. Hồ Nhất Phi vui vẻ kéo Lưu Văn Tĩnh tay, nói: "Thế nhưng là có một cái vấn đề." Hoắc Mai đột nhiên mở miệng: "Văn Tĩnh bây giờ tiền lương liền 2000 khối một tháng, báo ban chi phí cũng rất miễn cưỡng, mong muốn tìm thầy dạy kèm tại nhà, nhất là cái loại đó đáng tin thầy dạy kèm tại nhà tiền này đoán chừng không đủ." Hồ Nhất Phi nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Thế nào đem chuyện này quên? Đang muốn an ủi Lưu Văn Tĩnh không cần phải gấp, tiền tổng có biện pháp có thể giải quyết. Không nghĩ tới Lưu Văn Tĩnh cấp trước một bước mở miệng, Dương tổng nói thêm ra tiền hắn có thể giúp ta ứng trước, đợi đến ta thi lên đại học tốt nghiệp công tác sau kiếm được tiền lại trả lại hắn. Vấn đề tiền liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Về phần tìm thầy dạy kèm tại nhà chuyện này, Hồ Nhất Phi vô ngực, chủ động đem chuyện này nắm vào trên người mình. Vừa đúng nàng có một bạn học nghiên cứu sinh thi đậu Hoa Đông Đại học sư phạm, có thể nhờ cậy đối phương trong trường học hỏi một tiếng, có hay không cái loại đó phẩm học kiêm ưu học sinh muốn làm cái này kiêm chức. Có thể thi đậu Hoa Đông Đại học sư phạm học sinh, cấp Lưu Văn Tĩnh học bù tuyệt đối không thành vấn đề. Giữa trưa ngày thứ hai, Hồ Nhất Phi liền cấp Dương Mục Giá gọi điện thoại, nói là tìm đến thích hợp gia giáo nhân tuyển. Cái này hiệu suất làm việc, cùng nàng hùng hùng hổ hổ, động lực điên thỏ tính cách tuyệt đối có liều mạng. Nữ sinh kia năm nay năm 3, đọc chính là chi phí trung sư phạm sinh, gia đình điều kiện nên không tốt lắm, bất quá tình huống cụ thể ta người bạn học kia cũng không rõ lắm, chỉ biết là nữ sinh kia sau khi học xong thời gian đều là đang đi làm gia sư, nhưng thành tích một mực đứng đầu, hàng năm cũng cầm học đồng. Trọng yếu nhất chính là nữ sinh kia là cô tông người, có thể từ tỉnh Giang Nam như vậy quấn vương tỉnh tuân ra tới thi đậu Hoa Đông Đại học sư phạm chi phí trung sư phạm sinh, đối phương thi đại học phân số hàm kim lượng có thể tưởng tượng được. Hồ Nhất Phi ở trong điện thoại giọng điệu này, đơn giản giống như là nhặt được một bảo. Dương Mục Giá đầu tiên cũng không có quá để ý, liền lễ phép hỏi một cái giá cả, cũng chính là đối phương đối với phần này ra giáo công tác tiền lương mong đợi. 3000 một tháng, nữ sinh kia bình thường còn phải đi học, cho nên thời gian chủ yếu tập trung ở mỗi lúc trời tối còn có cuối tuần, vừa đúng cũng là Văn Tĩnh bình thường thời gian tương đối giàu có đoạn thời gian. Hồ Nhất Phi giải thích nói, dù là ở 08 năm Mado, 3000 khối một tháng ra giáo cũng đã không tính tiện nghi, càng chưa nói đối phương vẫn chỉ là kiêm chức. Xem ở Hồ Nhất Phi mặt mũi, Dương Mục Giá quyết định trước dùng thử một tuần lễ. Được, vậy ta liền đem địa chỉ phát cho nàng, đúng. Nữ sinh kia gọi Tô Minh Ngọc, ngươi trở về nhà trọ thấy Văn Tĩnh trước nói với nàng một tiếng. Vốn chính là một câu lại tầm thường bất quá dàn dò, nhưng rơi vào Dương Mục Giã trong thai lại giống như sấm sét nổ vang. Tô Minh Ngọc, hắn thất thanh hỏi. Bên đầu điện thoại kia Hồ Nhất Phi rất kỳ quái, đúng vậy, cô Tô Tô, hiểu chuyện Minh, Hoa Điền Mỹ Ngọc Ngọc, danh tự này có vấn đề gì? Không có gì, ta trước đây quen biết một người, cũng gọi là cái tên này, là cái nam sinh. Dương Mục Giã nói láo. Hồ Nhất Phi thật cũng không sinh nghi, chỉ nói nữ sinh kia 3 giờ chiều sẽ tới, mình đã đem đến chung cư tình yêu địa chỉ nói cho nàng. Khá là phiền toái chính là nữ sinh kia không có điện thoại di động, liên lạc sẽ khá là phiền toái. Vừa đúng Dương Mục Giã xế chiều hôm nay không có lớp, liền đáp ứng Hồ Nhất Phi sẽ ở trong căn hộ chờ đối phương tới cửa. Để điện thoại di động xuống, Dương Mục Giã trên mặt như có điều suy nghĩ. Chi phí trung sư phạm sinh, lao ra của Tô. Hơn nữa Tô Minh Ngọc cái tên này, đã cơ bản có thể khẳng định chính là đời trước quen thuộc người kia. Nguyện ý tới làm gia sư, xem ra là còn không có gặp phải cái đó mang nàng nhập hành làm tiêu thụ nông chí biển. Cho nên bản thân có phải hay không chặn ngang một thành. Dương Mục Giã thoáng nhớ lại một cái đời trước kịch tính phát hiện Mông Chí Viễn khám phá Tô Minh Ngọc quá trình rất đơn giản. Tô Minh Ngọc phát truyền đơn lúc gặp phải Mông Chí Viễn, hai người chẳng qua là trò chuyện đôi câu, Mông Chí Viễn liền quyết định mang Tô Minh Ngọc nhập hành. Muốn nói Tô Minh Ngọc thời học sinh trên người liền có cái gì đặc biệt tiềm chất tài năng, bị Mông Chí Viễn một cái coi trọng, Dương Mục Giã phải không tin. Lớn hơn có thể, đây chỉ là Mông Chí Viễn tiện tay cử chỉ. Tô Minh Ngọc dáng dấp lớn lên không sai, lại là Hoa Đông Đại học sư phạm như vậy sinh viên đại học danh tiếng. Đầu đường phát truyền đơn, nói rõ nàng phi thường thiếu tiền. Như vậy một người nữ sinh bản thân liền phi thường thích hợp làm tiêu thụ, chỉ cần tiện tay đỡ một thành là có thể thu hoạch đối phương cảm tạ ơn nước, thậm chí là một lòng một dạ. Đầu nhập sản xuất so siêu cao, chỉ bất quá ở Dương Mục Giã xem ra Tô Minh Ngọc đi làm tiêu thụ hay là khuất tải. Nếu học chính là sư phạm chuyên nghiệp, thích hợp nhất Tô Minh Nguyệt đương nhiên là giáo dục ngành nghề, mà trước mắt Dương Mục Giã trên tay đang cần người như vậy. Tạ Vọng Hòa, Tạ Chi Diêu kia tuyển bị lừa đi làm vượn dạy kèm, làm con ruột tác nghiệp giúp đương nhiên phải tới một đợt sử thi cấp bổ sung tăng cường mới được. Xin nghỉ nửa ngày, hôm nay chỉ có một canh, phi thường xin lỗi. Lưu Văn Tĩnh, Trương Thiên Ái, phim truyền hình Ta Xinh Đẹp Bạn Bè Tô Minh Ngọc, Diêu Thần, phim truyền hình cũng rất tốt. Chương 255 từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có bài được lòng người. Chương 255 từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có bài được lòng người. Đinh Đông, cửa tiếng chuông vang lên. Một buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc một mạc thậm chí có thể nói là hàn toàn nữ sinh đứng tại cửa ra vào. Hứa Tam Đa mở cửa, ánh mắt cảnh giác ở nữ sinh toàn thân nhìn lướt qua. Người tìm ai? Nữ sinh vội vàng tự giới thiệu mình. Xin chào, ta gọi Tô Minh Ngọc, là tiểu hồ lao sư giới thiệu ta tới nơi này cấp Lưu Văn Tĩnh làm gia sư. Nguyên lai là Văn Tĩnh lao sư, mau mời tiến. Hứa Tam Đa trong mắt để phòng giết hết, thái độ mắt trần có thể thấy thân thiết. Hắn tránh ra thân thể, mời Tô Minh Ngọc vào nhà. Tô Minh Ngọc chần chờ hỏi một câu, xin hỏi Lưu Văn Tĩnh là ở cái này nhà sao?
Không phải, nàng ở tại cách vách 3601 phòng.
A. Tô Minh Ngọc sửng sốt, bản thân gõ lôi cửa sao?
Thế nhưng là bản thân không thể nào nhớ lầm a, trong điện thoại nói rõ ràng chính là 3602 phòng.
Nhỏ Tô lão sư, đừng đứng tại cửa ra vào, đi vào ngồi đi.
Hứa Tam Đa nhiệt tình chào mời nói.
Mặc dù hắn xem một bộ thành thật đàng hoàng dáng vẻ, nhưng Tô Minh Ngọc trong lòng ý theo cũ có chút lẩm bẩm.
Ta là tới cấp Lưu Văn Tĩnh học thêm ta hay là đi cách vách tìm nàng đi.
Nói chiều Hứa Tam Đa bái một cái, xoay người muốn đi.
Hứa Tam Đa thanh âm từ phía sau truyền tới, ngươi không có tìm được cửa. Văn Tĩnh mặc dù ở tại 3601 phòng, nhưng nàng bình thường cũng đợi ở 3602 phòng.
Tô Minh Ngọc bước chân một cái dừng lại,
nghi ngờ quay đầu lại, đang muốn mở miệng.
Hứa Tam Đa thanh âm trước vang lên.
Dương tổng ở tại nơi này nhà, Văn Tĩnh cấp hắn làm bảo mẫu, cho nên thường ngày đại đa số thời gian đều ở đây một bên, ta là Dương tổng bảo tiêu.
Tô Minh Ngọc trừng to mắt.
Dương tổng,
bảo mẫu.
Trong lúc bất chợt cảm giác đầu óc có chút loạn.
Một bảo mẫu, mỗi tháng hoa 3000 mời mình làm gia sư, chuyện này nghe cũng rất ma huyễn.
Dĩ nhiên ma đô chỗ này, lại ma huyễn chuyện cũng có thể phát sinh.
Có lẽ kia nhà có tiền thật ăn no dỗi việc, ý tưởng đột phát cấp cho bảo mẫu mời ra giáo, chống đỡ bảo mẫu tham gia thi đại học đâu.
Mẫu chốt bảo mẫu này tuổi tác cũng không lớn, có lẽ cùng chủ nhân ra.
Không hiểu có loại xuyên tử yêu ở nhà trắng làm nhân viên quét dọn ta từng thấy.
Kịch tính hẳn không có như vậy cậu biết.
A. Nhưng vấn đề là loại này cậu biết màn kịch ngắn mới phải xuất hiện câu chuyện, không nên phát sinh ở tòm sần dị vị ở dạ người có tiền tụ tập địa phương sao?
Đúng, tòm sần dị vị ở dạ bây giờ còn chưa có đóng phòng.
Bất quá thật là nhiều kỳ phòng 06 năm liền đã bán đi 130.000, bình giá cả trực tiếp thành trong nước hào trạch trần nhà.
Cho nên dưới mắt cái này chung cư tình yêu, là vốn nên vào ở canh thần một vị thiếu gia nhà giàu tạm thời chỗ ở.
Tô Minh Ngọc cố gắng lắc đầu một cái, cố gắng đem cái này không đứng đắn ý tưởng từ trong đầu văng ra ngoài.
Nhỏ Tô lão sư, Văn Tĩnh đi siêu thị mua thức ăn, mới vừa đi không lâu, sợ rằng được hơn một giờ sau mới có thể trở về, ngươi cũng không thể một mực ở bên ngoài cửa chờ xem, đi vào ngồi chờ đi.
Mắt thấy Tô Minh Ngọc hay là đầy mắt nghi ngờ, Hứa Tam Đa chỉ đành đem mình giải ngũ thân phận quân nhân rời đi ra, bảo đảm mình tuyệt đối không có gạt người.
Tô Minh Ngọc trong lòng quyền hành mấy giây, cuối cùng gật gật đầu.
Đi theo Hứa Tam Đa vào nhà về sau, Tô Minh Ngọc nhanh chóng quan sát một chút toàn bộ phòng khách còn có mở ra thức phòng bếp trang sức bố cục.
Cái này ở Mado cũng coi như là cấp trung chết xuống dưới trình độ đi.
Tô Minh Ngọc trước kia làm gia sư đi qua nhà người có tiền, chúng tu so cái này sang trọng nhiều.
Coi như ở như vậy sang trọng căn phòng lớn người ta cũng không có xa xỉ đến cấp bảo mẫu mời ra giáo.
Trong đầu đang suy nghĩ lung tung thời khắc, Hứa Tam Đa mở ra tủ lạnh hỏi muốn uống chút gì không?
Nước suối liền tốt.
Tô Minh Ngọc đội vàng nói.
Hứa Tam Đa cầm một chai nước suối cấp Tô Minh Ngọc.
Tô Minh Ngọc từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hai tay nhận lấy.
Cũng rất thường gặp một tấm bảng, ven đường cửa hàng hai khối tiền một chai cái chủng loại kia.
Hứa Tam Đa để cho Tô Minh Ngọc ngồi chơi một hồi, hắn đi gọi Dương tổng.
Tô Minh Ngọc đang muốn tự tuyệt, liền thấy Hứa Tam Đa đi tới một cửa phòng nửa che cửa phòng ngủ, giơ tay lên gõ cửa một cái.
Dương tổng, nhỏ Tô lão sư đến rồi.
Dương Mục Giã đang mang theo thanh nghe, đang cùng Bối Vi Vi cùng một chỗ vào phó bản. Chơi chính là mộng thoại giang hồ.
Dương Mục Giã đều chẳng muốn thao tác, toàn trình đều là ở ôm Bối Vi Vi bắt đuổi.
Chơi game liền bị buông lỏng, có thể nằm ngang tại sao phải bản thân động.
Vừa đúng Hứa Tam Đa tới gọi, Dương Mục Giã tháo xuống thanh nghe, chiều Hứa Tam Đa ngoắc ngoắc tay, để cho hắn tới thay mình chơi.
Dương tổng, ta sẽ không chơi game.
Hứa Tam Đa là nói như vậy, nhưng Dương Mục Giã hay là cưỡng ép đem người đè vào trước máy vi tính, giáo hội Hứa Tam Đa đơn giản thao tác.
Ngược lại cái gì cũng không cần làm, đi theo chạy là được.
Huống chi còn mở ý ý giọng nói, đối vi vi nhưng lấy từ xa chỉ huy.
Trò chơi này vào việc kỳ thực rất đơn giản, chính là trò chơi kia ID để cho Hứa Tam Đa có chút không có cách nào nhìn thẳng.
900 triệu thiếu nữ mộng.
Tự luyến như thế trò chơi ID, thua thiệt Dương Mục Giã nghĩ ra được.
Xem Hứa Tam Đa chơi một hồi, không có vấn đề gì, Dương Mục Giã lúc này mới yên tâm rời đi căn phòng.
Trong phòng khách, Tô Minh Ngọc nghe được tiếng bước chân,
vừa quay đầu lại, vừa đúng đi theo phòng ngủ đi ra Dương Mục Giã ánh mắt chống lại.
Tô Minh Ngọc trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, gương mặt này dáng dấp thật là đẹp mắt.
Cùng lúc đó, Dương Mục Giã cũng đang quan sát Tô Minh Ngọc. Hai mắt thật to, sóng mũi cao, cùng với tấm kia mang tính tiêu chí miệng rộng.
Ở truyền thống phương Đông thức thẩm mỹ trong, như vậy quá mức lập thể ngũ quan tướng mạo cũng không được coi trọng.
Bất quá ngược lại rất giống Hollywood vị kia miệng rộng ảnh hậu dù lì ạ rõ bớt.
Đồng thời giữa lông mày lại có chút càng tinh mai diễm phương cái bóng.
Dương tổng, người tốt.
Phục hồi tinh thần lại, Tô Minh Ngọc đội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên.
Đang do dự muốn không nên chủ động cùng Dương Mục Giã năm cái tay, Dương Mục Giã chạy tới một bên trên ghế salon thẳng ngồi xuống.
Buổi trưa một phỉ tỷ đã gọi điện thoại cho ta, ngươi năm nay năm ba.
Tô Minh Ngọc dùng sức chút gật đầu.
Dương Mục Giã thanh âm đi theo vang lên.
Vậy ta còn phải gọi ngươi một tiếng học tỷ.
Tô Minh Ngọc sửng sốt một chút.
Dương tổng, ngươi cũng là, ta năm nay năm nhất, là từ Đại học Thương mại Bắc Kinh tới Đại học Đông Phương trao đổi sinh.
Nghe nói Dương Mục Giã đến từ Yến Kinh Đại học, Tô Minh Ngọc ánh mắt không khỏi buồn bã.
06 năm nàng thi đại học phân số, thật ra là có cơ hội xông một lần thủy mục.
Phía sau thủy mục ở tỉnh Giang Nam thấp nhất chúng tuyển phân số công bố, bản thân phân số xác thực đã qua tuyến. Kết quả mẫu thân lại lấy đại ca ở nước ngoài rất cần tiền, nhị ca bên trên dân làm ba bạn cũng cần tiền, trong nhà đã không có dư thừa tiền cung cấp Tô Minh Ngọc lên đại học, buộc nàng báo Hoa Đông đại học sư phạm chi phí trung sư phạm sinh. Từ đem hộ khẩu rời tới trường học một khắc kia bắt đầu, Tô Minh Ngọc liền hoàn toàn cùng cái nhà kia đoạn tuyệt lui tới. Hai năm qua không có trở về nhà, cũng không cùng trong nhà muốn qua một xu. Đây cũng là Tô Minh Ngọc rõ ràng đọc chính là chi phí trung sư phạm sinh, hơn nữa hàng năm cũng cầm học đồng, vẫn vậy muốn đi ra làm việc ngoài giờ nguyên nhân. Tô học tỷ. Dương Mục giã một tiếng khẽ gọi, đem Tô Minh Ngọc từ thất thần trong kéo về thực tế. Dương tổng, ngại ngùng, mới vừa nghe ngươi nhắc tới Yến Kinh Đại học, có chút thất thần. Tô học tỷ ở bên kia có người quen. Tô Minh Ngọc trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, ta đại ca chính quy đọc chính là thủy mục. Vậy bây giờ, đi đẹp quốc sở tạn phó tiếp tục đào tạo sâu, cũng nhanh tốt nghiệp. Tốt nghiệp đoán chừng sẽ lưu ở bên kia công tác đi. Tình huống cụ thể Tô Minh Ngọc cũng không biết, dù sao đã hơn 2 năm không có liên lạc. Tô học tỷ nhà các ngươi cái này gen cũng thật là lợi hại, một nhà đều là hào bá. Dương Mục giã giọng nói mang vẻ mấy phần háo ước. Thế nhưng là lời này rơi vào Tô Minh Ngọc trong tai, lại ý trào phúng mười phần. Học bá sao? Bản thân cùng đại ca Tô Minh chết cũng tính, nhưng nhị ca Tô Minh thành như thế nào nói? Liền cái hai bản cũng không thi nổi, mẫu thân đem trong nhà hai gian phòng bán mới góp đủ tiền để cho hắn đi đọc một dân làm ba bản. Mà trong đó một gian phòng chính là Tô Minh Ngọc căn phòng. Từ đó về sau, Tô Minh Ngọc liền không có gian phòng của mình, cũng thua thiệt chính nàng cố gắng biết phấn đấu, trong trường học mới không có người bởi vì nàng nghèo đến nỗi ngay cả dạy kèm tài liệu cũng mua không nổi mà chê cười nàng. Rõ ràng là huynh muội ba người bên trong phế nhất vật tồn tại, lại cứ thụ nhất mẫu thân sủng ái. Mẫu thân đối Tô Minh thành cương triều, thậm chí đã không thể dùng trọng nam khinh nữ để hình dung. Khi đó Tô Minh Ngọc mỗi lần hướng về phía gương nhìn mặt mình, cũng cảm thấy mình cùng phụ thân không hề giống. Nếu không phải người chung quanh đều nói dung mạo của nàng cùng mẫu thân lúc còn trẻ giống nhau như lúc xinh đẹp, Tô Minh Ngọc thật sẽ hoài nghi mình căn bản không phải cha mẹ sinh. Mới vừa nghĩ được như vậy, Tô Minh Ngọc đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nguy rồi, bản thân lại thất thần. Đây mặt ấy nay ngẩng đầu, vì che giấu lung túng, Tô Minh Ngọc chỉ có thể nhắm mắt chủ động đánh ra. Dương tổng, ta có thể hỏi một chuyện không? Dương Mục Dã nhún vai một cái. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi phải nghĩ kỹ, một cái vấn đề thật đủ chưa? Tô Minh Ngọc lần nữa sử sốt. Dương Mục Dã đây là đã nhìn ra bản thân muốn hỏi cái gì rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tô Minh Ngọc quả quyết mở miệng, ta mới vừa nghe hộ vệ của ngươi nói, Lưu Văn Tĩnh là ngươi bảo mẫu, lời còn chưa dứt, Dương Mục Dã thanh âm liền vang lên. Ngươi muốn hỏi ta tại sao phải cho bản thân bảo mẫu mời ra giáo đúng không? Văn Tĩnh đến từ Giang Tây núi lớn nông thôn, trung học cơ sở đọc xong cũng bởi vì trong nhà không có tiền thôi học, gần đây cha mẹ buộc nàng kết hôn, gặt trong nhà tới Ma Đô đến cậy nhờ thân thích, ngẫu nhiên gặp phải đầu đường cướp bao, nàng đứng ra kéo lại tên trộm kia, mà cái đó bị cướp bao người đúng lúc là ta mẹ. Cho nên các ngươi một nhà do bởi đồng tình cùng cảm kích, liền chứa chấp Lưu Văn Tĩnh làm bảo mẫu. Còn cố ý cấp Lưu Văn Tĩnh mời ra giáo, chống đỡ Lưu Văn Tĩnh tham gia thi đại học. Tô Minh Ngọc tự đi suy diễn ra phía sau kịch tình, trong lòng cái đó ghen ghét áo ước. Hận a, hận không thể thay vào đó. Muốn là lúc trước giúp Dương Mục Giã mẫu thân bắt lại cướp bao tặc người là bản thân thì tốt biết bao. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục vang lên. Liên quan tới ta cấp bảo mẫu mời ra giáo chuyện này, còn có một cái khác phiên bản giải thích, Tô học tỷ mong muốn nghe sao? Cái gì? Chuyện này còn có ẩn tình khác? Tô Minh Ngọc lòng hiếu kỳ một cái liền bị kích, không chậm trễ chút nào gật gật đầu. Nào đâu biết, bản thân đang từng bước một rơi vào Dương Mục Giã sắp sẵn tốt bây giờ trong. Tô học tỷ học sư phạm chuyên nghiệp, hẳn nghe nói qua mới mơ mộng thành Đông Thanh sáng nghiệp câu chuyện a. Nghe qua. Còn giúp mới mơ mộng trong trường học phát qua một lần truyền đơn. Tô Minh Ngọc tâm trong lặng lẽ bồi thêm một câu. Mới mơ mộng bây giờ chủ yếu làm ento hệ phật thi, còn có thi thạc sĩ dạy kèm cái này hai khối. Mà thân là chi phí trung sư phạm sinh Tô Minh Ngọc đã không có thể xuất ngoại cũng không thể nào thi thạc sĩ, tốt nghiệp liền phải phục tùng phân phối, trở về hộ tịch sở tại nghèo khó lạc hậu vùng núi trường học lên lớp. Đối mới mơ mộng, Tân Đông Phương loại này dạy phụ cơ cấu cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Ngược lại nghe nói đại ca Tô Minh chết ban đầu xuất ngoại trước, báo qua mới mơ mộng một nhớ phúc ban. Học phí thật đắt nhưng là mẫu thân Triệu Mỹ Lan hay là không chút do dự liền lấy ra số tiền này. Thu nhận công nhân tư thế chân, hỏi đồng nghiệp nhà mượn. Vì thế người cả nhà ăn hơn nửa năm trăng canh. Duy chỉ có nhị ca Tô Minh Thành, hồi đó đang lúc lớp 12, Triệu Mỹ Lan lấy học tập cần dinh dưỡng làm lý do, mỗi ngày Tô Minh Thành bữa ăn sáng sữa bò trứng gà cũng không từng đứt đoạn. Sự thật chứng minh phế vật chính là phế vật. Cả nhà thắt lưng buộc bụng cung cấp Tô Minh Thành bổ sung dinh dưỡng, kết quả hắn hồi báo cho nhà chính là một đại đội hai bản cũng không đủ để phân số. Nếu là đổi thành những gia đình khác, dựa vào phân số trực tiếp liền đi ra ngoài làm việc. Mà Triệu Mỹ Lan vì không để cho người khác chế cười, cứ là đều muốn cung cấp một đã được chứng minh là phế vật người đi bên trên một khu nhà học phí đắt giá dân làm ba bản. Mấu chốt trường học này vẫn còn ở Ma Đô. Chứ ngẩng cao học phí ra, sinh hoạt phí cũng là một khoản cực lớn chi tiêu. Giống vậy ở Ma Đô đi học, Tô Minh Ngọc cần chen ra tất cả sau khi học xong thời gian đi làm nuôi sống chính mình. Mà Tô Minh thành tên phế vật kia lại có thể cầm cha mẹ một nửa tiền lương làm sinh hoạt phí, trong trường học tiêu giao tự tại. Hồi trước Tô Minh Ngọc ở một quảng trường thương mại phát truyền đơn thời điểm, còn gặp được Tô Minh Thành. Tô Minh Thành mang theo người nữ sinh, nên ngang từ Tô Minh Ngọc trước mặt trải qua, quen cửa quen mẹo tiến một nhà hàng. Tô Minh Ngọc ăn mặc kịch cậm con rối trang phục, Tô Minh Thành không có nhận ra nàng tới. Mặc dù Tô Minh Thành mang nữ sinh đi cũng không phải hàng tốt cỡ nào phòng ăn, nhưng trong này một bữa tiêu xài, cũng có thể bù đắp được Tô Minh Ngọc ở trời nắng trang trang hạ ăn mặc nóng bức con rối phục phát cả ngày chuyển đơn thu nhập. Chuyện này càng phát ra để cho Tô Minh Ngọc thấy rõ, bản thân cùng cái nhà kia gãy bỏ rời là giường nào quyết định chính xác. Đang ở Tô Minh Ngọc lần nữa thất thần giữa, Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục vang lên. mới mơ mộng người sáng lập thành Đông Thanh Thi 3 năm mới thi đậu đại học Yên Kinh, tốt nghiệp ở lại trường làm lão sư, khi đó giáo sư đại học biên chế hay là rất được ưa chuộng, kết quả hắn bởi vì len lén giúp người học thêm, bị trường học bị khai trừ. Cho nên, Tô Minh Ngọc không hiểu xem Dương Mục Dã, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì sao? Tô học tỷ, tình huống của ngươi một phỉ tỷ đã nói với ta một cái, chi phí trung sư phạm sinh, hàng năm cầm học đồng, hơn nữa còn có thể xin phép nghèo khốn trợ cấp cùng khoản vay không lãi suất. Dương Mục Dã lời còn chưa dứt, Tô Minh Ngọc thanh âm liền vang lên. Đây là nàng hôm nay lần đầu tiên chủ động cắt đứt Dương Mục Dã. Ta không có xin phép qua nghèo khốn trợ cấp. Nguyên nhân ngược lại không phải là Tô Minh Ngọc sĩ diện hao, mà là xin phép nghèo khốn trợ cấp cần hộ tịch sở tại viết hóa đơn nghèo khốn chứng minh. Lại không nói Tô Minh Ngọc đã cùng trong nhà hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, chắc chắn sẽ không trở về nữa cầu bọn họ. Coi như Tô Minh Ngọc cầu cái này chứng minh cũng không mở được. Phụ thân Tô Đại Cường là thư viện nhân viên quản lý, mẫu thân Triệu Mỹ Lan là bệnh viện y tá trưởng. Ở cô Tô như vậy vợ chồng công nhân viên gia đình mở nghèo khốn chứng minh đó không phải là buồn cười sao? Lại cứ như vậy một căn bản không đủ tư cách mở nghèo khốn chứng minh gia đình, lại buộc nữ nhi đọc một chỉ có nghèo khốn sinh mới sẽ chọn chi phí trung sư phạm sinh, cũng rất châm trọng. Chương 256 bán thảm là có thể làm sao mạng? Ai dám so với ta thảm hại hơn? Chương 256 bán thảm là có thể làm sao mạng? Ai dám so với ta thảm hại hơn? Mắt thấy Dương Mục Dã trên mặt lộ ra kinh ngạc nét mặt, Tô Minh Ngọc cũng ý thức được bản thân mới vừa phản ứng có chút quá mức kích động. Nhà ta tình huống tương đối đặc thù, không có cách nào xin phép học đồng. Nàng bổ sung giải thích nói. Dương Mục Dã gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Tô Minh Ngọc coi như không có xin phép học đồng, hàng năm tới tay học đồng hơn nữa chi phí trung sư phạm sinh trợ cấp, duy trì bình thường học tập sinh hoạt cũng đủ. Nhưng nàng còn liều mạng như vậy nặn ra hết thể thời gian tới đi làm, cái này sau lưng nguyên nhân cũng rất khiến người ý vị. Ta xem qua Thành Đông Thanh một ít diễn giảng video, theo chính hắn nói, ban đầu hắn ở đại học Yến Kinh sở dĩ vi phạm quy lệ học thêm, một là bởi vì trong nhà nghèo, ban đầu hắn ba lần thi đại học trong nhà thiếu rất nhiều thân thích tiền cần trả, hai là hắn cùng bạn gái lúc ấy một lòng mong muốn xuất ngoại, các loại bồi huấn còn có thị thực đều cần tiền. Cho nên ta cũng rất hiếu kỳ, Tô học tỷ lại là bởi vì cái gì muốn liều mạng đi làm kiếm tiền đâu? Đối mặt Dương Mục Dã linh hồn đặt câu hỏi, Tô Minh Ngọc sửng sốt. Không đợi Tô Minh Ngọc lên tiếng, Dương Mục Dã thanh âm trước vang lên. Một chi phí trung sư phạm sinh, ta có thể nghĩ đến nàng ở trường trong lúc cần đại bút tiền nguyên nhân, bài trừ đi gia đình nguyên nhân, cũng chỉ còn lại có sau khi tốt nghiệp nghĩ hủy hợp đồng điều này. Sở dĩ loại bỏ gia đình nguyên nhân, là Tô Minh Ngọc mới vừa chính mình nói. Trong nhà tình huống đặc thù, không có cách nào xin phép học đồng. Nói cách khác nếu như là gia đình nguyên nhân rất cần tiền, vậy thì nhất định sẽ xin phép học đồng. Hoa Đông Đại học sư phạm học sinh được học đồng hủy hợp đồng vậy, trừ muốn trả lại 4 năm đại học chỗ hưởng thụ chi phí chung giáo dục chi phí, còn cần bồi thường 50 tiền phá vỡ hợp đồng. Tô Minh Ngọc tình huống, hủy hợp đồng vậy sắp xỉ phải bồi thường 100.000. Dù là nàng liều mạng đi làm, lỗ hổng vẫn rất lớn. Xem cả người cũng sửng sốt Tô Minh Ngọc, Dương Mục Dã liền biết mình đã đoán đúng. Điều này cũng làm không có hiểu, vì sao đời trước Tô Minh Ngọc sẽ như vậy mà đơn giản liền bị Mông Chí Viễn mà đi. Tô Minh Ngọc thật vô cùng thiếu tiền, trừ làm tiêu thụ, bình thường công tác rất khó thỏa mãn nàng trong thời gian ngắn gom đủ 100.000 tiền phá vỡ hợp đồng yêu cầu. Dương tổng, hiểu không giải ước là thuộc về ta việc riêng tư của cá nhân, cùng ta làm Lưu Văn Tĩnh ra giáo chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì à? Dương Mục Dã nhún nhún vai nói, đương nhiên là có quan hệ, ngươi cho rằng ta với ngươi nói Thành Đông Thanh câu chuyện chẳng qua là tán gẫu sao? Thành Đông Thanh nếu không phải là bị Bắc Đại khai trừ, hoàn toàn bước đường cùng, ngươi cảm thấy còn sẽ có mới mộng ra công ty này ra đời sao? Giống vậy ngươi bây giờ cũng bị bước đến tuyệt cảnh bên trên, sau này 2 năm ngươi coi như ngày ngày cũng đi ra ngoài đi làm, chỉ sợ cũng góp không đủ tốt nghiệp lúc hủy hợp đồng phí đúng không? Nói đến chỗ này, Dương Mục Dã nhìn một cái muốn nói lại thôi Tô Minh Ngọc. Là giống như Thành Đông Thanh như vậy ép mình một thành, hay là giống như nhiều hơn người bình thường như vậy tha mình một lần, ngươi sẽ chọn cái nào? Ta, Tô Minh Ngọc nghĩ đến những năm này ở nhà bị các loại không công chính đối đãi, nghĩ đến mẫu thân có bản thân tìm tới trường học sửa đổi thi đại học chí nguyện vô tình, càng nghĩ đến hơn bản thân phế vật kia nhị ca Tô Minh Thành, nàng không cam lòng. Mắt thấy bén lửa đợi sắp xỉ Dương Mục Dã ném ra tỉ mỉ chuẩn bị mồi. Bây giờ đến sang năm thi đại học còn có 7 tháng thời gian, dựa theo mỗi tháng 3.000 khối tiền lương, ngươi tới tay cũng bất quá hơn 20.000 đồng tiền. Ta chỗ này còn có một cái khác phương án, học thêm trong lúc ngươi không có một xu tiền lương, nếu như Lưu Văn Tĩnh thi đậu 211 trở lên đại học, ngươi có thể bắt được 100.000 đồng tiền tiền thưởng. Tô Minh Ngọc theo bản năng siết chặt trong tay bình nước suối khoáng. 100.000 đồng tiền, chính là nàng tốt nghiệp hủy hợp đồng cần phải thưởng cho thường số tiền. Dương Mục Dã có thể khai ra điều kiện như vậy, rõ ràng chính là đoán chắc nàng không có cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc trong lòng còn có một cái nghi vẫn không có cởi ra. Dương Mục Dã cấp một bảo mẫu mời ra giáo vậy thì thôi, còn lấy ra 100.000 khối làm tiền thưởng, chỉ vì để cho đối phương thi đậu tâm nghi 211 đại học. Dù là Lưu Văn Tĩnh đã từng kiến nghĩa du vi, giúp Dương Mục Dã mẫu thân chặn lại qua côn đồ, cũng không đáng được Dương Mục Dã tự ở Lưu Văn Tĩnh trên người hạ khí lực lớn như vậy. Trong này nếu là không có điểm nguyên nhân khác, Tô Minh Ngọc là tuyệt đối không tin. Tô Minh Ngọc ngay mặt hỏi ra cái vấn đề này về sau, Dương Mục Dã cười. Ta nói là bởi vì Lưu Văn Tĩnh dáng dấp rất xinh đẹp, ngươi tin không? Tô Minh Ngọc lần nữa sửng sốt, trừ khiếp sợ kinh ngạc ra, còn có một chút mơ hồ phẫn nộ. Ngươi thấy ta giống là cái kẻ ngu sao? Dương Mục Dã hai tay mở ra, đừng hiểu lầm, đây không phải là cái gì tiểu thuyết tình cảm trong bá đạo tổng giám đốc yêu đáng thương nữ bảo mẫu cầu huyết kiều đoạn, ta coi trọng Lưu Văn Tĩnh là bởi vì nàng đáng cái giá này. Đoạn thời gian trước ta làm một tên là tác nghiệp giúp sáng nghiệp hạng mục, gần đây mới mơ mộng coi trọng hạng mục này, tính toán làm nhà đầu tư thiên sứ. Chậm nhất là đến tháng sau, tác nghiệp giúp chỉ biết chính thức thượng tuyến, đến lúc đó ta chuẩn bị dùng Lưu Văn Tĩnh tham gia thi đại học chuyện này, cấp tác nghiệp giúp đánh một đợt quảng cáo. Cũng làm quảng cáo người đại diện, đương nhiên phải tìm cái đẹp mắt. Bất quá Dương Mục Dã chân chính coi trọng Lưu Văn Tĩnh cũng không chỉ là tướng mạo, còn có xuất thân của nàng trải qua. Xuất thân núi thẳm nông thôn, trong nhà cha mẹ trọng nam kinh nữ, trung học cơ sở đọc xong liền thôi học, bây giờ lại đối mặt trong nhà bức cưới. Giang Tây Lễ hỏi, vẫn luôn là có tiếng quý. Lưu Văn Tĩnh cha mẹ kỳ thực chính là chuẩn bị bán nữ nhi. Dùng Lưu Văn Tĩnh tiền sính lễ, tương lai cấp Lưu Văn Tĩnh đệ đệ cưới vợ. Như vậy một đào hôn đi ra cô bé, đi tới Ma Đô như vậy thành phố lớn, đầu nhập thân thích bị cự tuyệt. Đều đã thảm như vậy, nhưng nàng vẫn không có buông tha cho cố gắng. Một bên làm bảo mẫu, một bên cố gắng ôn tập chuẩn bị thi đại học. Cái này lệ trí câu chuyện không năm gần đây sơ bùng nổ mạng Lưu Lạc Gia Vịn Sỉ càng có thứ để xem. Không sai, Dương Mục Giã chuẩn bị để cho Lưu Văn Tĩnh cũng ở đây gấu trúc bên trên mở truyền hình trực tiếp. Liền tên cũng nghĩ xong, đào hôn núi lớn muội. Phong lấy dễ ảm tên liền tê, thi đậu 211 đã đi xuống truyền bá. Mặc dù có bán thảm bác lưu lượng nhầm nghi, nhưng sao mạng chính là như vậy. Nhất là một, không thời đại sao mạng nhóm đều dựa vào dân mạng hiếu kỳ muốn giận lên. Bắt đầu phụ dung tỉ tỉ những thứ này chỉ có thể dựa vào cho đùa ác, giả trang xấu xí tới bác lưu lượng. So sánh với những người này, bán thảm đã coi như là cao cấp bác lưu lượng thủ đoạn. Nghe xong Dương Mục Giã sau khi giải thích, Tô Minh Ngọc thật lâu không nói, đồng thời cũng mở rộng tầm mắt. Một nhìn như đơn giản ra giáo dạy kèm, không ngờ bị Dương Mục Giã chơi ra nhiều như vậy hoa dạng. Lấy lại bình tĩnh về sau, Tô Minh Ngọc trong lòng đã có quyết đoán. Dương tổng, ta còn có một cái vấn đề. Nếu là truyền hình trực tiếp chuẩn bị chiến đấu thi đại học, vậy mình há cũng không phải tham dự truyền hình trực tiếp. Thế nào, ngươi không có phương tiện ra kính? Dương Mục Giã hỏi ngược lại. Tô Minh Ngọc lắc đầu một cái. Ngay sau đó Dương Mục Giã lại nói cho Tô Minh Ngọc, nàng không riêng muốn tham dự truyền hình trực tiếp, hơn nữa muốn lấy online giảng bài phương thức, thông qua tác nghiệp giúp trang web đối Lưu Văn Tĩnh tiến hành online dạy kèm. Một điểm này lần nữa ra Tô Minh Ngọc dự liệu. Nàng còn tưởng rằng Dương Mục Giã nói đánh quảng cáo, chính là ở truyền hình trực tiếp thời điểm ở một bên mang lên tác nghiệp giúp quảng cáo logo là được. Không nghĩ tới phức tạp như vậy. Ý kia ta còn phải giả mạo tác nghiệp giúp dạy kèm lão sư. Không là giả mạo, mà là ngươi cần chính thức gia nhập tác nghiệp giúp, cuối cùng kia 100.000 tiền thưởng sẽ làm hiệu quả công việc tiền thưởng phát cho ngươi yên tâm, là sau thuế. Nghe rất có sức dụ dỗ, nhưng Tô Minh Ngọc luôn có loại cảm giác. Dương Mục Giã nói là để cho Lưu Văn Tĩnh truyền hình trực tiếp, nhưng chân chính mục đích càng giống như là muốn lừa gạt mình gia nhập tác nghiệp giúp, hơn nữa còn là lấy chơi quỷ phương thức. Điều này làm cho Tô Minh Ngọc không khỏi cảnh giác. Nếu như Lưu Văn Tĩnh không có thi đậu tâm nghi 211 trường học, vậy mình 7 tháng chẳng phải là cấp Dương Mục Giã cùng tác nghiệp giúp làm việc miễn phí rồi. Dương tổng, ta thừa nhận ngươi mở ra điều kiện đối ta rất có sức dụ dỗ, nhưng ta hay là nghĩ chọn mỗi tháng cũng cầm tiền lương phương thức, hơn nữa muốn ta làm nghiệp giúp dạy kèm thân phận lao sư tiến hành online truyền hình trực tiếp vậy, 3.000 khối một tháng không đủ. Tô Minh Ngọc dương mắt nhìn Dương Mục Giã, ánh mắt kiên định. Phải thêm tiền. Dương Mục Giã cười. Tô Minh Ngọc phản ứng có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật hợp lý. Dù vậy, Dương Mục Giã hay là lòng tốt nhắc nhở, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, 3.000 khối một tháng, hơn nữa còn là online tầm xa dạy kèm, cái này tiền lương đi lên nữa thêm vậy, ta hoàn toàn có thể chiêu một sư phạm tốt nghiệp tới làm toàn chức, tại sao phải chọn ngươi? Tô Minh Ngọc ngờ tới Dương Mục Giã sẽ như vậy hỏi, trong lòng đã có phúc cảm. Dương tổng, đang trả lời vấn đề của ngươi trước, ta nghĩ trước tiên nói một chút ta hợp tư yêu cầu, ngươi nhìn có thể hay không tiếp nhận? Có thể. Dương Mục Giã giơ tay lên làm một mời động tác, trong mắt chứa mong đợi. Tô Minh Ngọc hít thở sâu một hơi, ta cấp Lưu Văn Tĩnh online dạy kèm 7 tháng, mỗi tháng tiền lương 10.000, cuối cùng Lưu Văn Tĩnh nếu như có thể thi đậu tâm nghi 211 trường học, công ty lại tưởng thưởng ta 30.000 khối, ta nói chính là sau thuế. Cũng không có đòi hỏi tham lam, tổng cộng hay là chỉ cần 100.000 khối. Chẳng qua là từ duy nhất một lần tưởng thưởng, biến thành tiền lương thêm hoa hồng một thức. Dương Mục Giã thống khoái đáp ứng. Điều kiện tiên quyết là Tô Minh Ngọc được chứng minh nàng có thể đáng một tháng 1.000.000 khối tới tay tiền lương. Dương tổng, có phải hay không tham dự truyền hình trực tiếp người, bất kể lão sư hay là học sinh, chỉ cần thân thế đủ thảm là có thể có lưu lượng. Dương Mục Giã làm bộ kinh ngạc xem Tô Minh Ngọc, kỳ thực trong lòng mừng như điên. Căn câu. Rốt cuộc căn câu. Ngươi không phải cô tô người sao? Thế nào, nhà ngươi cũng buộc ngươi kết hôn, cấp ca ca của ngươi hoặc là đệ đệ kiếm lễ hỏi. Tô Minh Ngọc trên mặt lộ ra lau một cái cười khổ, lắc đầu một cái. Mặc dù không có bị Dương Mục Giã nói trúng, nhưng Tô Minh Ngọc tin chắc nếu như mình không cùng cái nhà kia đoạn tuyệt quan hệ, tương lai một ngày nào đó, bất kể là nước ngoài Tô Minh chết, hay là ở ba bản sống lây lất Tô Minh thành, nếu như hai người ca ca kết hôn cần một số tiền lớn, mà số tiền này lại có thể tự mình gả cho một không thích người đạt được, mẫu thân Triệu Mỹ Lan nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp, bước cũng tốt cầu cũng tốt, tóm lại nhất định sẽ hy sinh Tô Minh Ngọc đi đổi lấy hai người ca ca có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tô Minh Ngọc chính là như vậy tới. Nhà ta không có buộc ta lấy chồng, nhưng là bọn họ buộc ta chọn bản thân căn bản không muốn đọc chi phí trung sư phạm sinh. Ta cấp 3 là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, 06 năm lúc thi vào trường cao đẳng, ta thi 682 phần, cao hơn năm đó thủy mục trúng tuyển phân số 10 điểm. Ta ở toàn tỉnh phân số xếp hạng, so ta đại ca năm đó thi đậu thủy mục còn phải cao hơn 2 tên. Thế nhưng là nhà ta lại phải cung cấp ta đại ca ở ngoại quốc du học, lại phải cung cấp nhị ca bên trên dân làm ba bản, không có tiền để cho ta đi bên trên bản thân nghĩ đọc trường học. Mẹ ta thậm chí con ta len lén tìm tới trường học sửa đổi ta thi đại học chí nguyện, sợ ta nắm giữ hai người ca ca tài nguyên. Hai người ca ca đọc thời cấp 3,
bữa ăn sáng đều là giảm bòn thêm trứng gà. Tô Minh Ngọc chỉ có một chén trắng canh. Hai người ca ca ở thi đại học vọt lên giai đoạn, uống không phải nước trái cây chính là sữa bò. Tô Minh Ngọc chỉ có thể uống nước uống. Hai người ca ca trừ đọc sách chính là chơi, cái gì làm việc nhà đều không cần làm. Tô Minh Ngọc muốn rửa chén, lau bàn, quét rác, thường thường bởi vì làm việc đi học tới trễ. Lê tởm nhất chính là Tô Minh Ngọc lập tức liền phải thi đại học nhị ca Tô Minh Thành ngày nghỉ lễ về nhà, xuyên bẩn quần áo còn phải Tô Minh Ngọc cấp hắn tắm. Tô Minh Ngọc làm nhiều như vậy, kết quả mẫu thân Triệu Mỹ Lan kết nối với cái lớp học thêm cần 1000 khối cũng không chịu trích cấp. Nhớ lại qua lại các loại, Tô Minh Ngọc trong mắt đỏ hoe, nước mắt không tự chủ liền tuột xuống. Nàng quay đầu, giơ tay lên lau sạch nước mắt. Lúc này một hộp khăn giấy chống đỡ đến Tô Minh Ngọc trước mặt. "Cảm ơn." Tô Minh Ngọc rút một tờ giấy lau khô nước mắt, bình phục một hồi tâm tình, lúc này mới nâng đầu lần nữa nhìn về phía Dương Mục Dã. Nếu như ban thảm là có thể làm sao mạng, ai dám so với nàng thảm hại hơn. Lưu Văn Tĩnh cha mẹ buộc nàng kết hôn, còn có thể dùng sâu trong núi lớn nghèo khốn gia đình nông dân ngu muội cùng lạc hậu để giải thích. Mà Tô Minh Ngọc cha mẹ đều nhận được giáo dục, lại là sinh hoạt ở cô tốt như vậy thành thị. Đối xử với mình như thế nữ nhi, đã không thể dùng đơn thuần trọng nam khinh nữ để giải thích. Hoàn toàn có thể nói là ác độc. Tô Minh Ngọc cảm thấy mình đã đủ thảm. Đây cũng là nàng dám cùng Dương Mục Dã muốn 1 vạn khối một tháng tiền lương nguyên nhân. Bởi vì tiền này trong chỉ có 3000 là Tô Minh Ngọc dạy kèm Lưu Văn Tĩnh tù lao, còn lại 7000 khối đều là nàng truyền hình trực tiếp bán thảm có được. Chỉ có Dương Mục Dã biết, Tô Minh Ngọc cuộc sống khổ còn chưa bắt đầu đâu. Chờ Tô Minh Ngọc mẫu thân Triệu Mỹ Lan chết rồi, phụ thân Tô Đại Cường làm cho tính cách hoàn toàn thả ra ngoài, Tô Minh Ngọc mới sẽ biết cái gì gọi là chân chính thảm. Mà dưới mắt Tô Minh Ngọc đều đã chủ động muốn câu Dương Mục Dã, dĩ nhiên không biết làm cái loại đó thâm hiểm ông chủ. Huống chi hắn mục tiêu cuối cùng là thu phục Tô Minh Ngọc người này. Như vậy đi, ngươi truyền hình trực tiếp dạy kèm Lưu Văn Tĩnh 7 tháng, ta tổng cộng cho ngươi 100.000 khối tiền lương, một phần không phải ít, hơn nữa còn là sau thuế. Ngoài ra nếu như Lưu Văn Tĩnh như nguyện thi đậu 211 trường học, công ty lại tưởng thưởng ngươi 100.000 khối tiền thưởng. Tô Minh Ngọc mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, cảm tạ còn chưa tới nhớ nói ra khỏi miệng, liền bị Dương Mục Dã giơ tay lên cản lại. Chỗ tốt nói xong, bây giờ chúng ta đến nói một chút chỗ xấu đi. Ngươi làm truyền hình trực tiếp, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị trường học biết, coi như ngươi làm chính là kiêm chức, đại gia cũng có thể đoán được ngươi sau khi tốt nghiệp có thể phải hủy hợp đồng. Như người ta thường nói người đỏ thị phi nhiều. Một khi Tô Minh Ngọc làm truyền hình trực tiếp lựa vậy, nhà trường sẽ làm phản ứng gì đều là vấn đề nhỏ, càng vấn đề lớn có thể sẽ phát sinh lưu lượng cắn trả. Dù sao chi phí trung sư phạm sinh hủy hợp đồng chuyện này bản thân liền dính đến trái với thành tín, còn có nắm giữ công cộng tài nguyên vấn đề. Dĩ nhiên muốn phòng ngừa loại này lưu lượng cắn trả, biện pháp cũng rất đơn giản. Đó chính là từ vừa mới bắt đầu truyền hình trực tiếp, Tô Minh Ngọc sẽ phải chủ động thừa nhận bản thân chuẩn bị hủy hợp đồng chi phí trung sư phạm sinh, hơn nữa phải đem mẫu thân có nàng sửa đổi thi đại học chí nguyện nguyên nhân hậu quả cũng nói rõ. Cứ như vậy đại gia cũng sẽ không đay nghiến Tô Minh Ngọc thi đậu chi phí trung sư phạm còn sống muốn hủy hợp đồng, toàn bộ hỏa lực cũng sẽ chuyển hướng Tô Minh Ngọc mẫu thân Triệu Mỹ Lan. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Minh Ngọc nhất định phải cùng cái nhà kia hoàn toàn trở mặt. Chương 257 ai mới là con hoang. Chương 257 ai mới là con hoang. Ta nguyện ý. Tô Minh Ngọc chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền kiên định làm ra gãy hôn quyết định, điều này làm cho Dương Mục Dã rất là ngoài ý muốn. Vì thử dò xét Tô Minh Ngọc quyết tâm, Dương Mục Dã cố ý lại hỏi một câu, ngươi thật nghĩ xong? Tô Minh Ngọc ánh mắt quyết tuyệt. Nghĩ xong? Dương Mục Dã sau khi nghe xong, trầm mặc gật đầu một cái. Tô Minh Ngọc cười thầm nói, có phải hay không cảm thấy ta rất máu lạnh vô tình? Ta chỉ biết là chưa người khác khổ, chớ quên người khác thiện, đổi lại là ta, chỉ biết so ngươi làm càng thêm quyết tuyệt. Tô Minh Ngọc có chút khó có thể tin ngẩng đầu lên, xem nói ra lời nói này Dương Mục Dã. Đang muốn mở miệng, Dương Mục Dã thanh âm trước vang lên. Kỳ thực ta rất khó hiểu, nếu như ngươi cùng Lưu Văn Tĩnh vậy xuất thân nông thôn, trong nhà cha mẹ có loại này cực đoan trọng nam khinh nữ ý tưởng còn dễ hiểu, nhưng cha mẹ ngươi đều là người trong thành, còn đối ngươi như vậy, vừa dứt lời, Tô Minh Ngọc liền cười khổ giải thích nói, ta là thứ ba thai, thuộc về siêu sinh hải tử. Dương Mục Dã cau mày, thế nhưng là cái này cũng nói không thông à, cha mẹ ngươi như vậy trọng nam khinh nữ, đều có hai đứa con trai, vì sao còn phải mạo hiểm bị xử phạt tiền phạt hậu quả sinh ra ngươi? Tô Minh Ngọc lắc đầu một cái, đây cũng là nàng vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề. Rõ ràng cha mẹ cũng càng thiên vị nhi tử, rõ ràng bản thân ra đời làm cho cả nhà chất lượng sinh hoạt giảm xuống một mảng lớn. Đã như vậy, vì sao còn phải sinh ra bản thân? Trừ phi thật như chính mình trước một mực suy đoán như vậy, mình không phải là ruột thịt. Mặc dù người ngoài vẫn luôn nói, nàng cùng mẫu thân Triệu Mỹ Lan dáng dấp đơn giản chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Ngược lại thì phụ thân Tô Đại Cường, Tô Minh Ngọc cảm thấy mình cùng hắn không hề giống. Rất nhiều người đều là 2 tuổi trước kia giống phụ thân, đây là sinh vật tự ta bảo vệ phát tác, sinh ra muốn giống phụ thân, lấy bảo đảm bản thân có thể bị phụ thân xác nhận vì đời sau của mình, phòng ngừa bị vứt bỏ, phía sau dài dài chỉ biết càng thêm giống mẫu thân, đây cũng chính là rất nhiều người nói ra được sinh tượng cha, lớn lên giống như mẹ căn cứ. Dương Mục Dã lời này cũng không phải là đơn thuần an ủi, mà là trong lòng hắn rõ ràng, Tô Minh Ngọc chính là Tô Đại Cường, Triệu Mỹ Lan ruột thịt. Nhưng Dương Mục Dã cũng không nghĩ tới, bản thân lời này giống như nhấn một chút mở, để cho Tô Minh Ngọc biết rõ chuyện này ý niệm cũng nữa không áp chế nổi. Từ chung cư tình yêu sau khi ra ngoài, Tô Minh Ngọc ngơ ngơ ngác ngác bên trên xe buýt, đầu óc một mực đang nghĩ chuyện này. Muốn làm rõ ràng bản thân rốt cuộc là có phải hay không cha mẹ sinh biện pháp duy nhất chính là làm DNA kiểm tra. Thế nhưng là với ai làm? Mẫu thân Triệu Mỹ Lan chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mà phụ thân Tô Đại Cường, ý kiến của hắn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, toàn bộ Tô gia đều là Triệu Mỹ Lan một người định đoạt.
Tô Đại Cường hay cùng người trong suốt, ở trong nhà này hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Triệu Mỹ Lan không mở miệng, Tô Đại Cường tuyệt đối không dám cùng Tô Minh Ngọc đi làm cha con giám định. Không thể cùng cha mẹ làm, kia còn lại cũng chỉ có một biện pháp, cùng hai người ca ca kết thân duyên giám định. Đại ca Tô Minh chết ở xa đại quốc, ngược lại nhị ca Tô Minh thành dưới mắt đang ở Ma Đô. Quyết định chủ ý, Tô Minh Ngọc đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, chạy về phía trước sắp xếp tài xế chỗ. "Sư phó, có thể hay không trước mặt dừng một chút, ta có chút việc gấp muốn xuống xe." Xe buýt tài xế nhìn Tô Minh Ngọc một cái, ánh mắt kia giống như nhìn một mới vừa vào thành hai lúa tựa như. Hắn thậm chí đều chẳng muốn cùng Tô Minh Ngọc giải thích, giơ tay lên chỉ trên cửa xe dán chữ đỏ. Chiếc xe đến trạm dừng xe, nửa đường cấm chỉ trên dưới xe. Tô Minh Ngọc nói tiếng xin lỗi, mặt mất mát trở lại phía sau đầu xe, lại phát hiện mình chỗ ngồi đã sớm bị một cầm túi công văn người đàn ông trung niên chiếm đi. Nam tử thấy được Tô Minh Ngọc trở lại, lúc này đem mặt chuyển chiều một bên. Tô Minh Ngọc vốn là cũng không muốn ngồi nữa trở về, trực tiếp đứng ở phía sau cửa xe cạnh. Mấy phút sau, xe buýt đi tới trạm kế tiếp. Xe cửa vừa mở ra, Tô Minh Ngọc cái đầu tiên từ trên xe chạy xuống dưới, đứng ở trạm xe buýt bên trên, sốt ruột sẽ phải đưa tay gọi taxi xe. Kết quả một chiếc cả mấy chiếc vô ích chở xe taxi từ trước mặt lái qua, thấy được Tô Minh Ngọc gấp, cũng không có bất kỳ ý muốn dừng lại. Coi như Tô Minh Ngọc vạn phần tiêu lúc gấp, bên người một cái trung niên phụ nữ bây giờ nhìn không nổi nữa, lòng tốt lên tiếng nhắc nhở. "Tiểu cô nương, nông ở trạm xe buýt là đánh không tới xe taxi ở trạm xe buýt trên dưới khách cũng là phải bị tiền phạt." Tô Minh Ngọc cùng đối phương nói tiếng cảm ơn, chạy như bay đến một bên người đi đường bên trên, đi về phía trước ước chừng 100m, thành công ngoắc cản hạ một chiếc xe taxi. Vừa lên xe, Tô Minh Ngọc liền nói cho tài xế: "Sư phó, đi Phục Đán, Thành Thị Học Viện." Đừng xem trường học này tên là Phục Đán mở đầu, nghe rất ngu bức. Trên thực tế chính là một khu nhà treo đầu dê bán thịt chó gà rừng ba bản. Ma Đô học sinh bản địa cơ bản cũng sẽ tránh hố cái này trường học. Bị hố cơ bản đều là người nơi khác, hoặc là giang chết những thứ kia sĩ diện hao trung sản, hoặc là chính là Trung Tây Bộ tỉnh những thứ kia trong nhà có một chút tiền lẻ cho phú. Tô Minh Ngọc sốt ruột đi tìm Tô Minh Thành, cũng không có để ý tài xế trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra tới coi thường nét mặt. Đến Thành Thị cửa học viện lúc, tiền xe trọn vẹn hơn 50 khối. Đưa tiền lúc, Tô Minh Ngọc mặt đau lòng. Cái này bù đắp được nàng phát nửa ngày truyền đơn tiền lương. Nếu không phải vì không có thời gian, nàng cũng không thể nào đón xe. Đợi đến hết xe, Tô Minh Ngọc mới nhớ tới một cái vấn đề. Nàng không biết Tô Minh Thành năm nay năm tư, cái khác tin tức không biết gì cả. Bất quá Tô Minh Ngọc ngược lại nhớ, trước kia Tô Minh Thành nghỉ hè về nhà, không chỉ một lần hướng mâu thân Triệu Mỹ Lan đoán trách qua trường học của bọn họ căn tin lại quý lại khó ăn, bình thường mọi người đều là đến phía ngoài trường học nhà hàng nhỏ đánh ngang tay hỏa. Mặc dù không biết Tô Minh Thành có hay không nói láo, nhưng dưới mắt Tô Minh Ngọc cũng chỉ có thể chờ ở Thành Thị Học Viện cửa trường học. Nhanh đến ăn cơm tối thời gian nói không chừng có thể ở cửa trường học vây lại Tô Minh Thành. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một giờ. Nhanh lúc 6 giờ rưỡi, Tô Minh Ngọc rốt cuộc thấy được Tô Minh Thành phụng bồi một người nữ sinh từ trong trường học đi ra. Lại là giúp nữ sinh che dù, lại là cho người ta dọn sách, còn kém biến thành một cái chó mặt sệ vây quanh đối phương vòng do. Tô Minh Ngọc thấy được người, không nói hai lời liền đi tới. "Tô Minh Thành." Tô Minh Thành nghe thanh âm quen tai, quay đầu nhìn lại trực tiếp sử sốt. Ánh mắt dùng lực chớp hai cái, xác định không có bị hoa mắt. "Ai ra, ban đầu ai thể son sắt nói rời đi cái nhà này liền vĩnh viễn không trở lại. Đừng nói cho ta, ngươi hôm nay là lạc đường mới đi đến ta cửa trường học." Tô Minh Thành bên người nữ sinh nghi ngờ quan sát hai mắt Tô Minh Ngọc. "Nàng ai vậy?" "Ta..." Tô Minh Thành mỗi chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Tô Minh Ngọc thanh âm rành trước vang lên. "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi ánh mắt thực sự đi bệnh viện trị. Tô Minh Thành vừa nghe lời này, nhất thời lửa tay chỉ Tô Minh Ngọc lớn tiếng cảnh cáo nói, "Tô Minh Ngọc, ngươi giờ mở nói thế nào đâu?" "Tô Minh Thành, ta nhắc nhở ngươi, mẹ ta cũng là mẹ ngươi, nói chuyện miệng cấp ta đặt sạch sẽ điểm. Còn dám trả treo." Tô Minh Thành giận đến giơ tay lên liền muốn phiến Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc bình thản tự nhiên không sợ, ngửa mặt lên sẽ chờ Tô Minh Thành bàn tay rơi xuống. Tô Minh Thành chỉ cần dám đánh, Tô Minh Ngọc liền dám lập tức báo cảnh. Tô Minh Thành một tát này cuối cùng không có rơi xuống, tay bị một bên nữ sinh cấp kịp thời kéo lại. "Nàng là muội muội ngươi a? Nàng đã sớm không nhận chúng ta một nhà, ta không có cô em gái này." Tô Minh Thành giận đến tức miệng mắng to. Nữ sinh một bên kéo Tô Minh Thành, một vừa quan sát Tô Minh Ngọc. Nói thật, Tô Minh Ngọc cùng Tô Minh Thành dáng dấp không hề giống. Mới vừa Tô Minh Ngọc đi lên không phân tốt xấu liền nói nàng ánh mắt có bệnh, thật vô cùng quá đáng. Vừa muốn mở miệng, thay Tô Minh Thành thật tốt giáo dục một chút cô em gái này. Tô Minh Ngọc thanh âm trước vang lên. "Đừng xem ta cùng hắn dáng dấp vốn là không giống, ta mới vừa là ý nói ngươi đại đội trưởng thành hắn như vậy tuổi mục mẹ bảo nam cũng có thể coi trọng, ánh mắt đừng liền quên đi. Ngươi giờ mở nói ai là mẹ bảo nam đâu?" Tô Minh Thành tránh thoát nữ sinh ngăn trở, vọt tới Tô Minh Ngọc trước mặt, hung tợn tay chỉ Tô Minh Ngọc. Đầu ngón tay cũng mau muốn đâm chọt Tô Minh Ngọc trên mặt. "Ngươi không phải mẹ bảo nam, là ai ba ngày hai đầu hướng trong nhà đưa tay đòi tiền, lại là ai về nhà ngay cả mình của lót, vớ thúi cũng không tắm, ta lúc ở nhà đều là ta cho ngươi làm nha hoàn, ta không có ở đây, không phải là mẹ hầu hạ ngươi sao?" Tô Minh Thành bị nói đến trên mặt lúc xanh lúc trắng, lại cứ đây đều là sự thật, hắn căn bản không có cách nào phản bác. Tô Minh Ngọc không để ý tới trước mặt Tô Minh Thành, thẳng nhìn hướng về phía sau nữ sinh, Tô Minh Thành chính là cái không có dứt sữa đứa bé to xác, chuyện gì cũng nghe mẹ ta ngươi tốt nghiệp nếu là thật gả cho hắn, ngươi có tin hay không hắn còn là chuyện gì cũng nghe mẹ ta kẹp ở cái này hai mẹ con chung gian, sau này có ngươi khí bị. Tô Minh Ngọc, ngươi đủ rồi. Tô Minh Thành hét lớn một tiếng.
không có hù được Tô Minh Ngọc, ngược lại đem sau lưng nữ sinh giật cả mình. Tô Minh Thành thấy vậy, vội vàng xoay người hướng nữ sinh giải thích sớm liền không phải cố ý muốn lớn tiếng như vậy. Nữ sinh đoạt lấy Tô Minh Thành trong tay bao. Tô Minh Thành, ngươi thật tốt cùng muội muội ngươi đem lời nói rõ ràng ra tới tìm ta nữa đi. Nói xong lại đoạt lấy Tô Minh Thành trong tay dù che nắng, xoay người hướng trong trường đi tới. Tô Minh Thành tha thiết nhìn nữ sinh bị tức rời đi, liên tiếp gọi đối phương cả mấy âm thanh, nữ sinh cũng không quay đầu lại. Quay đầu lại, hai tay chống nạnh, tràn đầy lửa giận cũng chuẩn bị phát tiết ở Tô Minh Ngọc trên người. Ngươi làm chuyện tốt. Tô Minh Ngọc, ta nói ngươi có phải hay không cái sao quả tạ a? Ngươi vừa ra đời, nhà ta liền bị siêu sinh tiền phạt 20.000, đây chính là 20 năm trước 20.000, bây giờ có thể chống đỡ 500.000 cũng không chỉ đi. Có ngươi sau, chúng ta một nhà liền trôi qua căng thẳng, lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Minh Ngọc cường thế cắt đứt, chặt chính là ta, ngươi lúc nào thì bị nẻo. Ta bị mẹ buộc đi đọc không lấy tiền chi phí trung sư phạm sinh, ngươi đây. Bên trên một năm học phí hơn 20.000 gà rừng ba bản, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Tô Minh Thành liền giống bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt sủ lông, Tô Minh Ngọc, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Mẹ để cho ta đọc ba bản là vì tốt cho ta, giống vậy nàng cho ngươi đi đọc miễn phí sư phạm sinh cũng là vì tốt cho ngươi, tốt nghiệp bao phân phối, như thế vẫn chưa đủ được không? Ngươi lại hay, chó cắn lữ độc thân, không biết lòng tốt, còn bởi vì cái này cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nếu là có chi khí như vậy liền theo chúng ta một nhà hoàn toàn gãy sạch sẽ a, ngươi bây giờ còn lưỡn gương mặt đến tìm làm gì? Tô Minh Ngọc quanh tay, đem mặt chuyển chiều một bên, hừ lạnh một tiếng. Ngươi chớ hiểu lầm, ta hôm nay tới chính là vì cùng cái nhà này hoàn toàn gãy sạch sẽ. Tô Minh Thành sửng sốt một chút. Ngươi có ý gì? Tô Minh Ngọc cười lạnh nói, mẹ từ nhỏ thiên vị lệch thành cái dạng gì, ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Đúng, ngươi đương nhiên sẽ không có đến, bởi vì ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là lẽ đương nhiên mà ta nên gánh toàn bộ đây hết thảy không công bằng. Cái này có cái gì không công bằng? Tô Minh Thành gần giọng ngắt lời nói, mẹ không phải sớm nói rõ với ngươi sao? Nàng cùng cha đem ngươi dưỡng đến 18 tuổi, đã coi như là dùng hết nghĩa vụ sau này, bọn họ già rồi cũng không cần ngươi nuôi, ngày sau nuôi hắn nhóm hai người già chính là ta cùng đại ca, mẹ đối ta cùng đại ca tốt một chút thế nào? Ngươi nuôi hắn nhóm? Tô Minh Ngọc trực tiếp cấp giận đến bật cười, ba mẹ đều có về hưu tiền lương, ngươi còn nuôi hắn nhóm, đừng để bọn họ nuôi ngươi chính là tốt. Tô Minh Thành tức giận phía dưới, không giữ mồm giữ miệng nói, Tô Minh Ngọc, đừng tưởng rằng ngươi thi đại học thi phân cao một chút liền ghê gớm cỡ nào, không phải đọc cái chi phí trung sư phạm sinh, có cái gì nhưu? Tốt nghiệp còn chưa phải là được ngoan ngoãn đi lớn trong hốc núi dạy học, thời gian 6 năm, ngươi liền chết hao tổn ở nơi đó đi. Tô Minh Ngọc ngước mắt nhìn Tô Minh Thành, trong mắt đều là lạnh lùng cũng không thèm, rốt cuộc liền diễn cũng không diễn đúng không? Là ai mới vừa nói mẹ để cho ta đọc chi phí trung sư phạm sinh là vì tốt cho ta? Ta, được rồi, đừng giả mù sa mưa ở chỗ này diễn hiếu tử ta nhìn chán ghét. Sáng mai tới một chuyến Đông Đại chi nhánh bệnh viện, chúng ta làm hoàn toàn kết thúc. Tô Minh Thành ngu ngốc hơn nữa, lúc này cũng ý thức được chuyện không đúng. Đi bệnh viện, ngươi muốn làm gì? Làm DNA giám định, nhìn một chút hai ta rốt cuộc là có phải hay không thân huynh muội. Tô Minh Ngọc chém đinh chặt sắt nói. Tô Minh Thành cả người cũng sửng sốt đại não trọn vẹn qua tốt mấy giây mới phản ứng được. Tô Minh Ngọc, ngươi điên rồi rồi. Ngươi coi như là ta điên rồi được rồi. Tô Minh Ngọc tâm tình sụp đổ, hướng về phía Tô Minh Thành giống to, ta không tin thật sự có cha mẹ ruột sẽ đối nữ nhi mình ác độc như vậy cùng vô tình, ta chỉ hy vọng DNA giám định có thể chứng minh, ta cùng Tô gia không có bất kỳ liên hệ máu mủ, như vậy ta liền giải thoát. Tô Minh Thành một cái cảm giác chung quanh vô số đạo an dưa ánh mắt cũng rơi trên người mình, hận không được xông lên phía trước chặn lại Tô Minh Ngọc miệng. Dĩ nhiên Tô Minh Ngọc cũng chưa cho Tô Minh Thành cơ hội này, nói xong quay đầu rời đi. Vừa đi, một bên nước mắt liền không tự chủ đi xuống. Sau lưng, truyền tới Tô Minh Thành hô to âm thanh. Tô Minh Ngọc, ta cho ngươi biết, ta sẽ không đi với ngươi làm gì DNA giám định, ngươi cái này lang tâm, cậu phế vật, không ngờ hoài nghi mình không phải ruột thịt chúng ta Tô gia không có ngươi người này, ta cũng không có ngươi cô em gái này. Coi như ba mẹ sau này nguyện ý nhận ngươi, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Tô Minh Ngọc giơ tay lên lau khô nước mắt, dứt khoát quyết nhiên quay đầu. Có lẽ là bị Tô Minh Ngọc kia quyết tuyệt lại lạnh lùng ánh mắt dọa sợ, đang tức miệng mắng to Tô Minh Thành đột nhiên liền không nói. Kẻ khiếp được. Tô Minh Ngọc đáy mắt thoáng qua một tia khinh bỉ. Chương 258 nhà này được tán. Chương 258 nhà này được tán. Tô Minh Ngọc ngờ tới Tô Minh Thành sẽ chơi xấu, không chịu phối hợp, đối với lần này đã sớm chuẩn bị. Ta 2 năm qua đi làm, tích lũy một khoản tiền, chỉ cần ngươi sáng mai tới bệnh viện, kết quả chứng minh ta là sai ta cho ngươi 1 vạn khối tiền, hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Tô Minh Thành đứng tại chỗ sửng sốt mấy giây, sau mới phản ứng được, thẹn quá hóa giận lại tức xì khói hướng Tô Minh Ngọc đi xa bóng lưng hô lớn, ta sẽ hiếm ngươi kia 1 vạn khối tiền. Muốn cho ta đi bệnh viện, ngươi nằm mơ đi đi. Sáng ngày thứ 2, Đông Đại chi nhánh cửa bệnh viện. Tô Minh Thành thật sớm liền đi nhờ xe tới, đợi trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới nhìn thấy Tô Minh Ngọc từ một bên người đi đường bên trên đi tới. Trên bả vai khoác cái bao, một cái tay chặt siết chặt, như sợ ném đi tựa như. Tô Minh Thành chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhắm mắt bước nhanh đi lên trước. Vừa thấy mặt, liền đầy mặt không nhịn được, ngươi liền không thể trước hạn một chút tới. 1 vạn khối tiền cược cũng chịu cho ra, đánh cái xe tới cũng không nỡ. Tô Minh Ngọc lười cùng Tô Minh Thành nói nhảm, thẳng liền hướng trong bệnh viện đi tới. Từ trường học đón xe tới đây, ít nhất phải hơn 50 khối tiền xe, mà cố định sắt chỉ cần 2 khối tiền liền giải quyết. Tiền của nàng đều là khổ cực đi làm kiếm được không giống Tô Minh Thành, chỉ cần há hốc mồm liền có sữa uống. Tô Minh Thành bước nhanh đuổi theo đồng thời, trong miệng còn rất không khách khí cảnh cáo nói, ta đã nói với ngươi, ta hôm nay tới không phải ngươi đổ ngươi về điểm kia tiền, ta là xem ở ngươi trước kia gọi ta nhiều năm như vậy ca mức, cấp ngươi một câu trả lời. Đi ở phía trước Tô Minh Ngọc đột nhiên xoay người. Tô Minh Thành xe thắng gấp, thiếu chút nữa không có đụng vào Tô Minh Ngọc trên người. Không lấy tiền đúng không? Vừa đúng, đợi lát nữa đi đến trong bệnh viện ta thấy ai đáng thương liền đưa người ta. Tô Minh Thành trừng to mắt xem Tô Minh Ngọc. Ngươi giờ mở có bệnh nặng đúng không? Tiền ở chỗ nào, lấy ra đi. Tô Minh Ngọc từ trong bao đeo lấy ra một ngón tay dày màu nâu phong thư, Tô Minh Thành đưa tay mong muốn đi lấy, Tô Minh Ngọc lại đem phong thư lại nhét trong túi sách. Ta nói, chờ kết quả đi ra, tiền này mới là ngươi. Được. Tô Minh Thành hừ lạnh một tiếng, trước chiều trong bệnh viện đi tới. Sau 10 phút, di chuyển học khoa trong phòng khám. Bác sĩ Tại nghe xong Tô Minh Ngọc mong muốn về sau, nâng đỡ mắt kiếng, mượn cơ hội quan sát Tô Minh Ngọc cùng Tô Minh Thành một cái. Từ dáng ngoài bên trên nhìn, xác thực dáng dấp không quá giống. Tô Minh Thành mới vừa một mực không có lên tiếng, vào lúc này đột nhiên mở miệng, "Bác sĩ, cái này thân duyên quan hệ giám định cần bao nhiêu tiền?" "Bình thường giám định 2000, khẩn cấp giám định 5000." Bác sĩ vừa dứt lời, Tô Minh Ngọc theo sát mở miệng, "Khẩn cấp thời gian bao lâu có thể ra kết quả?" Bác sĩ sửng sốt một chút. Bình thường đều là hỏi trước bình thường thời gian bao lâu, vừa lên tới liền hỏi khẩn cấp thời gian bao lâu, cái này cỡ nào sốt ruột biết kết quả a. Ước chừng 6 giờ. Bác sĩ nói giơ tay lên nhìn một chút biểu, "Ta 6 giờ trước khi tan sở, hôm nay nhất định có thể bắt được kết quả." Tô Minh Thành nghe vậy sửng sốt một chút. Muốn 6 giờ. Hắn còn tưởng rằng cùng rút máu hóa nghiệm, nước vỡ ngày hơn 1 giờ sau liền làm xong. Đang muốn hỏi bình thường muốn thời gian bao lâu, Tô Minh Ngọc thanh âm trước vang lên. "Bác sĩ, chúng ta làm khẩn cấp." Bác sĩ nhìn một cái Tô Minh Thành. Tô Minh Thành vốn là nghĩ phản đối. Hắn cảm thấy khẩn cấp quá đắt, còn không bằng làm bình thường chẳng qua chính là chờ lâu mấy ngày. Nhưng Tô Minh Ngọc đều đã đem lời nói ở đằng trước. Hơn nữa mới vừa ở cửa bệnh viện, Tô Minh Thành còn châm chọc Tô Minh Ngọc liền đón xe tiền cũng không chịu ra. Bản thân nếu là nói chế đắt, nhất định sẽ bị Tô Minh Ngọc xem thường. Được, vậy thì làm khẩn cấp tránh khỏi người nào đó buổi tối ngủ không yên giấc. Bác sĩ mở hóa đơn, Tô Minh Ngọc cầm đi cửa sổ thu tiền xếp hàng. Tô Minh Thành đứng ở một bên xem. Chờ đến phiên Tô Minh Ngọc lúc, Tô Minh Thành thấy được Tô Minh Ngọc lại là từ trong phong thư cầm tiền, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tô Minh Ngọc giao xong tiền, Tô Minh Thành lập tức đi tới chất vấn nàng vì sao động trong phong thư tiền. Không phải đã nói kia 1 vạn khối là tiền cược sao? Tô Minh Ngọc lạnh lùng nhìn Tô Minh Thành một cái. Ngươi cũng biết đó là tiền cược, chờ ngươi thắng lại nói. Nói xong cũng cầm nộp phí đơn chiều kiểm nghiệm khoa đi tới. Hừ, chảnh cái gì chứ? Chờ kết quả đi ra, có ngươi khóc. Tô Minh Thành trong lòng nghĩ như vậy, bước nhanh đi theo. Chờ hái xong máu, Tô Minh Thành không nghĩ ở trong bệnh viện chờ khan, phụ cận tìm được một nhà internet mở bộ máy ngồi xuống. Đánh trước 1 giờ cờ ép, liền bị 6 cục, cuối cùng mắng liệt liệt thối lui ra trò chơi. Tiếp theo lại nhìn một hồi video, cũng không có gì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một mực chú ý Lao Nam Hải, Nhựa Minh Đệ, đoạn thời gian gần nhất cũng không có đổi mới video. Nghe nói vô một bộ mạng hơi điện ảnh, phải chờ tới cuối tuần này mới lên tuyến. Tô Minh Thành nhìn xuống thời gian, mới trôi qua hơn 2 giờ, giơ tay lên gọi tới quản lý quán net, điểm một phần cơm chiên. Muốn 20 đồng tiền. Tô Minh Thành liền ánh mắt cũng không có nháy mắt một cái liền điểm. Mặc dù tiểu trường mới 2 tháng cũng tới, nhưng trong nhà cấp sinh hoạt phí sớm bị hắn tốn 7-8 phần. Bản tính bay đầu tìm cái lý do lại cùng trong nhà yếu điểm, không muốn đuổi kịp Tô Minh Ngọc chủ động tới cấp hắn đưa tiền. 1 vạn khối tiền, đủ bản thân dễ chịu qua hết cái này học kỳ. Từ trong đáy lòng, Tô Minh Thành liền không có hoài nghi qua Tô Minh Ngọc cùng máu mủ của mình quan hệ. Kia 1 vạn khối tiền cược sớm bị hắn coi là vật trong túi. Cơm chiên đưa tới về sau, không ngờ không có canh. Tô Minh Thành định lại để cho quản lý quán net cấp cầm một chai nước cam ép. Mới vừa ăn uống no đủ, tích tích tích. Màn ảnh dưới góc phải biểu hiện là bận rộn trạng thái QR, có bạn tốt phát tới một cái tin tức mới. Tô Minh Thành con chuột chuyển tới, phát hiện là đại ca Tô Minh chết phát tới tin tức, đội vàng mở ra không trang. Giữa trưa lại phao internet. Cái này đừng bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp nha, lên mạng tra ít tài liệu. Tô Minh Thành nói láo há mồm liền ra, đều không cần đọc sơ cảo. Tin tức phát ra ngoài về sau, Tô Minh Thành liếc mắt một cái thời gian, 12 giờ chưa nữa. Tính một chút, California bên kia nên là 9 giờ tối nhiều. Muốn tưởng rằng đại ca Tô Minh chết sẽ quan tâm một cái bản thân luận văn chọn để cái gì kết quả Tô Minh chết căn bản không có ý kia, trực tiếp hỏi tới trong nhà tình trạng gần đây. Cũng rất tốt mẹ tháng 9 mới vừa về hưu, bây giờ vừa ở không đi ngay chơi mặt trượng, ngày trôi qua khỏi nói có nhiều thư thái. Tô Minh Thành biết chữ trả lời. Ba đâu? Như cũ thôi, ngược lại bọn họ đều có tiền hưu trí, căn bản không cần phải bận tâm, ngươi liền an tâm ở lại đẹp quốc phát triển, ta cái này không sang năm cũng tốt nghiệp, trong nhà có ta đây, ngươi yên tâm đi. Bên kia bờ đại dương, sở tạn Phật đại học mốt du học sinh nhà trọ. Ngồi trước máy vi tính Tô Minh chết thấy được đệ đệ phát tới tin tức, không còn gì để nói. Chính là bởi vì có ngươi ta mới không yên tâm đâu. Đúng rồi, Minh Ngọc nàng gần đây thế nào? Ta trước cho ngươi đi nàng trường học nhìn một chút, ngươi đi sao? Ca, ngươi có thể hay không khỏi nói cái đó không có lương tâm. Nàng cũng cùng trong nhà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, ngươi còn cầm nàng làm muội muội a. Thấy được Tô Minh Thành hồi phục, Tô Minh chết theo bản năng nhíu chặt lông mày. Tô Minh Ngọc thi đại học lúc, hắn đã xuất ngoại. Nếu không mẫu thân buộc Tô Minh Ngọc đổi chí nguyện lúc, Tô Minh chết nhất định sẽ hết sức ngăn cản. Mặc dù Tô Minh chết cũng biết, mẫu thân làm như vậy là vì đem tiền trong nhà cũng gấp rút cho mình du học còn có Tô Minh Thành bên trên ba bản dùng. Nhưng là từ lương tâm bên trên, Tô Minh chết vẫn cảm thấy thật xin lỗi Tô Minh Ngọc. Cái này đạo lý trong đó, Tô Minh chết đã không chỉ một lần cùng Tô Minh Thành nói qua. Mỗi lần Tô Minh Thành đều là ngoài miệng tán thành Tô Minh chết cách nói, trên thực tế căn bản kinh khỉnh. Dù vậy,
Tô Minh Thành trước kia cũng chưa từng có nói qua không nhận Tô Minh Ngọc cô em gái này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Minh Ngọc lại cãi nhau. Tô Minh Thành bên kia rất nhanh trở về tin tức, đại ca, lúc này nhưng không phải tại ta, là nàng chủ động tới trường học tìm ta, vừa thấy mặt đã cùng bạn gái của ta tố cáo, nói một đống ta cùng mẹ tiếng xấu, còn nói ta là mẹ bảo nam, nếu không phải xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, ta thật đương trường liền muốn quất nàng. Tô Minh chết mày níu lại chặt. Minh Ngọc chủ động đi tìm ngươi. Trong quán internet, Tô Minh Thành thấy được Tô Minh chết phát tới tin tức, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Có phải hay không cảm thấy mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Kích thích hơn còn ở phía sau đâu. Nàng cố ý đem bạn gái của ta khí sau khi đi, không ngờ nói ra muốn ta cùng nàng đi làm DNA kiểm tra, nói là hoài nghi nàng không phải ba mẹ ruột thịt. Ngươi nói có tức hay không người, nàng đây là có nhiều xuẩn tài sẽ nghĩ ra loại này ý đồ xấu. Tin tức phát ra ngoài không bao lâu, Tô Minh chết liền phát một lay động cửa sổ. Ngươi đáp ứng? Đáp ứng nha. Ngược lại lại không cần ta bỏ tiền, còn có thể lấy tiền. Tô Minh Thành trong lòng một bên nghĩ như vậy, một bên ngón tay thật nhanh viết chữ, ta sáng nay mới vừa cùng nàng cùng nhau đi bệnh viện hái máu, làm chính là khẩn cấp 6 giờ là có thể ra kết quả, cái này không ở trong bệnh viện chờ đến phát chán, cho nên mới tới internet chơi một hồi. 3. Gõ nút enter, đem tin tức phát ra. Một giây kế tiếp, Tô Minh Thành mới ý thức tới chuyện không ổn. Bản thân mới vừa còn cùng Tô Minh chết nói, mình là tới internet tra tài liệu, không cẩn thận nói lỡ miệng. Đang suy nghĩ thế nào bổ túc, Tô Minh chết tức xỉ khói phát tới tin tức. Minh Ngọc làm chuyện ngu xuẩn như vậy, ngươi làm anh không biết ngăn, còn cùng nàng cùng nhau cả quái, đầu óc ngươi bên trong chính là tương hồ sao? Tô Minh Thành trực tiếp sử sốt. Đại ca, người rốt cuộc bên kia. Tô Minh Ngọc cũng nháo đến ta trường học, ta nếu là không cùng để nàng làm cái này giám định, nàng cứ 5-3 hôm tới tìm ta náo, ta làm sao bây giờ? Tô Minh chết bên kia dây trở về tin tức, vậy ngươi cũng hẳn là trước nói với ta một tiếng a. Ngươi không khuyên nổi Minh Ngọc, ta tới khuyên a. Ngươi bây giờ lập tức trở về bệnh viện, nói cho Minh Ngọc cái này giám định không cho phép làm, ngươi để cho nàng tới internet, ta nói với nàng. Thấy được Tô Minh chết khẩn trương như vậy, Tô Minh Thành rốt cuộc ý thức được không đúng. Đại ca, giám định liền giám định, có cái gì tốt lo lắng? Hay là ngươi biết chuyện gì cố ý gạt ta? Ta biết cái đấy gì? Xưa nay nhã nhặn Tô Minh chết trực tiếp văn tủ. Kỳ thực từ thời gian rất sớm, Tô Minh chết liền lén lén hoài nghi tới bọn họ ba huynh muội giữa liên hệ máu mủ. Chỉ bất quá Tô Minh chết đối tượng hoài nghi không phải muội muội Tô Minh Ngọc, mà là đệ đệ Tô Minh Thành. Tô Minh chết ký sự rất sớm, còn nhớ đó là bên trên nhà trẻ lớp trồi thời điểm, đệ đệ Tô Minh Thành ra đời còn chưa tròn 1 năm. Hồi đó có một đoạn thời gian rất dài, phụ thân Tô Đại Cường cũng không có ở trong nhà, ở mỗi lần Tô Minh chết hỏi ba ba đi đâu vậy, mẫu thân Triệu Mỹ Lan cũng lạnh lùng trở về một câu: ra khỏi nhà. Cho đến có một ngày buổi chiều, bà ngoại tới nhà. Tô Minh chết ở trong phòng coi sóc đệ đệ Tô Minh Thành ngủ, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng cãi vã. Hắn đánh bạo từ trong khe cửa nhìn lén, trông thấy cả đời khó quên một màn. Bà ngoại quỳ gối mẫu thân Triệu Mỹ Lan trước mặt, đang cổ cực cầu khẩn cái gì. Triệu Mỹ Lan che mặt mà khóc, mới đầu cũng không để ý tới bà ngoại cầu khẩn. Cuối cùng bà ngoại hoàn toàn ngay mặt hướng Triệu Mỹ Lan dập đầu không ngừng, bành bành đụng âm thanh động đất đem nút ở khe cửa sau Tô Minh chết cũng sợ chết khiếp. Cuối cùng bà ngoại chán gõ phá máu, Triệu Mỹ Lan mới đem người kéo. Sau đó không biết hai người nói chút gì, bà ngoại vui mừng phân khởi đi. Mẫu thân một mình đứng ở trong sân rất lâu, cho đến Tô Minh Thành tỉnh ngủ oa oa khóc lớn, cổ họng cũng khóc câm, Triệu Mỹ Lan mới trở về nhà uy Tô Minh Thành ăn gạo rán. Từ sau lúc đó không bao lâu, Tô Đại Cường liền về nhà. Theo sát, Triệu Mỹ Lan liền mang bầu Tô Minh Ngọc. Ở Tô Minh Ngọc ra đời trước, cậu một nhà hộ khẩu chuyển đến trong thành. Mà phụ thân Tô Đại Cường từ bị giáng chức đi làm thư viện nhân viên quản lý về sau, từ nay cũng không tiếp tục quản gia trong bất cứ chuyện gì, thành một triệt đầu triệt đuôi người trong suốt. Cùng mẫu thân Triệu Mỹ Lan quan hệ, người ở bên ngoài xem ra tương kính như tân, nhưng làm con cái Tô Minh chết lại biết hai người đã sớm như người xa lạ. Chẳng qua là vì con cái, mới thích hợp như vậy một mực qua đến bây giờ. Sau khi lớn lên, kết hợp mẫu thân đối muội muội Minh Ngọc chán ghét, cùng với đối đệ đệ Minh Thành ưa thích, để cho Tô Minh chết trong lòng sinh ra một lớn mật suy đoán. Năm đó phụ thân đi công tác, trên thực tế rất có thể là ở riêng chuẩn bị cùng mẫu thân ly hôn. Khi đó còn không có cải cách nhà ở, Tô gia ở nhà là Tô Đại Cường đơn vị phân phối. Một khi cha mẹ ly hôn, nhà cũng sẽ bị thu hồi lần nữa phân phối. Mà không nhà, cậu một nhà mong muốn thông qua nương nhờ họ hàng phương thức đem hộ khẩu chuyển tới trong thành liền không thông. Mẫu thân vì giúp cậu một nhà chuyển hộ khẩu, mới dùng phương thức nào đó đem phụ thân gạt về nhà. Có bầu Minh Ngọc về sau, ngại vì thời gian mang thai cùng lúc cho bú không thể ly hôn quy định, đem phụ thân vững vàng trói chặt. Vốn là cha mẹ quan hệ bất hòa thậm chí một lần nháo đến muốn ly hôn, Tô Minh chết cũng không có hướng ba huynh muội liên hệ máu mủ phương diện này nghĩ. Nhưng là theo Tô Minh Thành dần dần lớn lên, Tô Minh chết phát hiện hắn cùng bản thân cùng với muội muội Tô Minh Ngọc giữa sự khác biệt càng ngày càng lớn. Tô Minh Ngọc cùng Tô Minh chết tướng mạo một cái là có thể nhìn ra là hai huynh muội, mà Tô Minh Thành xem lại cùng hai người không có bao nhiêu giống nhau địa phương. Nếu như chẳng qua là tướng mạo vậy thì thôi, Tô Minh chết cùng Tô Minh Ngọc học tập cũng phi thường tốt, thuộc về cái loại đó không thể không giữ học bá. Duy chỉ có Tô Minh Thành là cái học cha. Cái này rất khó không để cho Tô Minh chết suy nghĩ nhiều. Nhưng lúc trước Tô Minh chết cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hơn nữa mỗi lần cũng tự mình an ủi là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng bây giờ Tô Minh Ngọc không ngờ lôi kéo Tô Minh Thành đi làm thân duyên giám định, mặc dù kết quả còn chưa có đi ra, nhưng Tô Minh chết một trái tim đã treo lên. Hy vọng thật chính là mình cả nghĩ quá rồi. Đang ở Tô Minh chết trong lòng âm thầm cầu nguyện đồng thời, Tô Minh Ngọc đang ngồi ở bệnh viện hành lang trên băng ghế dài, cầm trong tay cái hai khối tiền bánh mì cùng một đồng tiền nước suối. Đây chính là nàng hôm nay cơm trưa. Trước kia cuối tuần đi ra ngoài đi làm thời điểm, cơm trưa cùng cơm tối cũng là như thế này giải quyết. Dĩ vãng như vậy một bánh mì, Tô Minh Ngọc ăn xong rồi cũng còn ngại chưa ăn no, nhưng là hôm nay mới ăn một nửa, Tô Minh Ngọc liền ăn không vô nữa. Tâm tình của nàng bây giờ phức tạp vô cùng, căn bản không tâm tình ăn cái gì. Khó khăn lắm mới chịu đến 4 giờ chiều, kiểm tra kết quả đi ra. Một bắt được kiểm tra đơn, Tô Minh Ngọc lập tức đi tới buổi sáng vị kia phòng làm việc của thầy thuốc. Mới vừa ngồi xuống, Tô Minh Thành cũng chạy tới. Tô Minh Thành đi trước kiểm nghiệm khoa cầm nhào vô ích, mới vội vàng chạy tới bên này. Bác sĩ ngay trước hai huynh muội trước mặt, nghiêm nghiêm túc túc nhìn xong kiểm tra đơn. Vừa mới buông xuống, Tô Minh Thành, Tô Minh Ngọc chăm miệng một lời, "Bác sĩ, kết quả là cái gì?" Bác sĩ ngẩng đầu nhìn hai người một cái. Từ trong báo cáo nhìn, hai người xác thực tồn tại liên hệ máu mủ, chương 259 một trận tới chế 20 năm bắt gian, chương 259 một trận tới chế 20 năm bắt gian. Bác sĩ lời còn chưa dứt, Tô Minh Thành liền kích động cơ múa hạ quả đấm. Trước ở quán internet cùng đại ca Tô Minh chết nói chuyện phiếm đi qua, hắn một mực lo lắng đề phòng. Hù chết bà bảo. Nguyên lai chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Quay đầu Tô Minh Thành nhất định phải cầm cái kết quả này, đi thật tốt nói một cái Tô Minh chết. Đừng ở nước ngoài đọc sách đọc tròn váng. Xong, Tô Minh Thành mới dương dương đắc ý nhìn về phía còn vẫn đang sững sờ Tô Minh Ngọc. Thế nào, bây giờ tuyệt vọng rồi a? Lời còn chưa dứt, bác sĩ giơ tay lên dùng sức gõ bàn một cái nói, lần nữa đem huynh muội ánh mắt của hai người cũng hấp dẫn đến phía bên mình. Các người trước hết nghe ta nói hết lời, giống như các ngươi như vậy thân duyên giám định, chúng ta có thể làm như vậy mấy cái phương hướng. Bác sĩ mở ra một bàn tay, năm cái đầu ngón tay phân biệt đại biểu năm loại giám định phương thức. Toàn đồng bào giám định, nửa đồng bào giám định, phụ hệ thân duyên quan hệ giám định, mẫu hệ thân duyên quan hệ giám định, gia tộc hệ thống gia phả giám định. Năm cái phương hướng giới thiệu xong, bác sĩ lần nữa cầm lên kia phần kiểm tra báo cáo. Hai người xác thực tồn tại thân duyên quan hệ, nhưng giám định kết quả thuộc về nửa đồng bào. Tô Minh Thành, Tô Minh Ngọc nhất để sử sốt. Tô Minh Thành cướp mở miệng trước, "Bác sĩ, nửa đồng bào là có ý gì?" Bác sĩ nhìn Tô Minh Thành một cái. "Còn có thể có ý gì, mặt chưa ý tứ. Ý tứ chính là hai người cùng mẹ khác cha, hiểu đi." Tô Minh Thành như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Tô Minh Ngọc thì ánh mắt, miệng cùng nhau mở đến thật to, mặt khó có thể tin. Qua mấy giây, Tô Minh Thành đột nhiên tâm tình kích động hướng về phía bác sĩ hét lớn, "Cái này không thể nào. Nhất định là các ngươi kiểm tra kết quả tính sai, mẹ ta làm sao có thể?" Lời còn chưa nói hết, Tô Minh Ngọc đột một cái từ chỗ ngồi đứng lên, không nói hai lời từ bác sĩ trong tay đoạt lấy kia phần giám định báo cáo, xoay người liền đi ra ngoài. Tô Minh Thành không cam lòng lại trừng bác sĩ hai mắt, mong muốn mắng chửi người cuối cùng lại nhịn được. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là đi đuổi Tô Minh Ngọc, cầm lại kia phần giám định báo cáo. Bệnh viện trên hành lang, Tô Minh Thành đuổi kịp một bên lau nước mắt một bên đi về phía trước Tô Minh Ngọc. "Cái này báo cáo tuyệt đối có vấn đề, ta không tin, chúng ta đi đường bệnh viện làm tiếp một lần." Tô Minh Thành lời còn chưa nói hết, Tô Minh Ngọc chợt dừng bước lại, hướng hắn hét lớn một tiếng. "Đủ rồi." Nàng đem kia phần giám định báo cáo hung hăng vô vào sừng sốt Tô Minh Thành trong ngực, cùng loạn giận dữ hét, "Từ nhỏ mẹ liền thiên vị, ta cũng cho là nàng chẳng qua là thiên vị, bây giờ cái gì cũng rõ ràng ta chính là cái con hoang, cho nên đáng đời cha không thương mẹ không thích." Giờ khắc này, nước mắt giống như vỡ đê xông ra, tâm tình hoàn toàn sụp đổ. Tô Minh Thành miệng há to nghĩ muốn nói chuyện lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tô Minh Ngọc là con hoang, vậy mẫu thân Triệu Mỹ Lan là cái gì? Cưới bên trong ngoại tình, phản bội gia đình đã phụ. Cho tới nay, Triệu Mỹ Lan đều là Tô Minh Thành nhất tôn trọng người, thậm chí mẫu thân chính là hắn ngày. Thế nhưng là giờ khắc này, trời sập. Một cỗ sâu sắc cảm giác nhục nhã để cho Tô Minh Thành bừng bừng lửa giận. Nhìn xoay người khóc giống mà đi Tô Minh Ngọc, Tô Minh Thành gắt gao siết chặt trong tay giám định báo cáo. Hắn phải lập tức về nhà, tìm mẫu thân để hỏi cho rõ ràng. Một đầu khác, che mặt khóc giống Tô Minh Ngọc xuyên qua bệnh viện đại sảnh, hướng bên ngoài trong vườn hoa chạy đi. Tại cửa ra vào, theo tới bệnh viện cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo Dương Mục Giã gặp thoáng qua. Dương Mục Giã tới Đông Đại báo danh lúc, Đông Đại cấp an bài một kiểm tra sức khỏe. Kết quả sớm đi ra chẳng qua là hôm nay ở Hồ Nhất Phi nhắc nhở hạ, Dương Mục Giã mới nhớ tới tới lấy. "Tô học tỷ." Dương Mục Giã quay đầu kêu một tiếng. Tô Minh Ngọc thật giống như không nghe được bình thường, thẳng chạy hướng vườn hoa. Dương Mục Giã cảm giác tình huống có cái gì không đúng, lập tức đuổi theo. Hứa Tam Đa cũng giống cái bóng vậy đi theo. Tô Minh Ngọc chạy đến vườn hoa một không người góc, ôm chân ngồi ở trên bậc thang, vùi đầu khóc giống lên. Dương Mục Giã đi tới khoảng cách Tô Minh Ngọc mười mấy thước ngoài địa phương, chậm xuống bước chân. Chờ Tô Minh Ngọc khóc sắp xỉ lúc này mới đi tới ngồi xuống một bên. Cứ như vậy lại an tĩnh thường Tô Minh Ngọc mấy phút sau, Tô Minh Ngọc rốt cuộc dần dần ngừng khóc khóc. Nàng ngẩng đầu lên, dùng khóc sưng đỏ ánh mắt nhìn về phía Dương Mục Giã, đang muốn mở miệng, Dương Mục Giã chiều xa xa Hứa Tam đang ngoắc tay, đối phương hiểu ý, lập tức đưa tới một bọc khăn giấy. Dương Mục Giã sau khi nhận lấy, chuyển tay đưa cho Tô Minh Ngọc. "Cảm ơn." Tô Minh Ngọc một bên khóc thút thít, một bên nghẹn ngào nhận lấy khăn giấy. Dùng hết nửa bao khăn giấy, đem nước mắt, nước mũi cũng lau sạch sẽ về sau, Tô Minh Ngọc tâm tình cũng gần như ổn định. "Tô học tỷ, ngươi đây là thân thể kiểm tra ra tuyệt chứng rồi?" Dương Mục Giã cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Minh Ngọc bất mãn dương mắt, như kháng nghị chiều Dương Mục Giã nhìn lại. "Chính mình cũng như vậy, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn?" Dương Mục Giã nhún vai một cái. "Phim Hàn có tác bảo, hai nạn xe cộ, bệnh ung thư, không chỉ hết." Hắn còn tưởng rằng loại này cầu huyết bài cũng phát sinh ở Tô Minh Ngọc trên người đâu. Đang chuẩn bị hỏi Tô Minh Ngọc rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tô Minh Thành từ vườn hoa một đầu khác thở hổn hển chạy tới. Thấy được Tô Minh Ngọc, Tô Minh Thành nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn đuổi theo ra đến tìm cái hơn nửa bệnh viện, hỏi mấy người, mới hỏi thăm được có một cô nương khóc hướng bên này chạy tới. Đang muốn đi tới,
Hứa Tam Đa ngăn ở Tô Minh Thành trước mặt. "Không phải, ngươi là ai a? Cản trở ta làm gì?" Hứa Tam Đa không để ý Tô Minh Thành chất vấn, quay đầu nhìn về phía Dương Mục Dã. Thấy Dương Mục Dã gật đầu, này mới khiến đường. Tô Minh Thành hung tợn chừng Hứa Tam Đa một cái, đồng thời bước nhanh chiều Tô Minh Ngọc đi tới. "Vội vàng đi với ta chạm xe, chúng ta cùng nhau về nhà." Tô Minh Ngọc thái độ quyết tuyệt xem Tô Minh Thành, "Ta không đi, ta không có nhà." Tô Minh Thành nhất thời lửa. Hắn cũng không phải là tới cùng Tô Minh Ngọc nói điều kiện, hôm nay Tô Minh Ngọc nhất định phải cùng hắn trở về, ngay trước mẫu thân Triệu Mỹ Lan mặt đem chuyện hỏi rõ. Tô Minh Thành xông lên trước, không nói hai lời, nắm Tô Minh Ngọc cánh tay liền phải đem người kéo đi. "Ai ai?" Dương Mục Dã lên tiếng gọi lại Tô Minh Thành, Tô Minh Ngọc cũng nhân cơ hội tránh thoát Tô Minh Thành tay. Tô Minh Thành mặt khó chịu nhìn về phía Dương Mục Dã. "Ngươi là ai a?" Trừ Dương Mục Dã che chở Tô Minh Ngọc ra, tấm kia làm cho nam nhân nhìn cũng sẽ không nhịn được ghen ghét mặt trắng nhỏ cũng là Tô Minh Ngọc căm tức nguyên nhân. "Ta Minh Ngọc bạn bè, ngươi là ai a?" Dương Mục Dã biết rõ còn hỏi. "Ta là nàng, ta là anh của nàng." Tô Minh Thành chần chờ một chút, cuối cùng vẫn trái với lòng lại khó đọc nói ra thân phận mình. Mặc dù nội tâm rất không muốn thừa nhận, nhưng cùng mẹ khác cha cũng là ca. "Ngươi là Minh Ngọc ca ca?" Dương Mục Dã cau mày, biểu tình kia rõ ràng đang nói, cái này xem cũng không giống a. Vẻ mặt này một cái đem Tô Minh Thành cấp chọc giận. Vừa định muốn đem tay chỉ Dương Mục Dã, cảnh cáo chớ xen vào việc của người khác, chợt có người từ phía sau vỗ một cái bả vai hắn. Tô Minh Thành quay đầu, thấy được một Trương Thành thật chất phác nhưng lại biết đẩy mặt lạnh lùng. Hắn cố gắng muốn tránh thoát đối phương đặt tại trên bả vai mình tay, thử hai trở về lại phát hiện cái tay kia vẫn không nhúc nhích, hơn nữa lực lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Tô Minh Thành trong lòng hoảng hốt, bên ngoài mạnh bên trong yếu bản chất lập tức bạo lộ ra. "Ta cảnh cáo ngươi a, đây chính là bệnh viện, ban ngày ban mặt ngươi nếu là dám ra tay, ta liền kêu người rồi." Hứa Tam Đa mặt vô biểu tình xem Tô Minh Thành. "Ngươi bây giờ liền có thể kêu, nhìn bệnh viện an ninh đến rồi bắt ngươi hay là bắt ta?" Tỏ rõ một bộ không sợ phiền phức bộ dáng. Tô Minh Thành trong xương chính là cái hiếp yếu sợ mạnh túng hóa. Đối người nhà nhất là Tô Minh Ngọc cô em gái này có thể trọng quyền đánh ra. Đối ngoại liền vâng vâng dạ dạ, sợ được một tớt. Mặt đối trước mắt tình hình này, Tô Minh Thành quả quyết liền sợ quay đầu bắt đầu viện binh. "Tô Minh Ngọc, tự ngươi nói ta có phải là ngươi hay không ca?" "Không phải." Tô Minh Ngọc trả lời quyết tuyệt lại lạnh lùng. Tô Minh Thành nghe sững sờ, đang muốn cùng Tô Minh Ngọc lý luận, lại cứ bả vai bị Hứa Tam Đa để lại, không thể động đậy. "Ngươi cũng đừng trợn tròn mắt nói mò, phía trên này nhưng biết rõ ràng, hai ta là một mẹ sinh." Nói xong giơ lên trong tay kia phần giám định báo cáo. Nghe nói như thế, Dương Mục Dã mãnh nhìn về phía Tô Minh Ngọc. "Tình huống gì? Hai ngươi làm DNA giám định rồi?" Ở Dương Mục Dã trước mặt, Tô Minh Ngọc cũng không sợ việc xấu trong nhà ngoài Dương, tại chỗ trở về đối nói, "Ngươi phải về bản thân trở về, ta như vậy con hoang cũng không phụng bồi ngươi trở về, tránh cho các ngươi Tô gia mất mặt xấu hổ." Thấy Tô Minh Ngọc thái độ kiên quyết, Tô Minh Thành trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt biện pháp, nhất là bả vai còn bị Hứa Tam Đa gắt gao thủ sẵn dưới tình huống. "Được, ngươi không đi trở về, vậy tự ta trở về tìm mẹ để hỏi cho rõ ràng." Nói xong, quay đầu đi. Hứa Tam Đa cũng ngay lập tức buông lòng tay. Mới vừa đi chưa được hai bước, liền nghe đến sau lưng Dương Mục Dã hỏi Tô Minh Ngọc. "Giám định trong báo cáo nói ngươi hai là cùng mẹ khác cha, ngươi không phải ba người ruột thịt." Tô Minh Thành đột nhiên cảm thấy một trận nhục nhã quá lớn cảm giác. Dương Mục Dã một người ngoài, có tư cách gì nói bọn họ Tô gia chuyện? Tô Minh Thành đột nhiên xoay người lại, tay chỉ Tô Minh Ngọc lớn tiếng cảnh cáo nói, "Tô Minh Ngọc, ở ta không có hoàn toàn biết rõ chuyện này trước, ngươi dám tùy tiện nói lung tung, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi." Lời này liền một bên Hứa Tam Đa cũng nghe không nổi nữa, đưa tay ngăn Tô Minh Thành, để cho hắn đi nhanh lên. "Không đi nữa, Hứa Tam Đa sẽ phải đổi người." Tô Minh Thành được rồi thì thôi, vừa mới chuyển thân liền lại nghe được Dương Mục Dã thanh âm vang lên. "Hai huynh muội các ngươi làm giám định, chỉ có thể chứng minh các ngươi là cùng mẹ khác cha, có khả năng hay không ngươi mới là ruột thịt mà hắn là cái đó dã." Tô Minh Thành một cái tâm tình kích động xoay người, tay chỉ Dương Mục Dã, "Ngươi nói ai là dã?" Lời còn chưa nói hết, Hứa Tam Đa liền đem người cấp ngăn lại, trong mắt ánh mắt đã trở nên rất không khách khí. "Đang khiêu chiến ta kiên nhẫn đúng không? Thấy được chưa, liền chính ngươi cũng không cách nào chứng minh mình là không phải ruột thịt, muốn thật muốn làm rõ ràng chuyện này, còn phải đem các ngươi cha tìm đến, ba người cùng nhau làm cha con giám định." "Không cần thiết." Tô Minh Thành trong miệng hô to, chẳng qua là ngại vì Hứa Tam Đa cảnh cáo, thân thể nhưng ở lui về phía sau thụt lùi. Vừa lui bên hướng Tô Minh Ngọc kêu la, "Có giỏi thì theo ta cùng nhau về nhà, tìm mẹ đem chuyện này hỏi rõ, xem rốt cục ai không phải ruột thịt." Dương Mục Dã nhìn một cái Tô Minh Ngọc. "Phải đi sao?" Tô Minh Ngọc chần chờ mấy giây, cuối cùng bất lực nhìn về phía Dương Mục Dã. Nàng bây giờ đầu óc rất loạn, thật không biết nên làm sao bây giờ. "Chờ, ta tìm bộ xe." Dương Mục Dã lấy điện thoại di động ra, bấm Tiểu Hạc dãy số. Từ lần trước nên tân dạ tiệc sau, Dương Mục Dã cùng Tiểu Hạc liên hệ liền biết, bất quá tình cờ hay là sẽ lẫn nhau gọi điện thoại hoặc là cờ cờ bên trên trò chuyện đôi câu. Tiểu Hạc nhà chính là Mado, mượn xe vậy, Dương Mục Dã trước tiên liền nghĩ đến hắn. Điện thoại tiếp thông, Tiểu Hạc cướp mở miệng trước, "Mục Dã, ta đang muốn cứ gọi điện thoại cho người đâu. Ta hai ngày này trở về Mado có chút việc, hai ta tranh thủ tụ họp một chút." "Tốt, nhưng là hôm nay không được, ta có chút chuyện muốn đi một chuyến Cô Tô, muốn tìm ngươi mượn chiếc xe, không biết thuận tiện hay không." Dương Mục Dã cái này vừa mở miệng, cũng làm bên đầu điện thoại kia Tiểu Hạc mừng muốn chết. Bởi vì trong nhà là làm việc tang lễ làm ăn thường ngày, Tiểu Hạc liền người bằng hữu không chơi được, càng không cần nói có người quản hắn mượn xe. Dương Mục Dã nguyện ý hỏi hắn mượn xe, đó là coi hắn là thật bạn bè đối đãi. "Phương tiện a, ngươi muốn cái gì xe? Xe thể thao, Việt Dã hay là hành chính cấp?"
Dương Mục Giã nhìn một cái bên kia muốn đi lại còn chưa đi Tô Minh Thành. Có mở tờ vờ sao? Coi là bạn bè ta cùng bảo tiêu, ta bên này có 4 người, mong muốn chiếc rộng rãi một chút tốt nhất vẫn xứng người tài xế. Không thành vấn đề, ta bây giờ liền đem xe đưa tới, ở Đông Đại môn miệng chạm mặt được không? Ta ở Đông Đại chi nhánh bệnh viện. A, xảy ra chuyện gì, thế nào đi bệnh viện? Không có sao, ta tới bắt trao đổi sinh nhập học kiểm tra sức khỏe báo cáo, vừa đúng gặp phải người bằng hữu, nhà nàng xảy ra chút chuyện, ta theo nàng trở về Cô Tô một chuyến. Được, ta cái này lên đường. Nửa giờ sau, Tiểu Hạc ngồi một chiếc 7 tòa Benz V639 đi tới cửa bệnh viện. Tô Minh Ngọc sau khi lên xe ngồi hàng thứ 3, Tô Minh Thành đi theo đi lên sau nhìn một cái hàng thứ 2 hai cái sang trọng dựa lưng ghế ngồi, cuối cùng vẫn thức thời ngồi ở Tô Minh Ngọc bên người. Tô Minh Ngọc chê bai hướng một bên rời một chút. Cũng may hàng thứ 3 là 3 tòa thiết kế, hai người các ngồi một bên, lẫn nhau cũng sẽ không kể bên. Mặc dù là lần đầu tiên ngồi như vậy sang trọng xe, nhưng Tô Minh Thành vào lúc này cũng không có tâm tình quan sát bên trong xe bố cục. Hứa Tam Đa lên ngồi kế bên tay lái, ngoài xe chỉ còn lại Dương Mục Giã cùng Tiểu Hạc hai người. Tiểu Hạc sáng sớm liền nhìn ra Tô Minh Ngọc, Tô Minh Thành sắc mặt không đúng, nhỏ giọng hỏi Dương Mục Giã, hai người bọn họ đây là trong nhà xảy ra chuyện. Đúng, chạy về đi bắt gian. Cái gì? Tiểu Hạc trừng to mắt, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Dương Mục Giã vô vô Tiểu Hạc bả vai, đùa giỡn với ngươi. Dĩ nhiên cũng không thể hoàn toàn nói là đùa giỡn. Tô Minh Thành cùng Tô Minh Ngọc trong hai người phải có một là Triệu Mỹ Lan ngoại tình sản vật. Chuyến này Tô Minh Thành, Tô Minh Ngọc trở về tìm Triệu Mỹ Lan đối chất, về bản chất nhưng không phải là một trận tới chế hơn 20 năm bắt gian sao? Vừa nghe Dương Mục Giã trong lời nói có hàm ý, Tiểu Hạc lập tức liền không buồn ngủ. Vốn định đem xe đưa đến Dương Mục Giã trên tay liền xong chuyện, kết quả cuối cùng bản thân cũng đi theo lên xe. Giang chết Thượng Hải một giải Tiểu Hạc cũng phi thường quen, Cô Tô bên kia càng là thường đi. Trái phải vô sự, coi như là bồi Dương Mục Giã đi Cô Tô chơi một chuyến. Nhân tiện còn có thể mời Dương Mục Giã nếm thử nói Tô Bang Thái. Đang ở xe lái về phía Cô Tô trên đường, bên kia bờ đại dương California đã là rạng sáng 2 điểm nhiều. Tô Minh chết còn thủ trước máy vi tính, chờ Tô Minh Thành cấp hắn trở về tin tức. Trước Tô Minh Thành đã đáp ứng, chờ kiểm tra báo cáo kết quả đi ra, trước tiên thông báo chính mình. Nhưng cái này cũng đã gần đi qua sau một tiếng, Tô Minh Thành cờ hình cái đầu còn đủ tối. Điện thoại cũng không có đạt thông, Tô Minh chết bây giờ gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng. Trực giác nói cho hắn biết, giám định kết quả khẳng định xảy ra chuyện. Chương 260 Tô Minh Thành, các ngươi một nhà ba người, ta mới là người ngoài kia. Chương 260 Tô Minh Thành, các ngươi một nhà ba người, ta mới là người ngoài kia. Tô Minh chết trắng đêm khó ngủ đồng thời, một chiếc mẹ xe đét mở tờ vờ đang phi nhanh ở Mado đi hướng Cô Tô xa lộ bên trên. Xe bầu không khí rất đè nén. Ngồi ở hàng thứ 3 Tô Minh Thành, Tô Minh Ngọc lẫn nhau cũng không nói lời nào, mà ngồi ở hàng thứ 2 Dương Mục Giã, Tiểu Hạc cũng không nói một lời. Túi đầu chỉ lo chơi điện thoại di động. Dĩ nhiên hai người không phải thật sự không nói lời nào, mà là tại lẫn nhau gửi nhắn tin nói chuyện phiếm. An dưa chuyện như vậy, nhất định là không thể nói rõ. Xe còn chưa đi xong 1/3 lộ trình, Tiểu Hạc đã đem chuyện đã xảy ra hiểu 7-8 phần. Đối Tô Minh Ngọc thân thế cùng gặp gỡ, cảm giác sâu sắc đồng tình. Đồng thời cũng đúng Tô Minh Ngọc, Tô Minh Thành ai mới là ngoại tình sau sản vật tràn ngập tò mò. Bên này đang biên tập một cái tin nhắn ngắn, có điện thoại đánh vào. Tiểu Hạc nhìn một cái điện tới người, lập tức tiếp thông. Trên đường này cũng không lên tiếng, quả thật có chút không nhịn nổi. Nam Tôn, thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Tiểu Hạc cố ý nói đến rất lớn âm thanh, như sợ một bên Dương Mục Giã hiểu lầm chính mình cùng tưởng Nam Tôn quan hệ. Ta thấy ngươi cờ không gian phát trương phi đổ bộ dây hình, ngươi trở về Ma Đô rồi. Đúng, buổi trưa hôm nay vừa tới, trong nhà có một chút chuyện trở lại một chuyến. Lần trước ở đoàn làm phim trong không phải đã nói chờ ngươi lúc nào thì trở về Ma Đô, có rảnh rỗi cùng nhau tụ tập sao? Ngươi tối nay có rảnh không? Ta, Tiểu Hạc quay đầu nhìn một cái bên người Dương Mục Giã. Dương Mục Giã cầm điện thoại di động lên, đem màn ảnh nhắm ngay Tiểu Hạc. Phía trên chính là tưởng Nam Tôn mới vừa cho mình phát tới tin nhắn ngắn. Tiểu Hạc hôm nay giống như trở về Ma Đô buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Thấy được tưởng Nam Tôn không phải đơn độc hẹn mình, Tiểu Hạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nam Tôn, ta bây giờ đang theo Mục Giã ở chung một chỗ đâu, ta để cho hắn cùng ngươi nói đi. Nói xong liền đem điện thoại di động đưa cho Dương Mục Giã. Dương Mục Giã cầm điện thoại di động lên, thả vào bên hai. Ngươi cùng Tiểu Hạc ở chung một chỗ nha. Ta đang nói hẹn ngươi hai cùng một chỗ đi ra ăn cơm đâu. Ta cũng đang chuẩn bị cho ngươi trở về tin nhắn ngắn nói chuyện này, tối nay sợ rằng không được, ta cùng Tiểu Hạc đang đi Cô Tô trên đường. Cô Tô? Hai ngươi qua bên kia làm gì? Dĩ nhiên phải đi ăn dưa a. Bất quá lời này Dương Mục Giã cũng sẽ không ngay trước phía sau Tô Minh Ngọc, Tô Minh Thành mặt nói ra. Tiểu Hạc nói Cô Tô có một nhà đặc biệt nói Tô Bang Thái, mãnh liệt đề cử ta đi nếm thử. Hai ngươi liền vì ăn một bữa cơm chạy đi Cô Tô. Chúng ta vừa tới nửa đường, ngươi muốn tới sao? Được rồi, kia hôm nào đi. Điện thoại di động trở lại Tiểu Hạc trên tay, hắn tiếp tục cùng tưởng Nam Tôn lại trò chuyện mấy câu. Hẹn xong hôm nào cùng nhau ăn cơm thời gian, lúc này mới cúp điện thoại. Đi theo Tiểu Hạc hay là chủ động giải thích nói, bản thân cùng tưởng Nam Tôn là ở Âu Boy hiện trường đóng phim gặp, sau đó lẫn nhau lưu lại điện thoại. Trước nghe nói Dương Mục Giã muốn mua một bộ hơi điện ảnh, Tiểu Hạc chủ động xin đi phải đi bên trong vai diễn khách mời một vai. Sau đó Dương Mục Giã liền cấp Tiểu Hạc gan bài biểu diễn Trình Đại Bảo cùng Nô Tiểu Soái bạn học cấp 3. Một tên mập. Từ nhà trẻ đến đại học, thời học sinh gần như mỗi cái trong lớp cũng sẽ có cơ bản phối trí. Tưởng Nam Tôn Hoa Khôi phần diễn mặc dù là tập trung 2 ngày vô song, đợi ở đoàn làm phim thời gian không lâu, nhưng nàng tiến tổ 2 ngày đều là do Chu Tỏa Tỏa toàn trình đi cùng.
Vừa đúng Tiểu Hạc cũng ở đây, ba người liền lẫn nhau lưu lại cờ cờ cùng số điện thoại. Nghe được Cowboy cái tên này, ngồi ở hàng sau Tô Minh Thành nhíu mày. Dư Mục Dã, Tiểu Hạc rốt cuộc lai lịch gì, lại còn nhận biết Lão Nam Hải? Hai người đàm luận không phải là Lão Nam Hải kia bộ sắp lên chiếu hơi điện ảnh a? Liếc mắt một cái bên người vẫn nhìn ngoài cửa xe Tô Minh Ngọc, Tô Minh Thành sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Vừa nghĩ tới trong tay kia phần giám định báo cáo, Tô Minh Thành nhất thời liền không có tâm tình lại đi quan tâm Lão Nam Hải chuyện. Sau một tiếng rưỡi, xe dừng ở cô Tô Đồng Đức trong một chỗ đầu hẻm. Bên trong đường hẹp, xe lái không vào được. Đám người xuống xe, đi bộ đi vào phía trong. Tô Minh Thành bước chân, lòng như lửa đốt chiều trong nhà chạy tới. Mà Tô Minh Ngọc thì cố ý rơi vào cuối cùng. Hơn 2 năm thời gian chưa có trở về, trừ cận hương tình khiếp trở ra, chủ yếu hơn là Tô Minh Ngọc không biết lấy thân phận gì đối mặt phụ thân, cùng với ngoại tình nhưng lại đem hết thảy tội lỗi cùng bất mãn cũng phát tiết trên người mình mẫu thân. Dương Mục Dã, Tiểu Hạc không nhanh không chậm đi theo Tô Minh Ngọc, đồng thời đánh giá bốn phía những thứ này dung hợp tiểu Tây phương nhà Tây cùng dân quốc phong kiến trúc kiến trúc. Bước chậm trong lúc, Dương Mục Dã trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Có lẽ có thể ở chỗ này cũng mở một nhà có phong tiểu viện. Đang nghĩ như vậy, chợt nghe Tô Minh Ngọc mở miệng. Nhà ta trước mặt đã đến. Dương Mục Dã ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đi ở trước nhất Tô Minh Thành đã đứng ở một hộ độc lập cửa tiểu viện, giơ tay lên ở nơi đó phanh 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 gõ cửa. Ai vậy? Bên trong viện truyền tới một trung khí coi như trần, nhưng có thể nghe ra mang theo chút bất mãn giản mua giọng nam. Tô Minh Thành giọng điệu không kiên nhẫn kêu một tiếng, "Cha, là ta, đội vàng mở cửa." Không bao lâu, cửa viện ồn ào một tiếng mở ra. Tóc cũng mau chọc đến đỉnh đầu Tô Đại Cường mở cửa, nhìn ngoài cửa Tô Minh Thành, đầy mắt nghi ngờ. "Người tại sao trở lại?" Mấu chốt trở lại cũng không nói trước một tiếng. Tô Minh Thành không nói tiếng nào liền hướng trong phòng đi vừa còn hướng trong phòng hô to, "Mẹ." Tô Đại Cường mặt mang vẻ khó chịu, hừ hừ một tiếng. "Hô cái gì, mẹ ngươi không ở nhà, đi ra ngoài đánh mặt trước." Vừa nói, một bên liền phải đem viện cửa đóng lại. Tô Minh chết quay đầu lại, để cho Tô Đại Cường đừng đóng cửa. Bên ngoài còn có một cái không có vào đâu. Giọng nói mang vẻ chê bai cùng không nhịn được. Còn một, Tô Đại Cường không có phát giác Tô Minh Thành giọng điệu khác thường, chẳng qua là tò mò cái này ai tới rồi. Hướng ngoài cửa bên nhìn một cái, ánh mắt vừa đúng cùng đi tới cửa Tô Minh Ngọc chống lại. Hai cha con nàng đồng thời ngẩn ra. Tô Minh Ngọc gương mặt đó, thực tại rất giống Triệu Mỹ Lan lúc còn trẻ, bản năng sẽ để cho Tô Đại Cường sinh ra một trận nhục nhã cùng sợ hãi. Đang ở Tô Đại Cường mặt âm tình bất định đồng thời, Tô Minh Ngọc biểu hiện trên mặt cũng là phức tạp khó tả. "Cha." Kia một tiếng mang theo tiếng run hô hoán từ Tô Minh Ngọc trong miệng phát ra, đồng thời hốc mắt không khỏi liền đưa nước Tô Đại Cường trong lòng run lên, mong muốn mở miệng đuổi người vậy đến mép, cuối cùng hóa thành hừ lạnh một tiếng. "Hai năm cũng âm tín hoàn toàn không có, ngươi còn biết ta là ba người a?" Tô Minh Thành mặt không nhịn được đi tới. "Được rồi, đội vàng vào đi." Lúc này Tô Đại Cường mới chú ý tới đi theo Tô Minh Ngọc sau lưng Dương Mục Dã, Tiểu Hạc, cùng với ánh mắt tùy thời chằm chằm hướng bốn phía Hứa Tam Đa. Trong lòng còn đang nghi hoặc mấy người thân phận, cùng nữ nhi lại là quan hệ như thế nào. Một bên Tô Minh Thành đã lấy điện thoại di động ra, bấm Triệu Mỹ Lan điện thoại. "Mẹ, ta vừa tới nhà, ngươi vội vàng trở lại một chuyến, có chuyện." Không đợi bên đầu điện thoại kia Triệu Mỹ Lan hỏi Tô Minh Thành chuyện gì, Tô Minh Thành liền cúp điện thoại. Tô Đại Cường vào lúc này rốt cuộc gõ ra có điểm là lạ. Trước kia Tô Minh Thành cùng Triệu Mỹ Lan nói chuyện nhưng không phải như vậy, kia mở miệng một tiếng "mẹ", gọi được kêu là nóng hổi dính người. Tô Minh Ngọc ngày hôm qua mắng Tô Minh Thành là mẹ bảo nam, lời này thật đúng là một chút cũng không có nói sai. Tiểu tử này hôm nay sợ không phải là uống lộ thuốc. Không riêng đem cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, hai năm cũng không có về nhà Tô Minh Ngọc gọi trở lại, gọi điện thoại cùng Triệu Mỹ Lan nói chuyện cũng là như vậy không khách khí. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Minh Thành mặt không nhịn được chào hỏi Tô Minh Ngọc đội vàng đi bảo. Đứng bên ngoài đầu, đợi lát nữa Triệu Mỹ Lan trở lại nào đứng lên, để cho các hàng xóm láng giềng chê cười. Tô Minh Thành không chịu nổi sự mất mặt này. Tô Minh Ngọc trần chờ nhìn Dương Mục Dã một cái. Hôm nay nếu là Dương Mục Dã, nàng căn bản không thể nào lại về cái nhà này. Ta cùng Tiểu Hạc sẽ ở cửa chờ, ngươi vào đi thôi. Vừa dứt lời, Tô Đại Cường thanh âm đi theo vang lên. Các ngươi là Minh Ngọc bạn học, cũng đến cửa nhà tiến tới nhà ngồi một hồi đi. Bà bá, không cần, chúng ta sẽ ở cửa chờ Minh Ngọc là được. Tiểu Hạc chủ động mở miệng, hơn nữa cô ý lộ ra một chút thượng hải giọng. Tô Đại Cường nhìn một cái Tô Minh Ngọc. Đây là đợi một hồi muốn đi ý tứ. Tô Minh Ngọc mím môi, cái gì cũng không chịu nói. Tô Đại Cường thấy vậy cũng lười hỏi lại, ngược lại trong nhà mọi chuyện đều là Triệu Mỹ Lan làm chủ. Chờ Triệu Mỹ Lan trở lại, hết thảy là có thể thấy rõ ràng. Đợi 5-6 phút, một nhìn qua chừng 50 tuổi ra mặt nữ nhân từ ngõ hẻm đầu kia đi tới, dọc đường còn chưa phải là cùng người quen chào hỏi. Mặc dù tóc mai nhuộm bạch, khóe mắt cũng có thể thấy được tinh tế dày đặc nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng bộ dáng xem cũng không thấy giả, loan thoáng vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ phong vận. Nhìn đến đứng tại cửa Tô Minh Ngọc, trên mặt nữ nhân đột nhiên biến sắc. Từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, rất sắp biến thành lạnh như băng. Ngay cả đứng ở một bên Dương Mục Giá cùng Tiểu Hạc, đều bị nhất tề coi thường. Không phải nói đoạn tuyệt quan hệ, cũng không tiếp tục trở về cái nhà này không? Còn trở về làm gì? Nghe được lần này lạnh lùng lời nói, Tô Minh Ngọc một tiếng mẹ cắm ở trong cổ họng, cũng nữa không phát ra được. Triệu Mỹ Lan ánh mắt giống như là nhìn người xa lạ vậy quét qua Tô Minh Ngọc, biết nhìn thấy trong sân Tô Minh Thành, lúc này mới nhu hòa xuống. "Minh Thành, ngươi thế nào đột nhiên trở lại rồi, cũng không gọi điện thoại trước, ăn cơm tối không có?" Tô Minh Thành miệng giật giật, muốn gọi mẹ nhưng lại cảm thấy một trận khó chịu cùng phiền não. "Ngươi trở về thật đúng lúc, ta có việc với ngươi cùng cha nói." Tô Minh Thành nói xong, nghiêng đầu liền đi vào nhà. Triệu Mỹ Lan nghi ngờ nhìn thoáng qua Tô Đại Cường.
Tô Đại Cường lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bắt đầu chơi ở thân. Triệu Mỹ Lan nghi ngờ trong lòng sâu hơn, tăng nhanh bước chân chiều trong nhà đi tới. Chờ Triệu Mỹ Lan vào cửa về sau, Tô Minh Thành lần nữa từ trong nhà hướng Tô Minh Ngọc kêu la, mau vào à. Tô Minh Ngọc hít thở sâu một hơi, cất bước chiều nhà bên trong đi ra đi. Coi như nàng muốn nhảy vào cửa trong nháy mắt, Triệu Mỹ Lan chợt quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng, thanh âm lạnh hơn. Ai cho ngươi đi vào? Nơi này đã không phải là nhà của ngươi. Tô Minh Ngọc ngẩng đầu lên, mặt khó có thể tin nhìn thần thái lạnh lùng quyết tuyệt mẫu thân. Một bên Tô Đại Cường thấy tình hình này, miệng giật giật, cuối cùng vẫn theo thói quen lựa chọn yên lặng. Liên như là 2 năm trước Triệu Mỹ Lan tự tiện sửa đổi Tô Minh Ngọc thi đại học chí nguyện lúc, Tô Đại Cường cũng là như thế này không nói một lời. Ngược lại thì đã ở trong phòng Tô Minh Thành hô to một tiếng, "Mẹ, ngươi đủ chưa? Hôm nay là ta để cho Minh Ngọc trở lại." Triệu Mỹ Lan quay đầu lại, mặt kinh ngạc nhìn nét mặt dữ tợn đã có chút xa lạ Tô Minh Thành. "Hôm nay rốt cuộc là thế nào đây là?" Tô Minh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, "Cung cấp ta vào nhà." Triệu Mỹ Lan đứng không nhúc nhích, Tô Đại Cường thấy vậy cũng không nhúc nhích, nhưng là Tô Minh Ngọc động. Nàng cứ như vậy đón mẫu thân ánh mắt lạnh lùng, cất bước đi vào cái này xa cách hơn 2 năm nhà. Triệu Mỹ Lan thấy vậy, đi theo cũng xoay người đi vào nhà đi. Nàng ngược lại muốn xem Tô Minh Thành cùng Tô Minh Ngọc hai huynh muội rốt cuộc muốn làm gì. Tô Đại Cường đi theo vào nhà lúc, Triệu Mỹ Lan đã ở bên bàn cơm ngồi xuống, khuên tay bày làm ra một bộ đứng đầu một nhà địa bộ, dò xét trong phòng đám người. Tô Minh Thành móc túi ra kiểm tra báo cáo, vành vỗ vào trên bàn cơm. "Ngày hôm qua Tô Minh Ngọc tới trường học tìm ta, nói nàng hoài nghi mình không phải là các ngươi ruột thịt, sáng sớm hôm nay ta hãy cùng nàng cùng đi bệnh viện làm cái thân duyên giám định, kết quả đã ra đến rồi." Triệu Mỹ Lan sắc mặt bèo một cái trở nên trắng bệnh. Tô Đại Cường càng là kinh ngạc được trừng vào mắt. "Mẹ, ngươi tại sao phải làm loại chuyện như vậy? Ngươi xứng đáng với ba ta, anh ta còn có chúng ta cái nhà này sao?" Tô Minh Thành bị đè nén một đường tâm tình, vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Gia đình bạo ngược bản tính hiện lộ không bỏ sót. Giờ phút này Triệu Mỹ Lan liền giống bị trong lúc bất chợt hút hết tinh khí thần bình thường, thân thể lảo đảo muốn ngã. Trên bàn cơm tấm kia kiểm tra báo cáo khoảng cách chỉ bất quá giơ tay lên khoảng cách, nhưng Triệu Mỹ Lan lại đối này sợ như bỏ cạp. Đừng nói cầm lên đến rồi, liền mắt nhìn thẳng dũng khí cũng không có. Triệu Mỹ Lan không dám nhìn, có người dám nhìn. Tô Đại Cường giống như là như bị điên đánh tới, nắm lên trên bàn kiểm tra báo cáo. Phía trên không có trực tiếp viết kết luận, một đống số liệu xứng đôi độ nhiều ít hơn bao nhiêu, nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối gì. Bỏ lại báo cáo về sau, Tô Đại Cường đột nhiên bắt lại Tô Minh Thành tay, ánh mắt như là dã thú khủng bố phệ nhân. "Mẹ ngươi ở bên ngoài trộm người đúng không? Hai ngươi dù không phải ta đi thân." Tô Minh Thành bị Tô Đại Cường cái này ánh mắt dọa sợ, trong lúc nhất thời lời muốn nói toàn bộ cắm ở cổ họng chỗ. "Nói chuyện a." Tô Đại Cường tiếng giống giận, dường như sấm sét ở Tô Minh Thành bên tai nổ vang. Lúc này Tô Minh Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên. "Là ta." Tô Đại Cường đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao tích hướng sắc mặt trắng bệnh Triệu Mỹ Lan. "Triệu Mỹ Lan, tự ngươi nói." Triệu Mỹ Lan ánh mắt vô hồn vô thần, chậm rãi ngẩng đầu lên. "Nên nói Minh Thành cùng Minh Ngọc đều nói ta còn muốn nói gì nữa?" Tô Đại Cường chợt xông tới, tay chỉ Triệu Mỹ Lan, đầu ngón tay cũng mau muốn đâm chọt nàng mi tâm xương đi lên. "Ngươi nói láo. Minh Ngọc rõ ràng chính là ta cốt đục chí thần, nàng khi còn bé dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc, tại sao có thể là người khác? Ngươi tại sao phải sinh Minh Ngọc, ngươi so với ai khác cũng rõ ràng. Vì giữ được phòng này, để cho đệ đệ ngươi một nhà có thể đem hộ khẩu rời đến trong thành. Ngươi thật là ác độc độc tâm a. Cũng bởi vì Minh Ngọc là ta cốt nhục chí thân, cho nên ngươi mới cố ý như vậy khắc nghiệt nàng, sau đó khắp nơi nghiêng về cái này con hoang." Tô Đại Cường một cái tay khác đột nhiên chỉ hướng bên người Tô Minh Thành. "Ta..." Giờ khắc này Tô Minh Thành chỉ cảm thấy trong óc một tiếng ầm vang, cả người như bị sét đánh trúng bình thường đứng chết chân tại chỗ. Bên hai còn đang vang vọng Tô Đại Cường như là dã thú tan nát cõi lòng tiếng hô, "Triệu Mỹ Lan, ngươi những năm này không phải đang trả thù Minh Ngọc, ngươi là đang trả thù ta." Chương 261 kịch sĩ Tô Đại Cường thượng tuyến. Chương 261 kịch sĩ Tô Đại Cường thượng tuyến. Đối mặt Tô Đại Cường chỉ trích, Triệu Mỹ Lan chẳng qua là mặt vô biểu tình tựa đầu chuyển chiều một bên. Tô Đại Cường giống như là bị rút sạch tất cả sức lực, tê liệt ngồi dưới đất, không ngừng đánh ngực, nghẹn ngào bắt đầu khóc toáng lên. Tô Minh Ngọc đi lên trước, cố gắng đem Tô Đại Cường đỡ dậy. Tô Đại Cường gắt gao bắt lại Tô Minh Ngọc tay, dùng sức hướng trên người mình đánh tới. "Minh Ngọc, cha có lỗi với ngươi, những năm này xem ngươi chịu khổ, xem trong nhà vốn nên thứ thuộc về ngươi đều bị cái này tu hú chiếm tổ chim khách con hoang chiếm đi, nhưng ta là thế nào cũng không nghĩ tới, một làm mẫu thân tâm sẽ có ác độc như vậy." Tô Đại Cường khóc lóc kể lể, tố cáo Triệu Mỹ Lan từng cọp tội trạng. Tô Minh Ngọc nghe được bị cốt chỗ, cả người cũng không đủ sức quỳ sụp xuống đất. Cha con hai người cứ như vậy ôm đầu khóc giống lên. Cửa nhà, Tiểu Hạc thấy được bên trong bộ này tình hình, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần không đành lòng. Thậm chí suy nghĩ lại từ bản thân đi theo cùng nhau bắt gian ăn dưa xem trò vui tâm thái có hay không có chút quá mức. "Mục Dã, chúng ta có nên đi vào hay không?" khuyên một cái. Dư Mục Dã hỏi ngược lại, "Thế nào, ngươi cảm thấy Tô cha rất đáng thương đúng không?" Tiểu Hạc sửng sốt một chút, nghĩ thầm Tô Đại Cường như thế vẫn chưa đủ đáng thương sao? Đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên cũng không nói còn giúp người khác khổ khổ cực cực nuôi hơn 20 năm nhi tử, bản thân con gái ruột lại bị cố ý đay nghiến ngược đãi. Thực thảm bản thảm. Dư Mục Dã thở dài một cái. Tiểu Hạc còn quá trẻ. Nói một chuyện tiểu lâm, Triệu Mỹ Lan không tham thành thị hộ khẩu, Tô Đại Cường không háo sắc. Một bàn tay là tuyệt đối vô không vang. Bên trong nhà, Tô Minh Thành từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, mặt tuyệt vọng nhìn hướng mẫu thân Triệu Mỹ Lan. "Mẹ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tại sao phải gạt ta cùng cha lâu như vậy?" Triệu Mỹ Lan cười thảm một tiếng.
Hắn cũng gọi ngươi giá chủng, ngươi còn gọi bà hắn đâu?
Tô Minh Thành đang đang lui về phía sau hai bước, thân thể đụng vào phía sau cái ghế mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ở Triệu Mỹ Lan mở miệng trước, Tô Minh Thành trong lòng kỳ thực cũng còn cất một chút xíu may mắn. Có lẽ đây chỉ là một hiểu lầm. Mẫu thân mình làm sao có thể đối một cùng bên ngoài nam nhân sinh con hoang, so với cùng trượng phu sinh cốt nhục trí thân còn tốt hơn. Bây giờ Triệu Mỹ Lan mở miệng, tương đương với hoàn toàn đập chết Tô Minh Thành con hoang thân phận. Vì sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tô Minh Thành thất thố mà đối với Triệu Mỹ Lan hô to. Triệu Mỹ Lan cố nén nước mắt, tựa đầu chuyển chiều một bên. Ta vì sao làm như thế? Còn không phải là bởi vì ngươi không chí khí. Từ nhỏ Triệu Mỹ Lan liền nhìn ra Tô Minh Thành không phải cái đọc sách hạt giống, tương lai cũng sẽ không có cái gì triển vọng lớn. Cho nên Triệu Mỹ Lan mới quản gia trong tài nguyên, cũng gấp rút nện ở Tô Minh Thành trên người. Vì không để cho Tô Đại Cường sinh nghi, Triệu Mỹ Lan đối lao đại Tô Minh Chích cũng đối xử như nhau. Như vậy người khác liền chỉ biết cho là Triệu Mỹ Lan là trọng nam khinh nữ. Vì thế Triệu Mỹ Lan ngầm cho phép thậm chí khích lệ Tô Minh Chích xuất ngoại du học, trên thực tế chính là muốn đem lão đại đưa ra ngoài, ở nước ngoài ăn ra. Như vậy cũng sẽ không lại về nước tới cùng Tô Minh Thành cướp tài nguyên. Thậm chí Tô Minh Chích ở nước ngoài sống tốt, còn có thể trả lại trong nước Tô Minh Thành. Về phần Tô Minh Ngọc, Triệu Mỹ Lan đối nữ nhi này từ vừa mới bắt đầu định vị, chính là để lại cho Tô Minh Thành hút máu dùng. Liền giống như chính mình lúc trước vì đệ đệ có thể vào thành, vượt qua thể diện ngày bỏ ra nhiều như vậy. Bây giờ Tô Minh Ngọc nên cũng giống như chính mình, vô tư thậm chí là hy sinh tự mình đi trợ giúp Tô Minh Thành được sống cuộc sống tốt. Cái này không riêng Triệu Mỹ Lan là đối Tô Đại Cường trả thù, càng là đối với vận mẹo số mạng trả thù. Bản thân đã từng bị mẫu thân buộc xối qua mưa, cho nên cũng phải đem nữ nhi dù xé. Làm sao Tô già rèn quá mức hùng mạnh. Tô Minh Ngọc ở không có tiền học thêm, thậm chí bởi vì phải gánh rườm ra việc nhà thường lên lớp tới chế, không cách nào chuyên tâm học tập dưới tình huống, thi đại học lại còn có thể thi ra như vậy xuất sắc thành tích. Một khi Tô Minh Ngọc như nguyện đi tâm nghi đại học, liền như là ra cái lồng chim, hoàn toàn thoát khỏi chính mình trường khống. Vạn nhất Tô Minh Ngọc cũng giống Tô Minh Chích như vậy trường danh giá tốt nghiệp xuất ngoại du học không trở lại, sau này ai tới giúp phụ Tô Minh Thành? Bất đắc dĩ, Triệu Mỹ Lan mới làm một để cho người chung quanh vạn phần không hiểu quyết định. Lấy trong nhà không có tiền cung cấp Tô Minh Ngọc đi học như vậy vụng về mượn cớ, buộc Tô Minh Ngọc đổi chí nguyện. Chỉ cần Tô Minh Ngọc đọc chi phí trung sư phạm sinh, chỉ biết hoàn toàn hàn chết ở Triệu Mỹ Lan cho nàng thiết kế cuộc sống trên đường. Cũng như năm đó mẫu thân đánh muốn tốt cho mình cơ hiệu, ép mình gả cho căn bản nhìn không thuận mắt Tô Đại Cường vậy. Tô Minh Ngọc tốt nghiệp trở về xa xôi vùng núi dạy học, liền như chính mình năm đó gả cho Tô Đại Cường đạt được thành thị hộ khẩu cùng công tác. Mẫu thân năm đó quỳ gối Triệu Mỹ Lan trước mặt, xin Triệu Mỹ Lan giúp đệ đệ đem hộ khẩu rời đến trong thành, đạt được công tác. Ngày sau Tô Minh Ngọc cũng phải như vậy giúp Tô Minh Thành. Bản thân ăn rồi khổ, bị ủy khuất, cũng phải làm cho thân thể này trong chạy Tô Đại Cường huyết mạch nữ nhi trải qua một lần. Triệu Mỹ Lan tin chắc đây là Tô gia thiếu nàng. Chẳng qua là không nghĩ tới, sửa đổi thi đại học chí nguyện vậy mà lại để cho Tô Minh Ngọc dứt khoát quyết nhiên cùng cái nhà này đoạn tuyệt quan hệ. Cấp nhi tử vô máu bao kế hoạch dưỡng thành rơi vào khoảng không, nhưng Triệu Mỹ Lan cũng không cảm thấy mình thua. Nàng biết Tô Minh Ngọc khẳng định không cam lòng tốt nghiệp đi xa xôi vùng núi dạy học, tốt nghiệp lúc nhất định sẽ trăm phương ngàn kế hủy hợp đồng. Có thể giải hẹn là cần thanh toán số lượng lớn tiền phá vỡ hợp đồng. Tiền này Tô Minh Ngọc khẳng định không bỏ ra nổi đến lúc đó còn phải cầu đến nhà. Chỉ cần giúp Tô Minh Ngọc giải quyết tiền phá vỡ hợp đồng, Tô Minh Ngọc sau này cuộc sống liền bị bản thân hoàn toàn nắm. Chẳng qua là Triệu Mỹ Lan ngàn mưu vạn tính cũng không nghĩ tới, làm hỏng chuyện đây hết thảy người lại là Tô Minh Thành. Một tờ DNA giám định, liền đem mình 20 năm báo thủ kế hoạch toàn bộ chôn bụi. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Triệu Mỹ Lan mặt vô biểu tình đứng lên, đi tới kéo Tô Minh Thành tay, kéo người liền đi ra ngoài. Ngày xưa dư vi làm kinh sợ, Tô Đại Cường cũng chỉ có thể trơ mắt xem Triệu Mỹ Lan mang đi cái đó con hoang. Liền cái dám cũng không dám thả. Triệu Mỹ Lan mang đi Tô Minh Thành về sau, Tô Minh Ngọc dịu nhau Tô Đại Cường đứng lên, đi tới cái ghế một bên ngồi xuống. Lúc này Dương Mục Giã cùng Tiểu Hạc cùng đi vào. Tô học tỷ, thời gian cũng không sớm, ta cùng Tiểu Hạc phải đi tìm một chỗ ăn cơm, người. Tô Minh Ngọc nhìn một cái còn đắm chìm trong cực lớn bi thương trong không có hồi lại phụ thân, tiếc nuối chiều Dương Mục Dã nhún nhún vai. Ta ở nhà bồi ta cha, các ngươi đi ăn đi. Vừa dứt lời, Tô Đại Cường chợt ngẩng đầu lên. Minh Ngọc, ngươi còn không có ăn cơm tối à? Thấy Tô Minh Ngọc lắc đầu, Tô Đại Cường lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Đi, cha dẫn ngươi đi ăn. Tô Minh Ngọc không chịu, Tô Đại Cường bắt lại tay của nàng. Đi ngay các ngươi minh muội bà, không, là ngươi cùng đại ca ngươi thích ăn nhất nhà kia đá hồ lò đất. Nói quay đầu nhìn về phía Dương Mục Dã, Tiểu Hạc, các ngươi thật xa đưa Minh Ngọc từ Ma Đô tới, đi. Bá bá mời các ngươi ăn chúng ta nơi này chuẩn nhất Tô Bang Thái. Dương Mục Dã, Tiểu Hạc nhìn thẳng vào mắt một cái. Hai người vốn chính là đi theo ăn dưa, bây giờ nhìn dáng vẻ cái này dưa còn không ăn xong, vậy thì khách tùy chủ tiện được rồi. Cùng lúc đó, lôi kéo Tô Minh Thành rời nhà Triệu Mỹ Lan đi về phía trước mấy trăm mét về sau, đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách Tô Minh Thành. Cơm tối ăn hay chưa? Tô Minh Thành đầy miệng cay đắng, muốn nói lại thôi. Cũng vào lúc này, hắn kia còn có tâm tình ăn cơm. Đi thôi, đi cậu của ngươi nhà, ta để cho hắn trước làm cho ngươi ăn chút gì. Tô Minh Thành trừng to mắt, đi nhà cậu. Ý tứ Triệu Mỹ Lan tối nay không về nhà. Triệu Mỹ Lan xem cái này từ nhỏ đã bị bản thân chiều quá sinh hư nhi tử, không còn gì để nói. Cũng náo đến nước này, cái nhà kia còn về được sao? Dưới mắt việc cần kiếp bây giờ là vội vàng tìm đệ đệ cùng nhau tổng cộng hạ, kế tiếp nên làm cái gì? Bên kia đang ngồi xe đi hướng phòng ăn trên đường, Tô Đại Cường cũng lo lắng thắc thỏm cùng Tô Minh Ngọc kể lại chuyện này. ta cùng Triệu Mỹ Lan nhất định là không vượt qua nổi kỳ thực năm đó nàng còn không có bầu ngươi thời điểm, chúng ta sẽ phải ly hôn. Nàng trước kia có cái nhân tình, đang cùng ta trước khi kết hôn liền đem thân thể cấp đối phương, ta là kết hôn cùng nàng cùng phòng sau mới biết chuyện này, thế nhưng là ta khiếp được, 30 cả mấy mới lấy được tức phụ, chỉ có thể nhận. Sau đó bà ngươi biết chuyện này, chạy đi nhà nàng náo, nàng đem bà ngươi đẩy ngã nhốt ở ngoài cửa, trở lại bà ngươi liền bệnh, không bao lâu liền đi. Nàng tâm là thật ác độc a. Mắt thấy Tô Đại Cường một chút áp lực tâm lý không có tự bộc lộ việc xấu trong nhà, Tô Minh Ngọc có chút bận tâm nhìn một cái hàng trước ngồi Dương Mục Dã, Tiểu Hạc. Hai người cũng giả vờ cái gì cũng không nghe được, trên thực tế ăn dưa ăn say xương ngon lành. Lúc này Tô Đại Cường thanh âm tiếp tục vang lên. Xin đại ca ngươi sau này, ta cho là nàng sẽ nguyện ý cùng ta thật tốt sinh hoạt, đợi đến đại ca ngươi bên trên nhà trẻ, nàng cũng thuận lợi chuyển đang ở bệnh viện làm y tá, khi đó ngày ngày thêm ca đêm, ta cũng không nghĩ nhiều cái gì. Cho đến ngươi hai, cái đó con hoang ra đời, ta mới từ bệnh viện một người quen miệng bên trong biết được, khoảng thời gian này nàng cùng một người đàn ông quan hệ không minh bạch, mà ta một mực chẳng hay biết gì. Nhưng là ta là thật không có hoài nghi qua nàng sẽ cong ta chỗ người, còn mang bầu đối phương hài tử, ta lúc ấy đi bệnh viện trong tìm nàng đối chất, nàng căn bản không thừa nhận, còn nói ta ngậm máu phun người. Nhưng ta từ âm thầm hỏi thăm được tin tức cũng là, người nam nhân kia là nàng ban đầu nhân tình, hai người bất kể lui tới mất thiết, hơn nữa người nam kia còn phải mang nàng đi ma đô. Ta nghĩ thầm đều như vậy, vậy thì ly hôn đi, sau đó liền chủ động từ trong nhà dọn đi đơn vị nhà tập thể. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, nàng đi ngay ta đơn vị tố cáo, nói ta muốn bỏ rơi vợ con, cuối cùng ép bởi đơn vị áp lực, ta chỉ có thể lại rời về nhà. Sau đó không bao lâu, nàng liền mang bầu ngươi. Kết quả sinh ra ngươi về sau, ta bị giáng chức đẩy đi làm thư viện nhân viên quản lý, còn đóng tiền phạt, mà nàng lại vào lúc này để cập với ta ra muốn ly hôn, vì các ngươi minh muội, ta kiên quyết không đồng ý, cuối cùng cái này cưới liền không có rời thành. Ta cũng là sau đó mới biết, nàng kéo không ly hôn với ta còn cố ý muốn sinh ra ngươi, là bởi vì nàng muốn giữ được đơn vị cấp ta phân nhà, như vậy mới có thể đem đệ đệ nàng một nhà hộ khẩu rời đến trong thành đến, phân phối công tác. Chờ chuyện làm thành, nàng vừa mong muốn ly hôn, giống như ném giày rách vậy hất ta ra, ngươi, còn ngươi nữa lại ca. Đoán chừng là muốn mang cái đó con hoàng đi ma đồ tìm cái đó nhân tình. Sau đó không có đi thành, nàng ngại bị cái nhà này liên lụy, cho nên liền đem cơn giận đều chút lên trên đầu ngươi. Cha lúc ấy cũng là hồ đồ, xem nàng đối ngươi như vậy lại chẳng hề làm gì. Nói, Tô Đại Cường lại bắt đầu lau nước mắt. Thanh âm cũng biến thành nghẹn nào. Ta lúc ấy là thật không nghĩ tới nàng sẽ làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện, nghĩ thầm ba đứa hải tử không thể không có mẹ, vì vậy liền đem đây hết thảy cũng nhìn xuống. Nếu là không có ngươi phát hiện, cha cả đời này đều phải bị nàng lừa gạt đến xít sao, ngươi nói ta đây là làm cái gì người ta? Tô Đại Cường nói liền lấy đầu hướng cửa kiếng xe đục lên, bị dọa sợ đến Tô Minh Ngọc đội vàng đem người kéo. Tiểu Hạc cũng đội vàng xoay đầu lại khuyên Tô Đại Cường muốn lái một chút. Ta chỉ muốn không ra a. Tô Đại Cường đấm ngực dậm chân, gào khóc đứng lên, không hiểu tại sao thay người khác nuôi hơn 20 năm nhi tử, bản thân ruột thịt xương thịt nhưng ở chịu tội, ta cái này làm cha thật quá phế bẩn, quá bất ức. Nói sẽ phải hướng trên mặt mình bật hai. Tô Minh Ngọc gắt gao kéo Tô Đại Cường tay, khóc để cho hắn đừng như vậy. Náo thành như vậy, Dương Mục Dã cũng không thể lại nhắm mắt làm ngơ. Mặc dù Dương Mục Dã trong lòng rõ ràng dưới mắt Tô Đại Cường có tối đa 3 phần chân tình thật ý, còn lại 7 phần tất cả đều là kỹ năng diễn xuất. Hắn về bản chất hay là cái trọng nam khinh nữ phụ thân, chỉ bất quá dưới mắt Tô Minh Ngọc là duy nhất có thể xác định bản thân ruột thịt hải tử. Lão đại Tô Minh chết nên là ruột thịt nhưng ở chưa từng làm DNA giám định trước kia, Tô Đại Cường không còn dám ôm quá lớn trông cậy vào, cho nên dưới mắt chỉ có thể trước vững vàng nắm chặt cái này con gái ruột. Tô Minh Ngọc cũng là từ nhỏ thiếu yêu, Tô Đại Cường lúc này mới một đôi nàng thoáng chân tình lộ ra cái này cảm động đến nào nào. Khó trách đời trước sẽ cam tâm làm lớn oan loại, Tô Đại Cường được bị lẫn còn chủ động gánh vác lên chiếu cố nghĩa vụ. Tô ba bá, ngươi coi như lại không nghĩ ra, ngày còn phải tiếp tục đi xuống qua, nếu như muốn ly hôn, hay là cho sớm cân nhắc phân chia tài sản vấn đề. Dương Mục Dã nói chúng tim đen, nhắm thẳng vào vấn đề mấu chốt nhất. Tô Đại Cường đống nhiên ngẩng đầu, giống như là nghĩ đến cái gì. Một giây kế tiếp, lập tức cao giọng hô to, dừng xe. Nhanh dừng xe. Xong lại lập tức đổi lời nói, không đúng, là quay đầu, vội vàng quay đầu trở về. Tô Minh Ngọc gọi lại kêu la om sòm Tô Đại Cường. Cha, ngươi làm gì đâu? Ngươi biết ta thường ngày trên người một xu không có, liền tiền lương đều là giao cho ngươi, Triệu Mỹ Lan cầm, không có tiền thế nào mời các ngươi ăn cơm. Ta phải trở về lấy tiền đi. Tiểu Hạc từ chỗ ngồi xoay đầu lại, Tô bà bá, không cần, vốn là ta cùng Mục Giã cũng là chuẩn đi ăn bản địa đặc sắc Tô Bang Thái, một bữa này ta mời khách. Tô Đại Cường lắc đầu giống cái trống lắc, kiên quyết không đồng ý nói gì cũng phải bản thân mời khách. Tiểu Hạc bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Mục Giã, muốn cho Dương Mục Giã khuyên một chút Tô Đại Cường. Không nghĩ tới Dương Mục Giã lại trực tiếp hướng về phía hàng trước tài xế lên tiếng. Trần sư phó, trước mặt quay đầu, chúng ta đường cũ trở về. Khách tùy chủ tiện. Tô Đại Cường cố ý muốn mời khách, Dương Mục Dã di như là thỏa mãn hắn. Huống chi Dương Mục Dã trong lòng rõ ràng, Tô Đại Cường căn bản không phải bởi vì trên người không mang tiền sốt ruột về nhà, mà là nhớ tới nhà sổ tiết kiệm, thẻ lương, bất động sản chứng những thứ này đều ở đây Triệu Mỹ Lan trong tủ treo quần áo khóa. Như là đã quyết tâm muốn cùng Triệu Mỹ Lan ly hôn, dĩ nhiên muốn đem những thứ đồ này cũng nắm bắt tới tay. Tô Đại Cường nhịn nhiều năm như vậy, lại bị đeo thời gian dài như vậy cái mũ, lần này không phải để cho Triệu Mỹ Lan rời đi người không thể.